Lần trước và Phương Mạch giao tiếp không chỉ không có bắt cơ hội và hắn làm quan hệ tốt, còn bởi vì rốt nát đụng phải hắn, thật vất vả lại tìm đến Phương Mạch hành tung, lần này nói gì cũng phải chạy tới, dù là Phương Mạch không cần giúp đỡ, chỉ là phối hợp cái quen mặt cũng tốt à. Một lần sinh hai lần quen thuộc, hơn phối hợp mấy lần, liền dễ nói chuyện phải không? Dùng nhanh nhất tốc độ chạy về nhà tộc, La Thanh vọt vào phụ thân La Sâm gian phòng, phụ thân. Tìm được. La Sâm trợn mắt nhìn La Thanh một mắt, tìm được cái gì? Lớn như vậy kêu kêu to. Chú ý ảnh hưởng. La Thanh gật đầu, bình phục một tí bởi vì nhanh chóng chạy động đưa tới tâm trạng, nói, tìm được Thôi Doanh, vậy tìm được Phương Mạch. Cái gì? La Sâm thẳng đứng lên, không nhịn được liền ra tăng âm lượng, còn tìm được người nào? Phương Mạch. La Thanh cười, phụ thân, ổn định. Ổn định. Chú ý ảnh hưởng. Cút. La Sâm cười mắng, còn dám mạnh miệng. Phương Mạch ở đâu? Tiểu An Lĩnh, và Thôi Doanh chung một chỗ. Ta tìm Tân Khả dùng hình vệ tinh xem tìm được, còn có một con chăn vậy đi theo Phương Mạch, tuyệt đối không sai được. La Thanh thể thành khẩn. Tiểu An Lĩnh. Và Thôi Doanh chung một chỗ. La Sâm lần nữa ngồi xuống, tay phải vớt ve nhăn bóng cằm, người trong tộc muốn tìm Thôi Doanh, là bởi vì là Thôi Doanh chỉ duy nhất một từ con chăn trong miệng còn sống người, có thể bây giờ nhìn lại, sự việc rõ ràng không phải như thế đơn giản, Phương Mạch lại vậy tham dự trong đó, vậy Phương Mạch ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật? Người trong tộc ngoài mặt người muốn tìm là Thôi Doanh, trên thực tế muốn tìm là Phương Mạch vẫn là vậy con chăn. Hiện tại vậy con chăn và Phương Mạch chung một chỗ, chí ít bây giờ nhìn lại người trong tộc mục tiêu rất có thể chính là Phương Mạch, vậy ta còn muốn không nên đem tin tức này chuyển cho người trong tộc. Người trong tộc là ta La gia dựng thân chi bản, dựa theo gia tộc quy định, ta phải hoàn thành người trong tộc phân phát nhiệm vụ, nhưng đối phương là Phương Mạch à. Phương Mạch nhìn như cái gì cũng không quan tâm, nhưng trong thực tế hắn là tuyệt đối không chắc được thua thiệt. Từ hắn chịu là Lưu Phân ra mặt thì biết, nếu như cầm hắn hành tung nói cho người trong tộc, chọc giận hắn, Côn Sơn người trong tộc có lẽ không có sao, nhưng ta cái này nhất mạch, sợ là phải xui xẻo. Hắn chả hết nhớ Phương Mạch là như thế nào chĩa vào trời súng mưa đạn lung dung đi vào tòa kia nhà lầu, ở thời gian ngắn cắt lấy 30 mạng người, như vậy tàn nhẫn người, diệt hắn cái này nhất mạch, còn không theo tựa như chơi. Ngắn ngủi quấn quýt sau đó hắn làm ra quyết định, La Thanh, nếu như hiện tại để cho ngươi đi Tiểu An Lĩnh. Ngươi có thể tìm được Phương Mạch sao? Chí ít một nửa chắc chắn. La Thanh rất có lòng tin, hắn thông qua vệ tinh thấy Phương Mạch thời điểm liền âm thầm nhớ Phương Mạch chỗ ở vị trí, căn cứ hắn cách con chăn đả thương người cái sơn động kia khoảng cách cùng với nơi đi lộ tuyến góc độ, hắn có thể suy đoán ra Phương Mạch ở trong núi lớn đi tới đại khái tốc độ, ở xác định mình đến Tiểu An Linh thời gian, tính toán ra Phương Mạch đoạn thời gian này đi chặng đường, vẫn là có rất lớn có thể tìm được Phương Mạch. Coi như Phương Mạch khoảng cách xảy ra vấn đề, cũng sẽ không có quá lớn sai lệch, đến thành phố Dĩ Xuân hắn còn có thể thông qua máy bay không người tìm Phương Mạch tung tích, ở hiện đại công nghệ cao trước mặt, Phương Mạch hành tung, tuyệt đối không phải vấn đề. La Sâm rất thưởng thức con trai thái độ, chính là muốn có loại tự tin này. Được. Lập tức lên đường đi tìm Phương Mạch, thăm dò đoạn thời gian này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại chưa có điều tra rõ trước, không nên đem Phương Mạch hành tung tiết lộ cho người bất kỳ. La Thanh không có đường dây tìm được máy bay tư nhân, chỉ có thể lái xe đi sân bay. Tìm gần đây lớp 1 đi thành phố Dĩ Xuân chuyến bay, chờ đợi chuyến bay trong quá trình còn đặc biệt mua 2 đài máy bay không người, tại trên máy bay còn cố ý quen thuộc một tí máy bay không người làm việc. 4 tiếng sau đó đến thành phố Dĩ Xuân, hắn lại mướn một chiếc SUV đi Tiểu An Lĩnh, căn cứ hắn phán đoán, Phương Mạch hiện tại hẳn ở cách hang núi 37-38 cây số địa phương, phương hướng là đang nam nghiêng đông 10 độ, ở điện thoại trên dự tính vị trí tốt, lên đường. Phương Mạch, ta tới rồi. Lại 2 tiếng sau đó. Sắc trời đã dần dần trở tối, căn cứ trên điện thoại di động phương vị thực tế, La Thanh đã đến địa điểm dự định, có thể Phương Mạch tại sao không có ở đây. La Thanh vậy không nóng nảy, khởi động máy bay không người quanh quẩn trên không trung, còn mở ra máy bay không người nhiệt cảm cần phải kiểu mẫu, bay lần chung quanh một cây số phạm vi, không có phát hiện người bất kỳ tung tích. Không thể nào. Lần này La Thanh gấp gáp, dựa theo Phương Mạch đường đi tiếp, hắn phải đến phụ cận đây mới đúng, tại sao không tìm được. Còn có lớn như vậy một con chăn. Máy bay không người cũng bay cao như vậy, không thể nào không phát hiện được. La Thanh không hết hy vọng, khởi động chiếc thứ 2 máy bay không người, nửa tiếng sau máy bay không người lượng tin hao hết không biết rơi đến địa phương nào đi, vẫn là không có phát hiện bất kỳ tung tích. Tại sao sẽ như vậy? La Thanh không nói nhìn trời, ta chính là muốn tìm Phương Mạch, làm sao khó khăn như vậy? Thời gian trở lại 6 tiếng trước, La Thanh nói tạm biệt Tân Khả cuống cuồng bận bịu hoảng trở về nhà thời điểm, Tân Khả nhìn chằm chằm hình ảnh vệ tinh, không nhịn được nhỏ giọng nói, "Hỉ." Phương Mạch làm sao dừng lại? Sắc trời còn sớm đây. Nha, tìm được một cái hang núi, vào đi nghỉ ngơi. Chương 80, ta không rảnh. Phương Mạch tìm được một người còn coi là sơn động ẩn nút đi vào, nếu không phải Thôi Doanh đã đi không nổi, hắn sẽ tiếp tục đi về trước, ít nhất cũng phải rời đi xảy ra chuyện hang núi 100 cây số trở ra mới tính an toàn. Thôi Doanh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nàng cảm giác nếu là lại tiếp tục đi xuống, nàng thật sẽ chết ở chỗ này, cái này 3 ngày qua nàng cảm giác mỗi ngày đều là đau khổ, khát chỉ có thể uống điểm trên lá cây góp nhặt nước mưa thậm chí là nước tuyết, đói chỉ có thể nhặt mấy cái quả dại, đêm khuya còn đặc biệt lạnh. Nàng bên ngoài bộ đã ném lúc trước cái sơn động kia miệng, buổi tối còn đông được không ngủ được, đáng hận Phương Mạch lại hãy cùng không nhìn thấy vậy, một chút không quan tâm sống chết của mình. Sớm biết như vậy thì không đi theo ngươi, còn không bằng rơi vào người Trần gia trong tay, chết cũng chết thống khoái. Con chăn lại gánh vác liền giữ cửa chức trách, mấy ngày nay nó vết thương trên người đã khôi phục được 7-8 phần, chỉ là gãy mất cái đuôi không thể nào dài ra lại, ít đi một đoạn cảm giác đặc biệt không được tự nhiên. Phương Mạch đi tới một khối coi như mặt đất bằng phẳng, thuận tay bố trí một cái tụ linh trận, đối với Thôi Doanh với tay, để cho nàng đi qua. Thôi Doanh có chút do dự, cái này cũng 3 ngày, Phương Mạch vẫn là lần đầu theo nàng trao đổi, mặc dù chỉ là động tác tay trao đổi, nhưng cũng để cho nàng bất ngờ, nội tâm cảnh diễn lại là 10 phần. Hắn tại sao phải để ta đi qua? Trong cái sơn động này thật là tối, vậy con chăn còn canh giữ ở cửa hang, hắn sẽ không phải là đối với ta có ý nghĩ gì chứ? Nếu quả thật là như vậy, ta nên làm cái gì? Phản kháng là không thể nào, muốn không muốn phối hợp một tí. Lúc này lấy lòng Phương Mạch, hẳn không chỗ xấu chứ. Dù sao nàng đối với chuyện nam nữ xem được mở, vì sinh tồn, ủy khuất một tí vậy là có thể. Nàng mang suy nghĩ bậy bạ đi tới, Phương Mạch nhưng nói chỉ là một câu, buổi tối ngươi ngủ ở chỗ này. Cái gì gọi là buổi tối ngủ ở chỗ này? Chỗ ngủ còn có ý tứ. Nhưng mà cùng nàng đi tới Phương Mạch nói vị trí, liền cảm giác được một cổ ấm áp, đại sơn trong đêm khuya dùng mình lại đều biến mất hết không gặp. Để cho nàng cả người thoải mái, giống như từ mùa đông đi tới mùa xuân, vô cùng thư thích. Đây là đặc biệt cho ta chuẩn bị. Muốn không muốn như thế thân mật. Hắn là làm sao làm được. Hãy cùng biến ma thuật như nhau. Phương Mạch không đi quan tâm Thôi Doanh ý tưởng, lần nữa tìm một chỗ ngồi xuống, cầm ra đất tím bắt đầu luyện hóa. Không tới 0.5kg đất tím còn chưa đủ để chống đỡ hắn hoàn thành thổ linh khí ngâm thân thể, hoặc là ở luyện hóa xong sau đó tiếp tục chịu đựng hiệu suất thấp hèn tu luyện, hoặc là tiếp tục tìm thiên tài địa bảo. Rất nhanh Phương Mạch liền tiến vào trạng thái tu luyện, Thôi Doanh nhưng lăn qua lộn lại không ngủ được, không phải bởi vì mặt đất quá cứng rắn, không cần chịu đựng cực lạnh đã đủ hạnh phúc, chủ yếu vẫn là bởi vì Phương Mạch ngày hôm nay đột nhiên đối với nàng tốt lắm như vậy một chút xíu, nàng ý tưởng liền nhiều hơn. Trước kia không phát hiện, Phương Mạch nhìn như còn thật đẹp trai, còn có hắn cái này loại cao lãnh khí chất, không muốn biết mê đảo nhiều ít em gái fans, chính là cái này thân quần áo quá không được cấp bậc. Một chút cũng không xứng hắn thực lực. Nếu để cho ta đưa cho hắn chọn quần áo, nhất định phải chọn một khoản áo che gió màu đen, tiểu tóc nhất định phải có đặc điểm, phối hợp hắn cái này loại mặt không cảm giác, cho người một loại người sống chớ vào cảm giác. Chính là không biết hắn theo bạn gái thời điểm ở chung với nhau có phải hay không cũng như vậy một bộ người chết mặt. Ừ, hắn có bạn gái sao? Nói không chừng. Dừng lại. Thôi Doanh. Ngươi nghĩ gì vậy? Mau ngủ. Nhưng mà, rõ ràng rất mệt. Chính là không ngủ được làm thế nào. Ta cảm giác thật giống như động tâm. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, hang núi, có hảo cảm xoáy ca ngay ở bên cạnh, muốn không nên chủ động một chút. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, 3 ngày trôi qua, Phương Mạch rốt cuộc luyện hóa đất tím, nhưng đất tím bên trong ẩn chứa thổ linh khí vậy ước chừng để cho hắn ngâm thân thể quá trình hoàn thành một nửa mà thôi. 3 ngày qua cũng làm Thôi Doanh cho im lìm hư, ở lúc ban đầu sinh ra đối với Phương Mạch hứng thú sau đó nàng bắt đầu cẩn thận xem xét Phương Mạch. Xem Phương Mạch lông mày, ánh mắt, lỗ mũi, miệng, lại càng xem càng thuận mắt, ngày thứ nhất liền bổ góc một bộ triệu chữ tiểu thuyết mới có thể viết xong kịch bản, ngày thứ hai nhiệt độ đi xuống một ít, chú ý của nàng lực chuyển tới trên người mình, đột nhiên phát hiện quần áo thật là bẩn, tóc thật là loạn, trên mình còn có một cổ vô hình mùi vị. Nếu như không tắm, nàng khẳng định phải chết ở chỗ này. Nhưng mà làm nàng rời đi Phương Mạch cho nàng vị trí chỉ định lúc đó, khí lạnh đông nhiên tấn công tới. Để cho nàng rõ ràng nơi này vẫn là đại sơn chỗ sâu, vẫn là ngoan ngoan ở nơi này nghỉ ngơi đi. Ngày thứ ba, nàng thật sự là im lìm được nhàm chán, theo Phương Mạch nói chuyện, Phương Mạch hãy cùng không nghe được như nhau, nàng lại không dám thật trên quấy nhiễu, không thể làm gì khác hơn là nằm ngủ dưới đất, trong lòng thầm mắng Phương Mạch làm sao như thế có thể nhịn. Cũng ngày thứ ba, ngồi ở chỗ đó một hơi một tí, ngươi đặc biệt là thuộc con rùa đen. Con chăn ngược lại cũng khá tốt, canh giữ ở cửa hàng dưỡng thương. Mỗi ngày sớm muộn cầm từ trên cây rớt xuống trái cây rừng đưa đến Thôi Doanh trước mặt, còn dư lại ngay cả khi ngủ, thương thế cơ bản đã khôi phục. Phương Mạch đứng dậy, hơi hoạt động thân thể một chút, thân thể tố chất thật giống như lại mạnh như vậy một chút, hắn còn đánh giá thấp ngũ hành luyện thể quyết cần linh khí khổng lồ, đổi thành người bình thường trên trái đất tu luyện ngũ hành luyện thể quyết, sợ là cả đời này cũng không thể đột phá đến nạp khí cảnh. Thôi Doanh gặp Phương Mạch đứng dậy vội vàng vậy đứng lên, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn lấy vì ngươi xảy ra chuyện. À, Phương Mạch đi ra ngoài, ánh mắt không chút nào ở Thôi Doanh trên mình dừng lại. Ngươi, Thôi Doanh không nói, sớm biết ngươi là bộ dáng như vậy, lão nương còn ở lại chỗ này chờ ngươi liền cầu. Đi ra sơn động, con chăn lấy lòng túi đầu xuống, Phương Mạch ở trên đầu của nó nhẹ chụp hai cái, tiếp tục đi về phía nam đi. Thôi Doanh sau khi đi ra dùng mình một cái, hưởng thụ ba ngày ấm áp sau đó, nàng đột nhiên có chút không chịu nổi trong núi lớn âm lãnh, cũng không đi theo Phương Mạch, nàng tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Một nhóm ba người đi một tiếng, đột nhiên một cái chật vật bóng người xông tới ngăn ở Phương Mạch trước mặt, Phương Mạch. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Phương Mạch nhìn chằm chằm trước mặt cái này thần sắc tiểu tụy, râu ria xồm xoàm, quần áo lam lũ người, có chút quen mắt, La Thanh. La Thanh kích động gật đầu, là ta. Ta ở ngọn núi lớn này bên trong tìm ngươi ba ngày. Ba ngày a? Rốt cuộc để cho ta tìm được. Hắn có thể không kích động sao? Ba ngày tới đến tiểu an lĩnh chỗ sâu, vốn cho là có thể ung dung tìm được Phương Mạch, nhưng cũng không có phát hiện gì, máy bay không người lượng tin đã sớm hao hết sạch, hắn chỉ có thể tự ở vùng lân cận tìm, lo lắng Phương Mạch khoảng cách xuất hiện sai lệch, hắn còn nhất định phải mở rộng phạm vi lục soát, bất quá là 7-8 cây số chặng đường ước chừng dùng 3 ngày đi hết, nếu không phải hắn thân thể tố chất tốt, vẫn là cao thủ nội kình, sợ là đã sớm không kiên trì nổi. Coi như hắn là cao thủ nội kình, 3 ngày 3 đêm hao phí tâm lực, cũng đã mau không chịu nổi. Nếu không phải thấy Phương Mạch mang tới hưng phấn mạnh trống, hắn tuyệt đối có thể ở một giây đồng hồ bên trong tiến vào trạng thái ngủ. Phương Mạch lại ồ một tiếng, vậy ngươi nhanh đi về đi, ta không rảnh. La Thanh. Chương 81, hàng này không sợ bị diệt khẩu sao. Phương Mạch từ La Thanh bên người trôi giạt mà qua, mắt nhìn thẳng, giống như La Thanh không tồn tại vậy. La Thanh một hơi lão máu cơ hồ đã đến cổ họng mắt, hắn rất muốn hỏi một chút mình phí lớn như vậy khí lực tìm được Phương Mạch rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng lẽ chính là vì tự rước lấy sao? Nhịn được. Nhất định phải nhịn được. La Thanh hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng tự đủ. La Thanh. Không cho phép xung động. Ngươi không đánh lại hắn. Không đánh lại hắn. Thôi Doanh đi theo Phương Mạch sau lưng, hơi có vẻ tò mò nhìn một cái La Thanh. Hàng này là ai? Cái bộ dáng này liền dám ra đây gặp người. Thật bội phục ngươi dũng khí. Con chăn giấy rùa to lớn thân thể từ La Thanh bên người bỏ qua, ít đi một đoạn cái đuôi lúc gần lúc hiện. Tựa hồ là lấy lên nó có thể đi theo Phương Mạch, mà La Thanh liền nói chuyện tư cách cũng không có. La Thanh đột nhiên đi mau hai bước kéo Thôi Doanh, ngươi một mực đi theo Phương Mạch. Thôi Doanh hất ra La Thanh, đúng vậy, có vấn đề sao? Bất chi bất giác, nàng vậy học được Phương Mạch mấy phần cao lãnh, không đem La Thanh coi ra gì. La Thanh cười, ngươi kêu Thôi Doanh, 6 ngày trước ngươi và Trần Quân cùng đi đến Tiểu An Lĩnh, nhưng là Trần Quân và người hắn tất cả đều chết hết, chỉ có ngươi còn sống. Phúc Thành người Trần gia xài số tiền lớn tìm ngươi, ngươi cảm thấy có vấn đề hay không? Ta không dám cầm Phương Mạch như thế nào, chẳng lẽ còn không đối phó được một mình ngươi phổ thông cô gái? Thôi Doanh nghe được Trần Quân tên chữ sắc mặt lập tức thay đổi, vốn cho là đi theo Phương Mạch có thể thoát khỏi Phúc Thành Trần gia bóng mờ, không nghĩ tới bọn họ vẫn là âm hồn không tiêu tan. Ngươi là Trần gia phái tới. Ngươi muốn thế nào? Lúc nói chuyện nàng không nhịn được nhìn Phương Mạch một mắt, hy vọng Phương Mạch có thể đứng ra nói chuyện. La Thanh cũng đang dùng dư quang quan sát Phương Mạch, thấy Phương Mạch không có phản ứng, hắn an tâm. Ta không phải Trần gia phái tới, Trần gia có còn hay không để cho ta làm việc tư cách, ta lần này cũng không phải đặc biệt vì ngươi mới tới, mà là vì Phương Mạch, bất quá có thể thuận tiện đem ngươi mang về cũng không tệ. Thôi Doanh cảm thấy nguy hiểm, vội vàng đi Phương Mạch bên kia chạy, La Thanh không nhúc nhích, hắn ở cùng Phương Mạch phản ứng. Phương Mạch dừng lại, còn chăn vậy dừng lại. Thôi Doanh tựa hồ thấy được hy vọng, núp ở Phương Mạch sau lưng. Trong lòng đắc ý, ngươi kẻ ngu này còn không biết Trần Quân và người hắn đều là Phương Mạch giết chứ. Đần độn đụng đi vào sẽ không sợ bị diệt khẩu sao. Con chăn thật cao ngẩng đầu lên dò xét La Thanh, chỉ cùng Phương Mạch lên tiếng liền muốn nhào qua. Vậy ngươi đem nàng mang về đi, mang một cái phiền toái vẫn là rất phiền toái. Phương Mạch cuối cùng mở miệng. Thôi Doanh. Kịch bản cầm nhầm chứ. Tại sao Phương Mạch sẽ giúp người ngoài nói chuyện? Chẳng lẽ nàng không là bạn của hắn sao? Bọn họ đã sớm chiều sống chung. 6 ngày. La Thanh. Hù chết ta. Trái tim nhỏ thiếu chút nữa thì nhảy ra ngoài. Con chăn cơ cơ to lớn đầu rắn, tựa hồ còn đang cố gắng hiểu Phương Mạch mới vừa rồi nói là ý gì. Vậy ta thật cầm Thôi Doanh mang đi. La Thanh không quá xác định, lại hỏi một lần. Chỉ cần cầm Thôi Doanh mang về, hắn tự nhiên có thể biết Phương Mạch ở Trần Quân bị giết sự việc bên trong đóng vai dạng gì nhân vật, sau đó mới có thể quyết định tiếp theo phải làm sao. Cầm Thôi Doanh mang về biết hay không mất đi Phương Mạch hành tung? Dĩ nhiên sẽ không. Có Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục hình vệ tinh xem quản chế, chỉ cần hắn còn trên trái đất liền không chạy khỏi. Còn như Phương Mạch sẽ rời đi trái đất? Chớ có nói đùa. Ngươi lấy làm cho này là tiểu thuyết huyền ảo sao? Mang đi đi. Phương Mạch nói, đừng để cho nàng rơi vào Trần gia trong tay là được. Mặc dù Thôi Doanh là cái phiền toái, nhưng nàng cũng không có sinh ra hại mình tâm tư, lúc mấu chốt vẫn cùng mình đứng chung một chỗ, mặc dù không việc gì chứng dụng, nhưng cũng không thể hại nàng. Nghe được câu này, Thôi Doanh chuyển buồn làm vui, Phương Mạch quả nhiên vẫn là lo lắng nàng, đột nhiên cũng cảm giác mấy ngày này đáng không có nhận không. La Thanh không dám có nghi vấn, lập tức gật đầu, rõ ràng. Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không đem Thôi Doanh giao cho Trần gia. Phương Mạch gật đầu, xoay người rời đi. Thôi Doanh nội tâm phức tạp, cao hứng, rốt cuộc không cần lại ở lại trong núi lớn chịu khổ, thất lạc, không thể lại theo Phương Mạch liền, lo âu, không biết đi theo La Thanh sau khi đi ra ngoài gặp mặt đối với cái gì. Một ngày sau, La Thanh mang Thôi Doanh trở lại thành phố Toái Phân, vậy từ Thôi Doanh nơi đó biết chuyện đi qua, Trần Quân muốn tìm đất tím, để cho Trần Quan ra mặt, Trần Quan sau khi chết hắn tự mình dẫn người tới, nhưng chết ở Phương Mạch trong tay. Sau đó chính là người trong tộc chuyển tới tin tức muốn tìm Thôi Doanh. Nguyên nhân hậu quả vớt rõ ràng sau đó, nguyên lai người trong tộc mới thật sự là phía sau màn một lớn, nếu không phải vừa vặn gặp phải Phương Mạch cái này bút, đất tím đã sớm tới tay. La Sâm nghe La Thanh phân tích sau đó rơi vào trầm tư, Phương Mạch không muốn đem Thôi Doanh giao cho người trong tộc, thuyết minh hắn đối với Thôi Doanh còn có chút hảo cảm, nhưng là người trong tộc mệnh lệnh lại không thể cãi lại, làm thế nào? Phụ thân, nếu không chúng ta liền nói không có tìm được Thôi Doanh. Tiểu An lĩnh lớn như vậy, chúng ta không tìm được cũng là bình thường. La Thanh nói, ngươi làm người trong tộc người cũng ngu sao. La Sâm lắc đầu, ngươi phải nói không tìm được Phương Mạch ta tin, mượn hình vệ tinh xem ngươi nếu là liền một người bình thường cũng không tìm được, đây không phải là rõ ràng nói cho người trong tộc chúng ta bất lực sao. Sau này còn muốn hay không trở lại người trong tộc. La Thanh im lặng, hắn rất muốn nói hắn căn bản không muốn trở lại cái đó để nén người trong tộc, khắp nơi lục đục với nhau, còn không bằng ở lại thành phố Toái Phân. Thật tốt tu luyện, không có chuyện còn có thể theo Nga người năng lực đặc thù đánh một trận, so ở người trong tộc tự tại nhiều. La Sâm than thở, thật ra thì Thôi Doanh cũng không trọng yếu, chân chính để cho người trong tộc để ý hẳn là đã rơi vào Phương Mạch trong tay đất tím, đây mới là phiền toái nhất. Chúng ta có thể tìm Phương Mạch cầm đất tím phải về tới sao? Xem ra ta cũng chỉ có thể về bản gia một chuyến, xem là ai đang đánh đất tím chủ ý, hy vọng có thể từ trong hòa giải một tí. Phụ thân! Ngươi quên chúng ta bị người trong tộc đuổi ra lúc những người đó mặt mũi sao? Trả lại làm gì? Bọn họ nguyện ý trêu chọc Phương Mạch, sẽ để cho bọn họ tìm chỗ chết tốt lắm. Sớm muộn có bọn họ hối hận một ngày. La Thanh nóng nảy, liền làm chúng ta không bản lãnh, một mực ở lại thành phố Toái Phân vậy rất tốt. Không cần nói, ta tự có đúng mực. La Sâm cắt đứt La Thanh mà nói, ngươi đi cầm Thôi Doanh thu xếp ổn thỏa, nếu chúng ta đáp ứng Phương Mạch phải chiếu cố kỹ lưỡng Thôi Doanh, thì nhất định phải làm được. La Thanh trong lòng không cam lòng, hừ lạnh một tiếng mới rời đi. Nhìn La Thanh rời đi bóng người, La Sâm khẽ lắc đầu, ngươi lấy là ta nguyện ý về bản ra sao? Ta đã lớn tuổi như vậy, có trở về hay không người trong tộc đã không có ý gì, có thể ngươi còn trẻ à, trở lại người trong tộc ngươi mới không cần bất chấp nguy hiểm tánh mạng ở lại thành phố Toái Phân một mực theo Nga người đấu tranh, mới được tốt hơn đào tạo, vì ngươi tiền đồ, ta coi như đánh bạc đi cái mặt già này cũng phải đem chuyện này làm xong. Sau khi chuyện thành công, hy vọng người trong tộc có thể nhớ ta cái này nhất mạch tốt, cho một mình ngươi nặng về bản gia cơ hội. Chương 82, Phương gia sắp là con dâu. Kinh qua một tháng quân quýt, Chu Hà Minh rốt cuộc vẫn là đi tới Phương Mạch phụ mẫu chô ở thành phố, Định Thành. Từ thành phố Toái Phân sau khi trở về nàng đã đối với Phương Mạch tuyệt vọng, vậy dự định lần nữa trở về đến cuộc sống trước kia, nàng cảm thấy không có Phương Mạch mình như nhau có thể sống rất khá, nhưng là gia gia cũng không như thế cho rằng, cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới khuyên nàng. Để cho nàng nếm thử một lần nữa. Dù là lần này vẫn là không có kết quả, nàng cũng không có tổn thất, nhưng vạn nhất thành, nàng lấy được hồi báo đem xa xa vượt quá nàng tưởng tượng. Không nhịn được ra ra khổ khổ khuyên, Chu Hàm Minh thỏa hiệp. Không sai. Chính là ra ra một mực khuyên ta mới bất đắc dĩ lại cho Phương Mạch một cái cơ hội. Tuyệt đối không phải ta đối với Phương Mạch còn ôm cái khác ảo tưởng. Phương Mạch phụ mẫu rất chất phác, thấy đột nhiên tới thăm Chu Hàm Minh cao hứng vô cùng, nhất là Phương Phụ. Thật tim là con trai cầm mọi thủ đoạn cảm thấy kiêu ngạo. Các người xem cũng không. Con trai còn chưa có trở lại, cô con dâu liền mình tìm tới cửa. Ta lòng rất an ủi à. Phương mẫu đã sớm nghe Phương Phụ nói qua Chu Hàm Minh, lần này thấy chân nhân sau đó liền trực tiếp cầm Chu Hàm Mính làm cô con dâu để đối đãi, kéo tay trò chuyện quá nhiều, may Chu Hàm Mính là thấy quá nhiều cảnh đời người, có thể ứng đối tất cả loại tình huống đột phát, lại theo Phương Mẫu vậy trò chuyện rất hợp. Phương Phụ thừa dịp Phương Mẫu và Chu Hàm Mính nói chuyện trời đất thời điểm cho Phương Mạch gọi điện thoại, nhưng được báo cho biết điện thoại không cách nào tiếp thông, chỉ có thể bất đắc dĩ cúp điện thoại, từ hắn sau khi trở về Phương Mạch điện thoại liền không gọi được, cũng không biết chạy đi nơi nào. Thúc thúc đừng cho Phương Mạch gọi điện thoại, hắn có chuyện không đi được, ta lúc tới ra ra cố ý dặn dò ta nhất định phải chiếu cố kỹ lương thúc thúc ca gì. Chu Hàm Mính nói láo đều không mang đỏ mặt, theo ra ra ta nói, hắn làm bây giờ chuyện liên quan đến bí mật thương nghiệp, là tuyệt đối không cho phép và ngoại giới có liên lạc, liền ta cũng không rõ lắm đang bận rộn gì, cùng hắn làm xong đoạn thời gian này, hắn trở về. Bận rộn đi nữa cũng không thể liên ra đều không chú ý à. Phương Mẫu than phiền. Sẽ không, lần này tình huống đặc thù, hắn làm hạng mục thật rất trọng yếu, liền ta cũng không liên lạc được hắn, ra ra ta cũng không chịu theo ta nói, ta cũng là sợ thúc thúc cá gì các ngươi lo lắng mới tới xem một chút. Chu Hàm Mính giải thích. Nếu là Tiểu Mạch có ngươi một nửa tâm tư là tốt. Phương Mẫu nói, không che giấu chút nào đối với Phương Mạch bất mãn. Phương Phụ ngược lại là Phương Mạch chối bỏ trách nhiệm nói, đứa nhỏ mà, trưởng thành có sự nghiệp, dĩ nhiên không có như thế nhiều thời gian bồi chúng ta. Bình thường, chúng ta cũng không thể thành Tiểu Mạch liên lụy. Phương Mẫu than thở, không lại tiếp tục cái đề tài này. Gặp qua Phương Mạch phụ mẫu sau đó Chu Hàm Mính ngay tại Định Thành mướn một căn phòng, cách Phương Mạch nhà không xa, mỗi ngày đều phải đi Phương Mạch trong nhà tìm Phương Mạch phụ mẫu nói chuyện phiếm. Chủ động bán rau nấu cơm thậm chí là làm việc nhà, còn âm thầm vận dụng quan hệ đang làm việc trên cho Phương Phụ rất nhiều tiện lợi, cho tới Phương Phụ tại gần về hưu tuổi tác còn được đặc cách cất nhắc. Ở chỗ này thời gian, Phương Mạch Phụ Mẫu vô tình hay cố ý mời thất đại cô bát đại di đến nhà làm khách, mục đích là vì để cho tất cả mọi người đều biết Phương Mạch có đẹp, ôn nhu lại hiền huệ bạn gái, Chu Hàm Mính dĩ nhiên là phối hợp rốt cuộc, ở Phương Mạch còn ở bên ngoài khắp nơi sóng thời điểm, xác định tha Phương nhà con dâu vững chắc địa vị. Cùng trong chốc lát ở lại Thạch Thành khổ chờ đợi Liêu Khinh Trần nhận được Liễu Như Văn điện thoại, để cho nàng tạm thời buông tha chờ đợi Phương Mạch, toàn tâm toàn ý chuẩn bị tham gia Côn Sơn La Gia gia chủ đời trước 100 tuổi sinh nhật, nếu như nàng có thể được Côn Sơn La Gia một cái ưu tú con em xem trọng, đối với nàng, đối với hắn Liễu Như Văn cái này nhất mạch phát triển đều có chỗ tốt to lớn. Nếu Phương Mạch bên kia chậm chạp không có động tĩnh, vậy không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian, không bằng sớm một chút làm tay kia chuẩn bị. Liêu Khinh Trần biết mình lại bị coi thành công cụ, có thể nàng không có sức phản kháng, phụ thân làm như vậy, không chỉ là vì hắn cái này nhất mạch phát triển, cũng là vì có thể tìm được chữa trị ra ra bệnh lạ phương pháp, càng là vì nàng tốt. Thời gian dài như vậy, Phương Mạch vẫn không có tin tức, hắn có thể đã quên mất cùng mình một năm ước hẹn, vậy ở lại chỗ này còn có ý gì? Liêu Khinh Trần trong lòng thuyết phục mình, trong lòng nhưng vắng vẻ. Triệu Thần Phong huynh muội vậy nhận được thông báo chuẩn bị nói trước tham gia Côn Sơn La Gia gia chủ đời trước 100 tuổi sinh nhật. Triệu Minh giống vậy đánh giao hàng mình cái này một đôi nữ ý, không phải hắn mịn bợ, mà là thực tế để cho hắn không thể không như vậy. Kinh đô 3 gia tộc lớn sau lưng đều có gia tộc lãnh đời bóng dáng, mặc dù Côn Sơn La Gia chỉ là một cái trong số đó, nhưng gia tộc lãnh đời năng lượng xa xa không phải hắn có thể tưởng tượng, hắn muốn tranh đoạt chức gia chủ thì nhất định phải đạt được gia tộc lãnh đời ủng hộ, nếu không hết thể đều là nói không. Lần này tiệc mừng thọ, tuyệt đối là một cái tốt. Cơ hội. Trước hắn đánh liền qua cầm Triệu Thần Vũ đề cử cho Phương Mạch tâm tư, chỉ bất quá Phương Mạch không có trả lời, lần này bất quá là đổi một cái hơn nữa đáng lôi kéo đối tượng mà thôi. Kinh đô Vương gia cũng có động tác, triệu hồi ở ảnh ca quốc du học Vương Thu Đồng. Vương Thu Đồng thiên phú không có ở đây võ học trên, mà là ở trên thương nghiệp, lúc đi học đại học liền gây dựng thuộc về mình công ty, mượn thế lực của Vương gia ở trước khi tốt nghiệp tịch thành công đưa ra thị trường. Ngắn ngủi 4 năm thời gian đã xong không biết nhiều ít xí nghiệp mấy chục năm thậm chí trên 100 năm hết Tết đến cũng đi không xong đường. Hơn người thiên phú buôn bán cộng thêm nàng tướng mạo xuất chúng, gia thế hiền hách, rộng rãi vòng giao tế, nàng trở thành kinh đô trẻ tuổi trong đồng lứa nhất bị cuồng nhiệt theo đuổi cô gái, không có một chồng, nếu như nàng không có đi ảnh ca quốc du học, Liêu Khinh Trần sẽ một mực bị nàng đè. Liên liên Vương Nghĩa Sơn bị đẩy đi đến ký tỉnh thời điểm Vương Hoàng cũng không có nghĩ tới cầm Vương Thu Đồng gọi trở về. Bởi vì hắn cảm thấy Phương Mạch còn không xứng với Vương Thu Đồng, nhưng là Côn Sơn La Gia cũng không giống nhau, đó là chân chính gia tộc lãnh đời, cũng là trước mắt hắn lớn nhất chỗ dựa vững chắc, dùng Vương Thu Đồng tới củng cố và Côn Sơn La Gia quan hệ, đối với Vương gia tương lai phát triển có nhiều chỗ tốt. Kinh đô 3 gia tộc lớn đồng thời có động tác, có thể gặp Côn Sơn La Gia lòng trọng tiệc mừng thọ cái có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là xa ở Tiểu An lĩnh Phương Mạch đối với lần này không biết gì cả. Kiếp trước lúc này Phương Mạch chính là nhất chán trường thời điểm. chứ thỉnh thoảng xem tin tức ra liền nếu không có chuyện gì khác có thể làm, càng không thể nào biết Côn Sơn La gia chàng này hội họp lớn. Dĩ nhiên, cho dù biết, Phương Mạch cũng sẽ không cố ý chạy tới. Mạnh mẽ đi nữa gia tộc lãnh đời, cũng chỉ là nhằm vào trái đất trên phàm nhân mà nói, ở tiên tôn trong mắt, Côn Sơn La gia cùng con kiến hôi không khác. Thật vất vả mới đem Thôi Doanh cái này con ghẻ bỏ rơi, hắn hiện tại muốn bắt chặt thời gian tu luyện, bất kỳ lãng phí thời gian hành vi đều là đáng xấu hổ. Ngay tại hắn núp ở trong núi lớn yên lặng lúc tu luyện, một chiếc máy bay trực thăng bay tới, trên không trung treo ngừng, một sợi dây rủ xuống tới, Giáp Hổ nắm sợi dây tuột xuống. Tiếng nổ thật to đưa tới Phương Mạch chú ý, con chăn vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm mới vừa rơi xuống đất Giáp Hổ, hàng này là ai? Muốn theo ta cướp chủ nhân sao? Chương 83, ngươi biết ngươi cự tuyệt cái gì không? Phương Mạch huynh đệ, lại gặp mặt. Lần này Long Cục để cho ta đặc biệt cho ngươi đưa một vật. Giáp Hổ sau khi rơi xuống đất theo Phương Mạch chào hỏi, không nhìn thẳng con chăn căm thù. Lại xem. Tin không tin lão tử tối hôm nay ăn canh rắn. Con chăn khạc ra lưỡi, để lộ ra nguy hiểm ý, nếu không phải Phương Mạch không lên tiếng, nó tuyệt đối đã nhào tới. Thứ gì? Phương Mạch thậm chí cũng không có đứng dậy, chỉ là mở mắt ra hỏi. Giáp Hổ vậy không thèm để ý, nói xác thực là từ cầm Phương Mạch làm và Long Cục cao thủ cùng một cấp bậc sau đó, sự nhẫn mại của hắn thì có cực lớn tăng lên. Âm lịch tháng chạp mùng 10 là Côn Sơn La Gia Gia chủ đời trước La Trần trăm tuổi sinh nhật, chúng ta Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục có thể đề cử 5 cái danh ngạch tham gia, Long Cục để cho ta cầm cái này bộ thiệp mời giao cho ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể cùng đi. Hắn tử trong lòng ngực cầm ra một tấm thiệp mời. Thiệp mời nhìn qua rất phổ thông, nhưng là tờ giấy rất bền bỉ, ở thiệp mời dưới góc phải có một cái rồng bay phượng múa ký tên, La Từ, chính là La Gia Gia chủ đương thời. Phương Mạch lại không có tiếp, không rảnh. Ngươi tìm người khác đi đi. Giáp Hổ ngạc nhiên, hắn không nghe lầm chứ. Côn Sơn La Gia, Hoa Hạ một trong 5 đại gia tộc lãnh đời, liền liền Hoa Hạ chính thức đều phải cho mấy phần mặt mũi, đổi thành người khác bắt được cái này bộ thiệp mời, tuyệt đối là muốn phát nhóm bạn được nước trang tiền, nâng cao mình thân phận. Ở bên ngoài, không biết nhiều ít thế gia đại tộc vì lấy như vậy một tấm thiệp mời hao tốn vô tận tâm tư, thậm chí có người ra giá 5 triệu mua một tấm thiệp mời mà không được, Phương Mạch lại liền xem đều không xem, liền cự tuyệt. Ngươi có biết hay không ngươi cự tuyệt cái gì? Đây là một phần thiên đại cơ duyên à? Trước khi tới Long Cục cố ý dặn dò Phương Mạch cự tuyệt sau đó phải làm sao? Hắn còn tưởng rằng là một chuyện tiếu lâm, làm sao có thể có người sẽ cự tuyệt như vậy đại biểu thân phận và địa vị xã hội thiệp mời. Nhưng Phương Mạch phản ứng đánh nát hắn đối với thiệp mời lòng tin, đơn giản lại thô bạo. Ách, cái đó. Long Cục nói, Côn Sơn La Gia ở Hoa Hạ có sắp xỉ 1.000 năm truyền thừa, bên trong gia tộc vô số thiên tài địa bảo. Ở La Trần sinh nhật cùng ngày, còn sẽ có trẻ tuổi đồng lứa tỷ thí, người thắng trận có thể đi La Gia phòng kho tùy ý chọn một kiện vật phẩm làm tưởng thưởng. Sau khi khiếp sợ Giáp Hổ nói, đây cũng là Long Cục căn bài. Như vậy, vậy ta thu. Phương Mạch nhận, chút nào sẽ không bởi vì mới vừa rồi cự tuyệt cảm thấy ngại quá. Nguyên vốn cho là lãng phí thời gian, không nghĩ tới còn có thể từ La Gia mò điểm chỗ tốt, đi xem cũng không phải không được. Giáp Hổ gật đầu, Long Cục căn bài ở tháng chạp mùng 1 lên đường. Đoạn thời gian này xin Phương Mạch huynh đệ không nên rời khỏi nơi này quá xa, trước khi lên đường ta sẽ đích thân tới đón ngươi. Làm phiền. Chánh sự nói xong, Phương Mạch lại nhắm mắt lại tu luyện đi. Giáp Hổ còn muốn theo Phương Mạch trò chuyện tiếp mấy câu bộ cái gần như, thấy con chăn ở bên cạnh mắt lom lom, không thể làm gì khác hơn là rời đi trước. La Sâm đi suốt đêm về bản gia, đi qua tầng tầng thông báo, chờ đợi mấy giờ sau, rốt cuộc gặp được gia chủ đương thời La Tư. Gia chủ. Lần này ta nhận được thông báo muốn tìm một cái tên là Thôi Doanh cô gái, nhưng là đi qua ta điều tra, cái này Thôi Doanh sau lưng còn có rất nhiều dính dốc, cho nên ta muốn biết chuyện cặn kẽ đi qua. Thấy La Tư sau đó, La Sâm thẳng vào chính đề, bởi vì gia chủ bệ bộn nhiều việc, để lại cho hắn thời gian không nhiều. Đây cũng là hắn không biết làm sao chỗ, mặc dù đều là La Gia, nhưng ở lại người trong tộc chi nhánh và đẩy đi đến biên giới chi nhánh, địa vị là hoàn toàn khác nhau, hắn tại gia chủ trước mặt quyền phát biểu. Vô hạn tiếp cận với không. Thôi Doanh. Chưa từng nghe qua. Như vậy đi, ngươi đi trước phòng khách nghỉ ngơi, ta bên này vậy hỏi một tí, xem là chuyện gì xảy ra. La Tư bình thường nhàn nhạt câu nói đầu tiên cầm La Sâm cho đuổi. La Sâm còn không dám có ý kiến khác, gật đầu nói phải. Ở phòng khách đợi 2 tiếng, rốt cuộc có một tên đẩy tớ qua đưa cho hắn truyền tin tức, đối với ngươi phát ra mệnh lệnh phải tìm được Thôi Doanh chính là La Huyên nhất mạch, có nghi vấn gì có thể đi tìm La Huyên nói. Còn nữa. Sau này nếu như không phải là đặc biệt chuyện trọng yếu, liền không nên tùy tiện về bản gia, thành phố Toái Phân bên kia không an định, gia chủ vậy bề bộn nhiều việc, cũng không nếu lại cho gia chủ thêm phiền toái. La Sâm trong lòng phát khổ, hắn là La gia người, nhưng là người trong tộc một người làm đều có thể không khách khí chút nào theo hắn nói chuyện, đây chính là hắn tại sao nhất định phải nghĩ biện pháp để cho La Thanh trở lại người trong tộc nguyên nhân. Cấp bậc hệ thống, ở người trong tộc biểu hiện đặc biệt là rõ ràng, hắn chẳng muốn một ngày kia La Thanh cần về bản gia làm việc thời điểm, theo mình như nhau chịu hết bạch nhãn. Người trong tộc rất lớn, La Sâm mất một phen khí lực mới tìm được tựa vào trên ghế thái sư phơi nắng La Huyên. Huyên ca, ta là La Sâm, 10 năm trước đi thành phố Toái Phân, ngươi còn nhớ không? La Sâm mang trên mặt nụ cười theo La Huyên chào hỏi, mặc dù La Huyên so hắn còn nhỏ 2 tuổi, nhưng hắn vẫn là phải kêu một tiếng Huyên ca. La Huyên hừ một tiếng, La Sâm à, ta mới vừa rồi nghe ra chủ nói ngươi có Thôi Doanh tin tức. Đúng vậy, không quá ta phát hiện Thôi Doanh sau lưng còn khác biệt dính dấp, sự việc không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên ta mới đặc biệt tới một chuyến, chính là muốn hỏi một chút Huyên ca ngươi tại sao phải tìm Thôi Doanh tung tích. La Sâm không dám thở ơ, giải thích. Ngươi trong tộc làm việc, còn muốn và ngươi giải thích sao? Ngươi chỉ cần cầm Thôi Doanh tung tích nói ra là được. La Huyên đối với La Sâm thái độ đặc biệt bất mãn, đã bị đuổi ra khỏi gia tộc người phải có bị buông tha giác ngộ, còn lấy vì ngươi có thể cùng ta ngồi ngang hàng sao. Nơi này không có ngươi chỗ chống trả giá. La Sâm đè xuống nội tâm bất mãn. Người trong tộc mệnh lệnh ta dĩ nhiên phải tuân thủ, chỉ là ở ta điều tra quá trình bên trong phát hiện một ít có thể đối với người trong tộc nhân tố bất lợi, cho nên mới. Đối với người trong tộc bất lợi. Cười nhạo. La Huyên không phân chia phải trái đúng sai cắt đứt La Sâm mà nói, là cái khác gia tộc lánh đời nhúng tay vẫn là Thôi Doanh có hoa hạ quan phương bối cảnh. Ta đây là muốn biết, còn có ai có thể đối với ta La gia có uy hiếp? Không có không có. Ta ý là. Không có liền tốt. Vậy thì không có gì vấn đề. Hiện tại ngươi có thể đem Thôi Doanh tung tích nói ra. Ta có thể rất chịu trách nhiệm nói cho ngươi, Thôi Doanh tung tích rất trọng yếu, quan hệ đến một kiện vô cùng trọng yếu vật phẩm, đối với người trong tộc vô cùng trọng yếu, ngươi cũng đừng ở trong chuyện này phạm sai lầm. La Huyên căn bản là không có cầm La Sâm coi ra gì, trong lòng cũng có chút không nhịn được, rõ ràng ngươi đã biết Thôi Doanh tung tích, còn không mau nói đi ra. La Sâm nói liên tục bị cắt đứt, trong lòng cũng bực bội, đứng thẳng thân thể ngẩng đầu lên, ngươi nói trọng yếu vật phẩm, chính là đất tím chứ? La Huyên ánh mắt đột nhiên híp lại, không sai. Đất tím là người trong tộc thứ cần, chẳng lẽ ngươi muốn đem đất tím làm của riêng sao? Nếu như ngươi biết đất tím là ta muốn hiến tặng cho gia chủ đời trước La Trần, ngươi nhất định phải làm của riêng, mượn này tranh thủ nặng về bản gia, ta ha có thể để cho ngươi như nguyện, bỏ mặc ngươi có cái gì dự định, đỉnh đầu lớn cái mũ trừ đi, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe ta. Chương 84, đột nhiên mong đợi. Nhìn La Huyên cái này mặt mũi, La Sâm đột nhiên cảm giác đặc biệt bi ai. Đây chính là hắn một lòng muốn trở về người trong tộc sao. 10 năm trước hắn lúc rời đi, còn không phải như vậy. Côn Sơn La Gia, không phải lấy bảo vệ hoa hạ là chức trách sao? Chính là bởi vì phần này chức trách lấy được quan phương đồng ý, Côn Sơn La Gia mới có thể ở các triều đại bên trong không ngừng phát triển lớn mạnh, thẳng đến hôm nay đạt tới đỉnh cấp, trở thành hoa hạ năm đại gia tộc lãnh đời. Tại sao La Huyên sẽ biến thành như vậy? Tại sao Côn Sơn La Gia sẽ biến thành như vậy? Thật chẳng lẽ là quyền lực để cho người bành trướng? Mất đi tự mình sao? Nếu như coi là thật như vậy, cái này Côn Sơn người trong tộc, không trở về cũng được. Nghĩ đến đây, La Sâm đột nhiên liền người thẳng tắp, nếu như ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp. Cáo tử. La Huyên nóng nảy, La Sâm. Ngươi biết cãi lại người trong tộc ra lệnh hậu quả sao? Ngươi La Sâm nhất mạch, đem sẽ hoàn toàn xông lên gia tộc xóa tên. Ngươi và ngươi con trai, lại cũng không có trở về gia tộc có thể. La Sâm bước chân dừng lại một tí. Một lát sau lại kiên định đi về phía trước, nếu như người trong tộc người cũng giống như ngươi như nhau, vậy ta La Sâm nhất mạch, tình nguyện vĩnh viễn không trở lại. Tức giận đồng thời, hắn còn giữ vững một chút lý trí, không có đem Côn Sơn người trong tộc cũng mang theo, chỉ là nhằm vào La Huyên một người. La Huyên bị tức được một tí đứng lên, hóa cảnh cao thủ khí thế không che giấu chút nào tản mát ra, mục tiêu nhắm thẳng vào La Sâm. Ngươi dám xấu xa ta chuyện tốt, cũng đừng trách ta không khách khí. La Sâm dừng bước, xoay người lại. Đồng loại tại hóa cảnh cao thủ khí thế ổn định leo lên, cùng La Huyên phân đỉnh lễ vác. Trước xem ở người trong tộc phân thượng ta đối với ngươi nhiều chỗ nhẫn nhịn, đừng lấy là ta thật chỉ sợ ngươi. Luận võ học, 10 năm trước ta liền thắng được ngươi, cái này 10 năm qua ta ở thành phố Toái Phân và Nga cao thủ không ngừng chém giết, cảnh giới không có tăng, nhưng là đối với chiến đấu cảm ngộ so ngươi cao không biết nhiều ít. Dám động thủ, vậy thì tới đi. La Huyên sắc mặt âm tình bất định, nhưng không có ra tay. Bởi vì ở chỗ này động thủ đối với hắn không có lợi. Hắn cái này nhất mạch những năm gần đây nhất biểu hiện rất kém cỏi, hội nghị gia tộc sau đó bị đẩy đi đến biên giới cơ hồ đã thành định cục, lúc này gây ra động tĩnh quá lớn chỉ có thể tăng tốc độ tiến trình này, cho nên hắn nhìn xuống. Ngay tại để cho ngươi ngông cuồng mấy ngày, chờ ta bắt được đất tím lại đi ra chủ nơi đó nói với ngươi một trạng, để cho ngươi La Sâm nhất mạch từ gia tộc hoàn toàn xóa tên. Từ La Huyên nơi đó sau khi đi ra La Sâm một khắc cũng không có dừng lại rời đi, đã chọc giận La Huyên, tiếp tục ở lại người trong tộc là đặc biệt không sáng suốt, không bằng sớm một chút trở lại thành phố Toái Phân, mặc dù không có thể ngăn cản La Huyên trả thù, nhưng chí ít ở làm việc về độ khó, liền lớn rất nhiều. Hắn ở thành phố Toái Phân kinh doanh 10 năm, thế lực cành lá đang chen, đối mặt La Huyên nhất mạch đả kích, hắn thật không kinh sợ. Chỉ là hắn không nghĩ tới La Huyên đả kích trả thù tới nhanh như vậy, sắp đến hắn còn không chuẩn bị sẵn sàng. Ở hắn từ thành phố Toái Phân sân bay đi ra mở điện thoại di động lên ngay tức thì, 7-8 cái điện thoại gọi nhỡ và 3 cái tin nhắn ngắn theo nhau mà tới, tất cả đều là La Thanh đánh tới. Phụ thân, có người đối với ta ra tay, là hóa cảnh cao thủ. Ta không biết đối phương là lai lịch gì. Bọn họ mục tiêu là Thôi Doanh, ta không ngăn được bọn họ. Thôi Doanh bị bắt đi. La Sâm nhanh chóng cho La Thanh đánh tới, hắn lo lắng nhất không phải Thôi Doanh, mà là mình con trai thế nào. Có bị thương không? Tiểu Thanh, ngươi ở đâu? Phụ thân, ta ở nhà, nhưng là Thôi Doanh bị bắt đi, ta không đánh lại bọn họ. La Thanh giọng tràn đầy hối tiếc. Không có sao. Ta lập tức trở lại. La Sâm cái gì cũng không để ý, đón một chiếc taxi xe, một cái tiền đập tới để cho tài xế tiến vào chạy như gió lốc kiểu mẫu, nửa tiếng sau ở nhà gặp được La Thanh. La Thanh bị thương, xương sườn chặn 2 cây, đùi phải xương đùi nứt xương, bị thương ngoài ra lại là đếm không hết, nhìn như rất là chật vật. Phụ thân, thật xin lỗi. Không có sao, đừng để ý Thôi Doanh. La Sâm một hồi đau lòng, ta mang người đi bệnh viện. Đây chính là mình thân nhi tử, mình cố gắng cả đời, không phải là muốn cho hắn qua được khá một chút sao. Nếu như liền con trai cũng không bảo vệ được, hắn có trở về hay không người trong tộc, còn có cái gì dùng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác đã thấy ra, cái gì tất cả buông xuống, chỉ cần La Thanh không có sao, hắn thật sẽ không lại khác biệt xa cầu. 2 tiếng sau đó La Thanh đi qua giải phẫu. Chặn xương sườn đã tiếp hảo, đùi phải vậy đánh lên thạch cao, còn lại chính là nghỉ ngơi cho khỏe, La Sâm vậy thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân, là người trong tộc người làm sao? La Thanh nằm ở trên giường, nhưng đã có mình suy đoán. La Sâm gật đầu, là La Huyên, hắn muốn tìm đất tím, ta ở người trong tộc và hắn nổi lên mâu thuẫn, thiếu chút nữa thì động tới tay, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đối với ngươi ra tay. Ta cũng biết. La Thanh hừ một tiếng, 3 hóa cảnh cao thủ đồng thời ra tay, trừ người trong tộc. Ta thật không nghĩ tới còn ai có thủ bút lớn như vậy. Thôi Doanh rơi vào bọn họ trong tay, phỏng đoán chống đỡ không được bao lâu, sớm muộn phải cầm đất tím tung tích nói ra. Nói cứ nói đi, chúng ta cách người trong tộc, thế lực không lớn bằng lúc trước, La Huyên lại có thể dựa vào người trong tộc thế lực tìm tới hóa cảnh cao thủ là hắn sử dụng. Ta đã thấy ra, không sao. Ngoài miệng như thế nói, nhưng là La Sâm trong lòng nhưng không cam lòng. Một khi hắn lộ ra muốn theo La Huyên đối nghịch tâm tư, La Thanh tuyệt đối không nhịn được. Không cùng thương thế khôi phục thì phải nhảy ra, hắn chẳng muốn La Thanh bởi vì bị thương lưu lại hậu di chứng, cho nên hắn lúc này phải thấy ra. Trong lòng có nhiều hơn nữa không cam lòng, cũng phải kìm nén. Không được. Chúng ta không thể bị thua lỗ. La Thanh cũng không theo không buông tha, gia tộc không cho phép nội đấu, chúng ta mặc dù được phân phối đến thành phố Toái Phân, nhưng vậy vẫn là La gia mạch, La Huyên làm như vậy, sẽ không sợ bị gia tộc phát hiện sao. Ngươi có chứng cứ chứng minh là La Huyên làm sao? La Sâm lắc đầu. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước cầm tổn thương dưỡng hảo, đừng quên chúng ta chủ yếu chức trách là theo Nga người năng lực đặc thù chiến đấu, mà không phải là trong gia tộc nội đấu. Làm xong chúng ta chuyện, những thứ khác không nên suy nghĩ nhiều, tin tưởng gia chủ có mình phán đoán. Nghĩ đến gia chủ đối với hắn bộ kia thái độ lãnh đạm, La Sâm lời nói này được cũng không có sức. La Thanh cúi đầu không nói, hắn hồi nào không nhìn ra phụ thân tâm tư, từ rời đi người trong tộc sau đó, hắn mỗi thời mỗi khắc cũng nghĩ lần nữa trở về. 10 qua một khắc cũng không có buông tha cho, làm sao có thể đi một chuyến người trong tộc, và La Huyên náo loạn một lần mâu thuẫn liền thay đổi ý nghĩ. Yên lặng chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên hỏi, nếu như Thôi Doanh nói ra đất tím rơi xuống phương mạch trong tay, La Huyên người biết hay không đi Tiểu An Linh tìm phương mạch? Rất có thể. La Huyên đối với đất tím thế ở tất được, chỉ cần có tin tức, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ rơi. Vậy thì đúng rồi. La Thanh lộ vẻ rất hưng phấn, phụ thân. Đây chính là chúng ta cơ hội à? Đất tím rơi xuống phương mạch trong tay, hắn còn sẽ tùy tiện giao ra sao? Phương mạch bản lãnh bao lớn, chúng ta đều biết, nhưng là La Huyên người không biết à? Chúng ta trước không phải là lo lắng người trong tộc người chọc giận phương mạch đưa tới phương mạch trả thù sao? Hiện tại tốt lắm, để cho La Huyên đi chịu đựng phương mạch trả thù đi. La Sâm nguyên bản hẳn lấy người trong tộc lợi ích làm trọng điểm, nhưng là nghe được La Thanh như thế nói, đột nhiên lại cảm thấy rất mong đợi. Phương Mạch ra tay dạy bảo La Huyên hình ảnh, nhất định rất đẹp. Chương 85, ngươi tới đây à? Khoảng cách tháng chạp mùng 1 còn có hơn 10 ngày, Phương Mạch dự định ở lại Tiểu An Linh tu luyện, nơi này linh khí so trong thành phố muốn đậm đà một ít, phối hợp tụ linh trận, tu luyện hiệu quả cũng không tệ. Con chăn có thể cảm nhận được tụ linh trận chỗ tốt, thân thể cao lớn bản thành một đoàn vắt ở Phương Mạch bên người hưởng thụ phần này an nhàn, có thể hết lần này tới lần khác có người không có mắt qua tới quấy rầy, nó vung vẫy một nửa cái đuôi tùy tiện tát bay rẻ đặt mỏ tới nó người phía sau, tựa như đuổi đi một con rồi. Bị quất bay người cũng không giận giận, thậm chí cũng không có bị thương, được thế trên đất lăn lộn một tí liền tháo xuống con chăn chịu kích, cũng từ phía sau rút ra một chôi đoạn kiếm. Trừ bị quất bay người, còn có hai người đi tới con chăn trước mặt, thần sắc nghiêm túc nhưng không khẩn trương, nhìn về phía con chăn ánh mắt, giống như ở nhìn kỹ con mồi. Con chăn đặc biệt không thích bọn họ ánh mắt, ở nó còn không có vừa được hiện ở lớn như vậy thời điểm, thường xuyên có người dùng loại ánh mắt này xem nó. La Tín cũng chính là mới vừa rồi bị con chăn quất bay người âm thầm quan sát cái này con chăn, may lần này đi ra mang theo hai cái hóa cảnh cao thủ, nếu không để cho hắn một người đối mặt cái này con chăn, còn thật không dám nói chắc thắng. Hắn mang tới hóa cảnh cao thủ không phải La Gia người, mà là hy vọng có thể phối hợp La Gia quan hệ bị La Huyên thu mua cao thủ, vì mời được bọn họ hai cái, La Huyên vậy hao tốn một số tiền lớn, bây giờ nhìn lại, khoản tiền này hoa được không an. Ba tên hóa cảnh cao thủ đối với một con chăn, chẳng lẽ còn có thua đạo lý? Đối với cái đó ở con chăn bên cạnh, theo Thôi Doanh nói tên là Phương Mạch người tuổi trẻ, hắn cũng không có coi ra gì. Như thế trẻ tuổi, tại sao có thể là có thể cùng con chăn giao thủ cũng cắt đứt con chăn cái đuôi cao thủ? Chặt đứt con chăn cái đuôi người, làm sao có thể và con chăn chung một chỗ? Con chăn không muốn tôn nghiêm sao? Chẳng qua là không biết thông qua thủ đoạn gì mượn con chăn lấy được rồi đất tím mưu toan theo là tư hữu may mắn thôi. Đối với con chăn, hắn không có gì đáng nói, bởi vì nó nghe không hiểu. Đối với Phương Mạch, càng không có gì dễ nói, bởi vì hắn không xứng. Vì vậy La Tín cho hai người khác nháy mắt một cái, tốc chiến tốc thắng. Một người trong đó nắm chặt quả đấm đón con chăn xông lên, một người khác chính là rút ra một cây côn ngắn theo ở phía sau. La Tín tay cầm đoạn kiếm từ phía sau lưng phát động công kích. Con chăn dẫu sao là con chăn, mặc dù có một ít linh trí nhưng là cùng trí tuệ của nhân loại so với còn kém xa. Đối mặt ba phương hướng công kích, nó cũng chỉ có thể cứng rắn ngăn cản, một nửa cái đuôi quất về phía La Tín. To lớn đầu đánh về phía côn ngắn nam, ở nó xem ra, dùng quả đấm người uy hiếp nhỏ nhất. La Tín nhếch miệng lên, xuất sinh chính là xuất sinh, đôi của ngươi làm sao có thể chống đỡ được ta cái này cầm chuyên tâm chế tạo đoạn kiếm. Dưới chân bộ pháp biến hóa nhiều lần, tránh thoát cái đuôi của mãng xà, đồng thời đoạn kiếm mang theo một đạo huyết ảnh, con chăn một nửa trên đuôi nhiều hơn một cái hơn 10cm vết thương, máu thịt bên ngoài lật, rất là doa người. Con chăn bị đau. Nhào ra đầu chăn chịu ảnh hưởng chậm mấy phần bị côn ngắn nam bắt cơ hội hung hăng nện ở trên đầu, phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngoài ra một người hóa cảnh cao thủ nhân cơ hội nhào tới con chăn trên mình, hai tay ôm lấy con chăn thất thốn chỗ, khí lực toàn thân dùng đến, siết chặt chẽ ở. Đánh chăn đánh thất thốn. Con chăn nhược điểm bị chế, nhất thời rối loạn phương tức, không để ý tới và La Tín còn có côn ngắn nam dây dưa, liều mạng trên đất lăn lộn như toàn cầm cười ở trên người người bỏ rơi, nhưng là hóa cảnh cao thủ khí lực biết bao lớn. Thử nghiệm nhiều lần không có kết quả, ngược lại tăng thêm liền đếm vết thương, máu tươi chảy ròng. Mắt gặp con chăn thua thiệt, Phương Mạch tiện tay nắm lên một cục đá đánh ra đi, một mực cười ở con chăn trên người hóa cảnh cao cảm thấy được cổ tay tê dại khó nhịn, khí lực trên tay đột nhiên nhỏ rất nhiều, bị con chăn quăng ra. La Tín và côn ngắn nam thấy vậy tạm ngừng thế công, chờ đợi đồng bạn chạy về cùng nhau nữa trên. Bị vung đi ra ngoài hóa cảnh cao thủ một mặt mờ mịt, mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Tại sao tay ta đột nhiên sẽ không có khí lực? Xem tay mình, chuyện gì cũng không có, không thấy được vết thương, thậm chí không có máu ứ động, chẳng lẽ là ảo giác? Con chăn nhân cơ hội leo đến Phương Mạch bên người, hy vọng Phương Mạch ra tay giúp nó trả thù. Phương Mạch thu tay về, liếc con chăn một mắt, nếu như liền ba cái phế vật cũng không đối phó được, ngươi cũng không cần lại theo ta. Nói xong, tay trái bắt pháp quyết, tay phải vô vào con chăn trên mình, con chăn nhất thời cảm thấy thân thể đổi nhẹ không thiếu, khí lực cũng lớn rất nhiều. Liền vết thương trên người cũng không chảy máu nữa. Cũng chính là Phương Mạch cố ý rèn luyện một tí con chăn, mới không có trực tiếp giết chết mới vừa rồi cười ở trên người nó hóa cảnh cao thủ, nếu không mới vừa rồi vậy cục đá hoàn toàn có thể đánh thủng đối phương đầu. Không biết chút nào đạo mình đã ở quỷ môn quan đi một lượt La Tín ba người nghe được Phương Mạch cuồng vọng lời nói, lạnh lùng cười nói, không biết tự lượng sức mình. Cùng tiến lên. Giết điều này xuất sinh, từ thằng nhóc kia nơi đó bắt được đất tím, Uyên ca tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai vị. Hai người hóa cảnh cao thủ liếc nhìn nhau, lần nữa xông lên. Vẫn là trước khi chiêu thức, La Tín và Côn Ngắn Nam kiềm chế, quả đấm nam nhân cơ hội cưỡi đi lên bắt ở con chăn thất thốn, nhưng lần này không có thuận lợi như vậy. La Tín thi triển bộ pháp muốn tránh thoát con chăn cái đuôi chịu kích nhưng phát hiện con chăn tốc độ đổi nhanh rất nhiều, hắn căn bản là không tránh thoát, không chỉ có như vậy, cái đuôi chịu kích lực lượng vậy so mới vừa rồi lớn rất nhiều, hắn không có chút nào phản kháng chỗ chống liền bị rút ra bay ra ngoài, đụng vào trên một cây đại thụ mới miễn cưỡng ngừng thân hình, rơi xuống đất sau đó khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt phát trắng. Mới vừa rồi cái này một tí, chí ít chặn hai cây xương sườn. Côn Ngắn Nam vậy ôm khinh thị tâm tư ra tay. Lại bị con chăn bắt cơ hội cắn một cái ở cánh tay phải, dùng sức một vung liền đem cánh tay cắn đứt, nuốt vào bụng, Côn Ngắn Nam nhìn trống rông cánh tay phải, cả người cũng bối rối. Cánh tay, không có. Đợi hắn kịp phản ứng, máu tươi đã chảy đầy đất, quá độ mất máu để cho hắn cả người không có sức, đừng nói theo con chăn vật lộn, có thể hay không từ trong núi đi ra ngoài đều là vấn đề. Quả đấm nam là cái cuối cùng xuất thủ, thấy La Tín và Côn Ngắn Nam ra tay trước thua thiệt liền giữ lại một cái tâm tư. Nào tới con chăn trên người thời điểm không có toàn lực công kích, ở con chăn cái đuôi rút ra lúc tới kịp thời né tránh, không có bị thương, nhưng là muốn chế chủ con chăn cũng được vọng tưởng. La Tín từ dưới đất bò dậy, cơ hồ không dám tin tưởng thấy hết thảy, chỉ là một đối mặt, Côn Ngắn Nam liền phế, ba đại cao thủ chỉ chờ hai cái, coi như có thể đánh thắng con chăn cũng là thắng thảm, huống chi con chăn còn không biết chuyện gì đột nhiên đổi lợi hại rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì người tuổi trẻ kia câu nói mới vừa rồi kia? La Tín toát ra một cái hoang đường ý tưởng, ngay sau đó lại cầm cái ý nghĩ này đuổi ra ngoài. Làm sao có thể? Nếu là câu nói đầu tiên có thể để cho con chăn đổi được như thế lợi hại, hắn chẳng phải là muốn thượng thiên. Con chăn phát hiện mình đột nhiên đổi được như thế lợi hại, đầu tiên là đối với Phương Mạch túi đầu, cặp mắt lộ ra nịnh hót vẻ, sau đó mới quay đầu hướng La Tín diêu võ dương oai, một nửa cái đuôi trùng trùng trụm trên đất, vừa hướng La Tín hướng lên nhổng lên câu hai cái, tựa hồ muốn nói, ngươi tới đây à? Chương 86, cái này cũng không gọi chuyện. La Tín nhìn con chăn khiêu khích, nội tâm dao động. Con chăn là xuất sinh, không thể nào có loài người như thế phức tạp tâm tư, đánh thắng được thì đánh, không đánh lại nhất định là phải chạy. Con chăn vừa đối mặt liền phế một cái hóa cảnh cao thủ, còn làm ra khiêu khích tư thái, thuyết minh nó là thật có chỗ ỷ lại. Đánh một chàng chỉ có thể là thắng thảm thậm chí căn bản không có phần thắng chiếp, thua liền sau đó còn khả năng cầm mệnh vứt bỏ, đáng ra không? Chỉ là trong nháy mắt. La Tín liền làm ra quyết định. Trần huynh, ta ngăn trở điều này xuất sinh, ngươi mang theo Quách huynh đi nhanh lên. Quả đấm nam trong lòng cũng đang do dự, nghe được La Tín đề nghị lập tức gật đầu, không nghĩ tới La Tín còn thật trượng nghĩa, như thế thời điểm nguy hiểm còn nhớ để cho ta đi trước, Côn Sơn La gia, không hổ là gia tộc lãnh đời, bội phục. La Tín xông lên, nhưng là vừa đối mặt sau đó liền bị con chăn quất trở về, trùng hợp là hắn vừa vặn bay đến Côn Ngắn Nam bên này. Vừa vặn quả đấm nam vậy chạy tới Côn Ngắn người nam vừa nghĩ phải đem Côn Ngắn nam đỡ dậy đường chạy. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp tình để cho hắn mới liệu không đặt tới, La Tín mà lại ở đứng dậy sau đó đẩy hắn ra ngoài tiến lên đón nhào tới đầu chăn to lớn. Nhìn ở trước mặt nhanh chóng trở nên lớn miệng to như chậu máu, quả đấm nam không có lựa chọn nào khác, cắn răng dùng hai tay chống nổi con chăn hàm trên, La Huynh. Mau tới hỗ trợ. Ta kéo điều này xuất sinh. Đâm nó thất thốn. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới phải. La Tín lại xoay người chạy, đường chạy trước còn cầm Côn Ngắn Nam đá ra để che ở con chăn quét tới đôi rắn. Côn Ngắn Nam bị thương nặng không có sức phản kháng, bị con chăn quất bay thật xa, kêu thảm một tiếng sau đó đổ xuống đất không có động tĩnh. Quả đấm nam thấy vậy còn có thể không rõ ràng mình bị La Tín bắn đi. Tức miệng mắng to nhưng lại không cách nào thoát thân, chỉ có thể gắt gao kháng cự con chăn, không đúng còn có một đường sinh cơ. La Tín thoát thân sau đó dụng hết toàn lực chạy nhanh, giờ phút này hắn chỉ muốn cách con chăn càng xa càng tốt. Căn bản không có chiến đấu tiếp dũng khí. Cái này con chăn thật lợi hại, ba cái hóa cảnh cao thủ cũng không phải là đối thủ. Ta được cầm tin tức này nói cho Huyên ca, để cho Huyên ca sớm làm chuẩn bị, lần sau nhất định cầm đất tím đoạt lại. Ta làm như vậy cũng là vì đại cuộc lo nghĩ. La Tín cho mình chạy trốn tìm 10 phần lý do, hàng năm an nhàn sinh hoạt phai mờ hắn trong xương huyết tính, đối mặt nguy hiểm lúc chỉ biết là chạy thoát thân. Nhưng là Phương Mạch sẽ để cho hắn chạy sao? Phiên toái tìm được trên cửa vẫn không đánh trả không phải Phương Mạch nóng nảy, thả hổ về rừng, lại là không thể nào. Mặc dù La Tín ở Phương Mạch xem ra, bất quá là một con sâu mà thôi, nhưng hắn không ngại tiêu phí một chút tinh lực tiện tay đập chết. Cho nên ở La Tín từ lấy là thoát thân sau đó vừa muốn thở phào, liền thấy Phương Mạch xuất hiện ở trước mặt hắn, giơ tay phải lên, một đạo hàn quang tấn công tới, hắn chỉ kịp dùng đoạn kiếm ngăn cản một tí, nhưng thấy đoạn kiếm bị chém đứt, sau đó cũng cảm giác cổ chợt lạnh, tầm mắt xuất hiện đung đưa, chỉ nghe đông một tiếng, thật giống như có vật gì rơi xuống đất, mở to hai mắt muốn nhìn rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một cái đặc biệt nhìn quen mắt thi thể không đầu từ từ ngã xuống. Đất! Hán! Thật là nhanh! Đây là La Tín cái cuối cùng ý tưởng. Chiếu ví dụ dùng La Tín quần áo cầm trên chủy thủ vết máu lau khô, Phương Mạch không quay đầu lại tiếp tục đi về trước, con chăn và quả đấm nam đi qua một phen đấu sức, cuối cùng đem quả đấm nam nuốt xuống, hài lòng đuổi theo Phương Mạch, to lớn đầu lúc gần lúc hiện, đi theo chủ nhân, có thịt ăn. Cùng trong chốc lát, La Sâm đang tiểu an lĩnh bên trong tìm Phương Mạch tung tích. Hắn không lo lắng Phương Mạch sẽ xảy ra nguy hiểm, từ Tân Khả nơi đó đạt được tin tức xác thật, Phương Mạch có thể một người đồng thời đối phó 7 tên có thể so với hóa cảnh cao thủ, lại làm sao có thể bị La Huyên phái tới 3 tên hóa cảnh đánh bại. Hắn lo lắng chính là Phương Mạch bị La Huyên người tìm được sau đó giận cá chém thất tại hắn, ở Phương Mạch cầm Thôi Doanh giao cho La Thanh thời điểm, La Thanh nhưng mà hứa hẹn tuyệt đối sẽ không đem Thôi Doanh giao ra. Hắn phải trước mặt và Phương Mạch giải thích rõ, tuyệt đối không thể để cho cái này hiểu lầm mở rộng. Ở quyết định chủ ý và La Huyên quyết liệt thời điểm, hắn liền nghĩ xong nhất định phải ôm chặt Phương Mạch cây đại thụ này. May hắn cái này nhất mạch và Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục tỉnh Hắc Long Giang phân cục có chút giao tình, tìm được Tân Khả nói rõ tình huống sau đó, để cho Tân Khả hỗ trợ thông qua hình vệ tinh xem xác định Phương Mạch vị trí, hắn một khắc không dám dừng lại chạy tới. Đáng tiếc, vẫn là chậm. Đến gần địa điểm dự định lúc hắn liền ngửi thấy một cổ mùi máu tanh. Một phen tìm sau đó tìm được bởi vì bị thương nặng hơn nữa mất máu quá nhiều không cách nào nhúc nhích Côn Ngắn Nam. Côn Ngắn Nam lấy vì mình chết chắc, đột nhiên thấy có người tới đây lại toát ra cầu hy vọng sống, dùng tay trái bắt La Sâm vào áo, van cầu ngươi. Mau cứu ta. Ta cho ngươi tiền. Giờ phút này, hắn hóa cảnh phong độ của cao thủ tan biến không còn dấu tích. La Sâm chỉ liếc mắt liền nhìn ra Côn Ngắn Nam tu vi, đoán được đối phương thân phận, hỏi, ngươi là La Huyền phải tới. Côn Ngắn Nam sắc mặt thay đổi. Ngươi làm sao? Ngươi là ai? Lần này bị La Huyên ủy thác đi ra ngoài tìm đất tím chỉ có số người cực ít biết, người trước mặt này làm sao biết? Thấy Côn Ngắn Nam phản ứng, La Sâm trong lòng hơn nữa khẳng định, đừng lo lắng, ta là Côn Sơn La Gia ở thành phố Toái phân chi nhánh tộc nhân, lần này tới đây chính là vì tìm các ngươi. Còn có hai người đâu? Nghe được đối phương cũng là La Gia người, Côn Ngắn Nam liền yên tâm, hắn lớn như vậy, còn không có gặp qua dám giả mạo người của La Gia. Càng không gặp qua dám theo La Gia người động thủ. Trần huynh bị con chăn ướt, La Tín không biết đi đâu, chỉ còn lại ta một cái. Ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp cầm ta mang đi ra ngoài, ta trở lại Côn Sơn nhất định sẽ cùng gia chủ đúng sự thật bẩm báo ngươi công lao, tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Ngạch! Ngươi! Hắn lời còn chưa nói hết, La Sâm đột nhiên ra tay, dao găm đâm thủng tim của đối phương, ngay tức thì đoạn tuyệt sức sống, mang không cam lòng cùng không rõ ràng, đổ xuống đất. La Sâm đứng dậy. Muốn trách thì trách ngươi nghe La Huyên bảy vải đến tìm Phương Mạch phiền toái. Các ngươi căn bản không biết Phương Mạch có bao kinh khủng. Thi thể không cần xử lý, trong núi lớn có dã thú qua lại, không qua mấy ngày cũng sẽ bị phân thực không còn một ngống, chứng cứ gì cũng không biết lưu lại. Còn lại một cái La Tín, tuyệt đối không thể để cho hắn trốn về đi. La Sâm ánh mắt đổi được lạnh như băng, dù là đối phương là La Gia người, dám đối với La Thanh ra tay, dám ngăn ở mình và Phương Mạch tới giữa, cũng đừng trách hắn độc ác vô tình. Căn cứ hiện trường dấu vết đánh nhau đoán được La Tín chạy trốn phương hướng, La Sâm chốc lát không dám dừng lại đuổi theo, hơn 10 phút sau phát hiện La Tín thi thể, một đao chém đầu, vết cắt ngay ngắn, tuyệt đối là Phương Mạch ra tay. Hắn hơn nữa không dám dừng lại, toàn lực toàn vào, rốt cuộc ở nửa tiếng sau đuổi kịp không nhanh không chậm đi lại Phương Mạch, còn có vậy cái rất là được nước con chăn. Phương Mạch huynh đệ, mời chờ một tí. La Sâm đuổi theo giải thích, ngày hôm nay chuyện này tuyệt đối không phải chúng ta cầm Thôi Doanh nộp ra. Mà là Côn Sơn La Gia La Huyên phái ba cái hóa cảnh cao thủ từ La Thanh trong tay cầm Thôi Doanh bắt đi, ép hỏi ra ngươi tung tích, vì bảo vệ Thôi Doanh, La Thanh đều bị thương, bây giờ còn đang bệnh viện. Ta nhận được tin tức sau đó lập tức chạy tới, không nghĩ tới vẫn là tới trễ. Ta đại biểu La Gia hướng ngươi nói xin lỗi. Giải thích thời điểm hắn tim vẫn là treo, không biết Phương Mạch có chịu hay không tha thứ cha con bọn họ sai trái. Phương Mạch ồ một tiếng, không phải đại sự gì, chớ khẩn trương. La Sâm. Ba tên hóa cảnh cao thủ ra tay vây công, còn không phải là việc lớn. Nghĩ đến La Tín ba người thảm trạng, La Sâm tháo chạy, đối với Phương Mạch mà nói, thật đúng là không gọi chuyện. Hắn khẩn cấp hỏa liệu chạy tới muốn giải thích sự việc, cũng không kêu cái chuyện này. Chương 87, có lời cứ việc nói thẳng đi. Long Cục. Xảy ra chuyện lớn. Tân Khả ngồi trước máy vi tính cho Long Tam gọi điện thoại, nàng mới vừa rồi thông qua hình vệ tinh xem thấy được tiểu an lĩnh bên trong phát sinh hết thảy. La Gia phái ra ba tên hóa cảnh cao thủ chỉ như vậy lặng yên không một tiếng động chết ở Đại Sơn bên trong, không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào. con chăn nuốt trọn quả đấm nam, cái này không ngờ bên ngoài, dẫu sao là xuất sinh, hơn nữa còn là La Gia người gây chuyện ở phía trước, thảo nào bị người, Phương Mạch giết chết La Tín cũng có thể hiểu, dẫu sao người có bản lãnh đều có một tính, cũng đạp phải trên đầu vẫn không đánh trả là không thể nào, nhưng là La Sâm giết chết côn ngắn nam liền có chút ý tứ. Tân Khả trực giác nói cho nàng La Gia nội bộ xảy ra vấn đề. Thành Cửu Hoa Hạ một trong năm đại gia tộc lãnh đời, Côn Sơn La Gia ở Hoa Hạ có địa vị hết sức quan trọng, một khi La Gia xuất hiện biến cố gì, ác sẽ đưa tới đại động đãng, Tân Khả không dám có bất kỳ dấu dếm, nàng phải đúng sự thật hướng Long Cục báo cáo. Xảy ra chuyện gì? Long Tam đang xử lý chuyện khác, nếu không phải Tân Khả điện thoại cấp bậc đủ cao, căn bản không có thể có thể đánh được hắn nơi này. Côn Sơn La Gia ba tên hóa cảnh cao thủ bị giết, La Sâm vậy tham dự trong đó. Long Cục, ta cảm thấy ngươi vẫn là tới đây một chuyến tương đối thích hợp. Tân Khả không có ở trong điện thoại nói nhiều. Long Tam thần sắc nghiêm lại, ba tên hóa cảnh cao thủ, để ở nơi đâu đều là một cổ đáng sợ chiến lực, lại âm thầm chết ở Tiểu An Lĩnh. Còn có La Sâm vậy tham dự trong đó là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, không đơn giản. Ta lập tức đi tới. Từ Kinh Đô ngồi chuyển cơ đến thành phố Toái Phân cần phải gần 2 tiếng, ở chỗ này thời gian Tân Khả cầm vệ tinh vô tới video cắt đi, còn cố ý cầm Phương Mạch lúc động thủ hình ảnh tiến hành xử lý. Chậm thả 5 lần sau đó rốt cuộc có thể thấy rõ hắn động tác. Long Tam đi tới thành phố Toái Phân cầm tất cả video tư liệu nhìn 2 lần, nghe Tân Khả kể chuyện đại khái đi qua, không nhịn được đốt lên một điếu thuốc dùng sức toát liền 2 miệng, nói, cầm La Sâm kêu đến, lại phái người cầm La Thanh vậy giám thị đứng lên. Còn có cái đó gọi Thôi Doanh, tìm được nàng, khống chế lại, không cho phép nàng và những người khác tiếp xúc. Tân Khả thất kinh, Long Cục, người đây là sẽ đối La Sâm phụ tử động thủ tiết tấu. Giữ ta nói làm. Long Cục dùng sức dập tắt khói, giọng không cho phép nghi ngờ. Tân Khả không dám phản đối, vội vàng chạy ra ngoài. Một tiếng sau La Sâm tới, hắn nhìn như rất ổn định, cười theo Long Tam chào hỏi. Long Cục đột nhiên kêu ta lao đầu tử này tới đây, là có chuyện gì không? Long Tam hướng về phía Tân Khả khoát khoát tay, Tân Khả rời đi gian phòng khép cửa lại. Cái gian phòng này là Long Tam cố ý chọn lựa, hiệu quả cách âm tốt vô cùng, coi như Tân Khả ở ngoài cửa cũng không khả năng nghe được trong phòng bất kỳ thanh âm. Càng không tồn tại bị lắp thiết bị nghe trộm có thể. La Sâm, ta tới nhận thức bao lâu rồi? Có 11 năm đi. La Sâm kéo qua một cái ghế ngồi vào Long Tam đối diện, lao giao tình, có lời cứ việc nói thẳng đi, nhi tử ta vẫn còn ở bệnh viện đâu, tổng để cho người ngươi chiếu cố vậy thật ngượng ngùng. Đúng vậy, ta cũng thật ngượng ngùng. Vậy ta liền nói thẳng. Côn Sơn La Gia, có phải hay không xảy ra vấn đề? Không có à, ta mới từ người trong tộc trở về, tốt vô cùng. La Sâm nói. Phải không? Long Tam ánh mắt nhỏ hơi híp, vậy ngươi tại sao phải giết chết La Gia phái đi ra ngoài hóa cảnh cao thủ? Ngươi nói chết ở Tiểu An Lĩnh cái đó à, ta chưa thấy được hắn là ta người của La Gia. La Sâm sớm có chuẩn bị, ta Côn Sơn La Gia từ trước đến giờ lấy bảo vệ Hoa Hạ là nhiệm vụ của mình, không dám nói mọi chuyện cũng có thể làm được hoàn mỹ không sứt mẻ, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với không dậy nổi tổ quốc, càng sẽ không đối với không dậy nổi nhân dân. Chết ở ta trong tay người kêu bởi vì một mấy tư lợi tùy ý đối với ta Hoa Hạ công dân ra tay, ở ta xem ra, hắn không xứng trở thành La Gia người. Là không đúng không đúng ngươi định đoạt. Hắn là được Côn Sơn La người nhà mệnh lệnh mới làm như vậy. La Sâm, ngươi làm như vậy, để cho ta rất khó khăn. Long Tam giọng trầm thấp, nghe không ra vui giận. La Sâm cười, ngươi có thể không làm khó dễ, hơn nữa ngươi đã đang làm. Long Tam. La Sâm còn nói, cùng ngươi giao tiếp thật ra thì rất không có sức. Rõ ràng rất muốn làm một chuyện nhưng lại có như thế nhiều băn khoăn, cân nhắc để cân nhắc đi đến cuối cùng cái gì cũng làm không được, cần gì chứ. Nói liếc, ngươi không phải là từ đại cuộc lên đường, không muốn nhìn thấy Côn Sơn La Gia nội bộ phát sinh tranh đấu, tạo thành Hoa Hạ toàn thể thực lực hạ xuống, cho nên muốn cầm cha con chúng ta đẩy ra tới làm dê thế tội sao. Ta thay ngươi nói ra, có phải hay không thì ung dung nhiều. Tại sao? Long Tam nhìn La Sâm. Tại sao? Ha ha. Bởi vì ta và ngươi không giống nhau hả? La Sâm trong nụ cười mang không câu chấp, từ ta từ người trong tộc sau khi đi ra, ta phải cân nhắc cũng chỉ có ta và La Thanh, mà ngươi phải cân nhắc là quốc gia việc lớn, ngươi sở cầu chính là quốc gia ổn định, nhưng là ta làm việc, càng nhiều hơn chính là muốn không thẹn lương tâm. Rồi một cái không thẹn lương tâm. Long Tam thần sắc nghiêm nghị, La Gia ba tên hóa cảnh cao thủ chết, ngươi vậy không thẹn lương tâm. Ngươi hẳn đã tìm được Thôi Doanh, cái vấn đề này ngươi có thể hỏi một chút Thôi Doanh. Nàng mới là chuyện này bên trong nhất người vô tội, cũng là duy nhất một người bị hại. Vậy Phương Mạch đâu? Hắn cũng là vô tội. Long Tam lại hỏi. Hắn có phải hay không vô tội rất trọng yếu sao? Ngươi trong lòng đã có quyết định, còn hỏi ta ý kiến làm gì. La Sâm trong lòng theo gương sáng như nhau, Long Tam là không thể nào cầm Phương Mạch như thế nào, bởi vì Phương Mạch thực lực rất mạnh, mạnh vô cùng, dê thế tội có một cái là được, Phương Mạch là hắn muốn lôi kéo đối tượng, làm sao có thể đẩy ra ngoài gánh trách nhiệm. Long Tam lần nữa yên lặng, sau hồi lâu, La Huynh, xin lỗi. La Sâm cười, chỉ cần không liên lụy đến La Thanh, ta cái mạng già này liền giao cho ngươi. Từ gian phòng đi ra, Long Tam tâm tình có chút nặng nề, có một số việc không phải hắn phải làm, mà là hắn không làm không được. Tân Khả thấy vậy vội vàng cho Long Cục đốt lên một điếu thuốc, Long Cục, Thôi Doanh đã bị khống chế lại, ngươi muốn không muốn đi xem xem. Đi thôi, đi xem xem. Thôi Doanh trạng thái đặc biệt không tốt, rơi vào La Tín Ba trong tay người chịu không ít khổ, nếu không phải thực ở không kiên trì nổi, nàng là sẽ không đem Phương Mạch nói ra được, có thể coi là như vậy, nàng vẫn là không có cầm Phương Mạch thực lực chân thật nói cho La Tín. La Tín Ba người một đi không trở lại, nàng cũng biết Phương Mạch ra tay, mong đợi Phương Mạch hoặc là La Thanh trở về rõ ràng cứu mình, nhưng chờ được hai người người xa lạ, không cho nàng giải thích liền đem nàng mang đi. Cho nên ở nàng thấy Long Tam thời điểm, là hoàn toàn mở mịt trạng thái. Long Tam không có tỏ rõ thân phận, chỉ dùng một ít thông thường thủ đoạn liền từ Thôi Doanh nơi đó biết hắn muốn biết hết thảy, chuyện căn nguyên đều ở đây tại La Huyên muốn đất tím, kết quả cùng Phương Mạch nổi lên mâu thuẫn, sự việc càng nháo càng lớn, cầm La Sâm phụ tử vậy dắt kéo vào. Long Tam than thở, cái này Phương Mạch, thật đúng là không để cho người tỉnh tim. Xem ra, vẫn là phải tìm Phương Mạch thật tốt nói một chút, có thể nói thật, hắn thật chẳng muốn gặp Phương Mạch, vạn nhất nói phải trái không được, động tới tay, hắn là phải thua thiệt. Chương 88, đánh hắn. Lại xuất phát tìm Phương Mạch trước, Long Tam cố ý cầm Phương Mạch ra tay giết chết La Tín một đoạn kia video nhìn nhiều lần, tính toán Phương Mạch tốc độ xuất thủ, góc độ, cẩn thận xem xét Phương Mạch trong tay thanh kia sắc bén độ nghịch thiên dao găm, chỉ là ở thấy Phương Mạch thời điểm sẽ không như vậy bị động. Làm chuẩn bị đầy đủ sau đó Long Tam một thân một mình tiến vào Tiểu An lĩnh tìm Phương Mạch. Tại sao là một người? Như vậy đánh thua liền sau đó sẽ không bị người khác thấy. Mượn hình vệ tinh xem, một tiếng sau đó tìm được Phương Mạch, Long Tam chủ động chào hỏi, Phương Mạch huynh đệ, thật lâu không gặp. Có chuyện. Phương Mạch đối với người nào cũng cái này biểu tình lạnh như băng, tiếc chữ như kim. Không có sao không thể tìm ngươi. Long Tam thọt một câu. À, vậy ngươi có thể đi. Phương Mạch càng thẳng trắng. Ngậy. Long Tam khỏe miệng không tự chủ được co giúp hai cái, nếu không phải lão tử không thắng ngươi, đã sớm cùng ngươi ra tay. Có chuyện. Tránh sự. Ngươi giết Côn Sơn người của La Gia, chuyện này phải có một giải thích. Phương Mạch lạnh nhạt ánh mắt nhìn tới, ngươi muốn bắt ta. Long Tam dùng mình một cái, hắn thể từ Phương Mạch mới vừa rồi trong ánh mắt thấy được sát khí. Nếu như mình gật đầu, hắn tuyệt đối sẽ động thủ. Không mang theo nương tay như vậy. Không. Ta đây không phải là hỏi một chút. Phương Mạch, thật nhàm chán, có thể hay không có khí phách một chút. Long Tam vậy cảm giác được mình biểu hiện chân thực quá mức mềm yếu, điều chỉnh một tí tâm trạng, nói, Côn Sơn La Gia ba tên hóa cảnh cao thủ chết ở chỗ này là nhất định phải có người phụ trách, La Sâm vậy tham dự đi vào, hắn giết chết bị ngươi con chăn cắn gãy tay người kia, cho nên hắn phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm, nếu như ngươi không có ý kiến. Trong lòng suy nghĩ muốn có khí phách, có thể nói xong lời cuối cùng sẽ không có sức lực, Long Tam cũng là không chiêu. Ta có ý kiến. Phương Mạch trực tiếp làm. Ngươi. Được rồi, ngươi muốn như thế nào? Long Tam tháo chạy, hắn đến tìm Phương Mạch không phải là thương lượng chuyện này sao? Cái gọi là thương lượng, chính là hắn đã làm xong nhượng bộ chuẩn bị. La Sâm không thể có chuyện, hết thảy đều là Côn Sơn La Gia lỗi do tự mình gánh. Phương Mạch nói. Mặc dù và La Sâm phụ tử tiếp xúc không nhiều, nhưng có thể nhìn ra cha con bọn họ người cũng không tệ lắm, nếu như bởi vì là mình đã bị liên lụy, hắn sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Ở hắn nơi này không có thị phi đúng sai, hoặc là nói, phàm thế gian thị phi đúng sai, đối với hắn mà nói không quan trọng, hắn nói đúng sự việc, cũng sẽ không sai. Cái này không được. La Tín ba người chết, nhất định phải có người gánh vác trách nhiệm. Long Tam không chịu nhượng bộ. Người là ta giết. Ngươi để cho Côn Sơn La Gia đến tìm ta. Phương Mạch nói. Long Tam nhất thời cảm thấy nhức đầu, nếu có thể để cho Côn Sơn La Gia tìm ngươi, ta sớm cứ làm như vậy. Ngươi không biết thằng nhóc ngươi một người là có thể đỉnh chí ít nửa Côn Sơn La Gia sao? Để cho Côn Sơn La Gia đến tìm ngươi phiền toái. Ta là ngại mình sống được quá dài sao? Phương Mạch lại chỉ hướng bàn ở bên cạnh con chăn, nó cũng giết, ngươi cầm nó mang đi đi. Con chăn ngẩng đầu lên mở mịt nhìn Phương Mạch, chủ nhân, ngươi đây là hát kia ra. Nồi này, ta không gánh. Long Tam nhìn con chăn một mắt, trong lòng than thở, chân thực không được, cầm con chăn dao ra cũng có thể thích hợp đi qua, dẫu sao La Huyên còn không biết Phương Mạch tồn tại, ba tên hóa cảnh cao thủ chết ở dáng vóc to con chăn trong miệng, cũng là một câu trả lời. Chỉ cần cho Côn Sơn La ra một cái nấc thang, hắn đại biểu Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục từ trong Chu Toàn, chắc có chỗ chống thương lượng. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Long Tam đứng dậy, đưa tay đi bắt con chăn. Một cái có thể cùng hóa cảnh cao thủ đánh được hữu thanh hữu sắc con chăn, còn không bị hắn coi ra gì. Nhưng là Phương Mạch vậy đứng dậy, tới giữa hắn tay phải ở con chăn trên mình đánh một tí, cười mỉa nhìn Long Tam, đánh hắn. Con chăn đột nhiên động, hãy cùng đánh máu gà như nhau, một nửa đuôi chăn hướng Long Tam quất tới, mang theo một hồi ác gió. Tao! Phương Mạch thằng nhóc ngươi dở trò lừa bịp. Long Tam vội vàng né tránh, làm sao con chăn động tác quá nhanh, hắn rất là dứt khoát bị quất đi ra ngoài hơn 10m, đánh ngã một cây đại thụ. Hu hu! Ho khan hai tiếng, xoa một tí đau đớn ngực, Long Tam rất là khiếp sợ nhìn con chăn, hàng này bùng nổ vũ trụ nhỏ liền sao. Mới vừa rồi cái này một tí, cơ hồ mau gặp phải tông sư cao thủ. Nhưng là chỉ bằng chút bản lãnh này muốn đánh thắng hắn, còn kém xa. Long Tam thu hồi đùa giỡn thần sắc, thẳng lao thẳng về phía con chăn thân thể to lớn né tránh không đạt tới bị Long Tam ôm lấy thất thốn vị trí, cấp được lăn lộn trên mặt đất, nhưng cầm Long Tam không thể làm gì. Bàn hắn. Phương Mạch lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Con chăn bừng tỉnh, ưỡn eo thân thể cầm Long Tam cuốn lại, vạn cổ phát động, đổi thành hóa cảnh cao thủ rơi vào tình cảnh này, đây tuyệt đối là chết chắc, có thể Long Tam cũng không hoảng, vận lên nội kình ngăn cản, con chăn lại không thể làm gì. Một người một chăn rằng co không nghỉ, Phương Mạch đi tới, lại một cái tát quay chụp con chăn trên mình, con chăn khí lực lớn tăng, Long Tam nhất thời cảm thấy áp lực. Con bà nó. Phương Mạch, không mang theo ngươi như thế dở trò lừa bịp. Phương Mạch cũng không nói chuyện, liền nhìn như vậy Long Tam, nhưng là con chăn có thể không hàm hồ, bị Phương Mạch linh khí gia trì, nó vũ trụ nhỏ hoàn toàn bùng nổ, Long Tam nội kình ở trước mặt nó không chịu nổi một kích. Cưỡng ép chống đỡ một phút sau đó Long Tam buông tha, ngừng, ngừng. Ta phục. Không mang theo khi dễ người như vậy. Sớm biết cầm giáp hổ bọn họ đều gọi hết, chúng ta xem ai người nhiều. Phương Mạch gật đầu, con chăn buông Long Tam, bò đến bên cạnh bàn khởi tới, nhưng là nhìn về phía Long Tam ánh mắt đã mang theo mấy phần khinh thị. Long Tam hít sâu một hơi kiểm tra một tí có hay không bị nội thương, lần nữa ngồi vào Phương Mạch trước mặt. Phương Mạch huynh đệ, ngươi không trô nói à? À? Ngươi không trô nói à? À? Ta nói ngươi không trô nói à? Có thể hay không có chút biểu thị? À? Được rồi. Long Tam quyết định nói sang chuyện khác, La Tín ba người chết, ngươi định làm như thế nào? Để cho bọn họ đến tìm ta. Long Tam, cái này tương đương với chưa nói. Lại một cái tiếng sau đó, Long Tam trở về, Tân Khả nên đón, Long Cục, thế nào? Thấy Phương Mạch chưa? Gặp được. Là Sâm đâu? Còn ở bên trong. Long Tam chẳng muốn ở Phương Mạch để tải trên dây dưa. Có mặt. Phải đem hắn đưa đến Côn Sơn La ra sao? Không. Thả. Được. À. Thả. Tân Khả kinh ngạc, thả hắn, ai đúng La Gia ba tên hóa cảnh cao thủ chết phụ trách. Ta nói thả chính là bán. La Gia nơi đó, tự nhiên có ta đi nói. Long Tam giọng không tốt, rất nhiều một bộ ngươi truy hỏi nữa ta hãy cùng ngươi không ý khách khí. Lao tử ở Phương Mạch nơi đó ăn hết, ngươi không có nhìn ra sao. Còn hỏi hỏi một chút. Hỏi ngươi muội à? Ừm. Tân Khả không dám lại có ý kiến, nhỏ giọng hỏi, vậy, thôi doanh đâu? Nàng làm thế nào? Vương một chút. Thấy được nàng liền phiền lòng. Long Tam không nhịn được. Tân Khả gật đầu, vội vàng chạy đi an bài. Chờ một tí. Long Tam lại kêu ở nàng, ngươi đi cho thôi doanh an bài một cái thân phận mới, đừng để cho nàng bị người của La Gia tìm được. La Sâm bên kia, vẫn là ta đi đi. Cứu người liền đến để, đưa Phật đưa đến Tây. Phương Mạch, thằng nhóc ngươi nhớ, ngươi thiếu ta một cái ân huệ. Chương 89, ta có thể hất bàn sao. Thôi doanh ở trong vòng mấy ngày trải qua cuộc sống thay đổi nhanh chóng, kích thích đến hoài nghi đời người. Từ tiểu an lĩnh sau khi đi ra nàng là đặc biệt may mắn, không cần lại theo mặt lạnh Phương Mạch ở trong núi lớn chịu khổ chịu tội, mặc dù La Thanh rõ ràng không bằng Phương Mạch lợi hại, nhưng người ta là người bình thường à. Ở La Thanh dưới sự an bài, nàng ở vào khách sạn, thống thống khoái khoái tắm ngủ một giấc sau đó, gặp ba cái không rõ lai lịch người đàn ông cầm nàng đoạt đi, La Thanh muốn cứu nàng nhưng căn bản không bản lĩnh này, còn bị đối phương đả thương. Rơi vào người xa lạ trong tay, Thôi Doanh trong lòng vô cùng khẩn trương, sợ, nàng không muốn nói ra bất kỳ liên quan tới Phương Mạch chuyện, nhưng lại không tránh khỏi đối phương uy hiếp dụ dỗ, ăn một ít khổ sở ở đối phương cường thế dưới sự uy hiếp, nàng thỏa hiệp. Nói ra Phương Mạch tung tích sau đó nàng sẽ không có chỗ dùng, vô cùng may mắn đối phương không có giết nàng, đợi đã lâu không có chờ được bọn họ trở về, nhưng chờ được ngoài ra hai người xa lạ mang nàng tới liền một chỗ nghiêm ngặt trông coi. Tất cả người nhìn về phía nàng ánh mắt cũng giống như xem một người chết, không có người nào cùng nàng nói hơn một câu, cho nên nàng biết nàng phải chết. Nàng biết quá nhiều người bình thường không nên biết đủ, đáng đời bị diệt khẩu. Ngay tại nàng đã buông tha hy vọng cùng thời điểm chết, một người phụ nữ tới, mang tới nàng tự do tin tức. Nàng mới đầu còn không dám tin tưởng, nhiều lần xác nhận, cho đến người phụ nữ cầm ra một tấm thân phận mới chứng, cho nàng thân phận mới, để cho nàng có thể ở một thành phố khác bắt đầu lại cuộc sống mới lúc đó, nàng mới kích động khóc lên. Đã nhiều ngày, nàng một mực lo lắng sợ hãi, không thấy được tương lai, không nghĩ tới sự việc nhanh như vậy liền xuất hiện chuyển cơ. Không khỏi, nàng nghĩ tới Phương Mạch. Nàng đối với Phương Mạch có một loại vô hình lòng tin, nàng tin tưởng chỉ có Phương Mạch mới có thể làm được hết thảy các thứ này, cho mình lần nữa sống một lần cơ hội. Chỉ tiếc, mình có thể sẽ không còn được gặp lại hắn. La Sâm gặp được Long Tam, thấy Long Tam bộ kia biết diễn cảm lúc cũng biết mình đánh cuộc đúng. Tự tay giết chết La Huyên phái đi ra ngoài hóa cảnh cao thủ chính là vì hướng Phương Mạch biểu đạt mình lập trường. Hắn tin tưởng Phương Mạch loại cao thủ này có thuộc về niềm kiêu ngạo của hắn, sẽ không dễ dàng thiếu ân huệ, lại càng không qua lại để cho người khác gánh trách nhiệm, cho nên Long Tam đi tìm hắn thời điểm, hắn nhất định sẽ đem tất cả sự việc cũng vác lên tới, mà mình có thể thuận thế thoát khỏi dê thế tội thân phận. Có thể nói hắn tính toán Phương Mạch, cũng có thể nói hắn dùng chân thành giành được Phương Mạch đồng ý. Mặc dù mạo hiểm, nhưng hồi báo rất cao, hắn tin tưởng Phương Mạch tiền đồ xa xa vượt quá bây giờ thấy được những thứ này, một ngày kia Phương Mạch giành trấn Hoa Hạ lúc đó, hắn và Phương Mạch quan hệ chính là tốt nhất vốn. Côn Sơn La Gia. La Huyên đã cùng được có chút nóng nảy, hắn không có xem nhẹ La Sâm, ở La Sâm tự mình lúc tới hắn thì biết sự việc không đơn giản, cho nên hắn phái La Tín mang theo hai người thu mua được hóa cảnh cao thủ đuổi ở La Sâm trước cầm đất tím đoạt lại. Ba tên hóa cảnh cao thủ, thả tại kinh đô cũng có thể nháo cái long trời lở đất, coi như La Sâm còn có thể tìm được cái khác người giúp, cũng không khả năng đánh thắng ba tên hóa cảnh cao thủ. Lần này hành động 10 phần chắc chín. Nhưng là đã qua mấy giờ, La Tín còn không có thơ hồi âm, để cho hắn cảm thấy nóng nảy. La Tín sẽ không theo Trần Quân như nhau đi một lần không còn hồi chứ? Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Trần Quân làm sao có thể hơn được La Tín? La Tín là hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ, làm việc cẩn thận, ngay cả mình động thủ cũng không nhất định có thể lưu lại hắn, cho nên La Tín tuyệt đối không có việc gì. Ngay tại hắn tự mình an ủi thời điểm điện thoại di động reo, hắn vội vàng cầm lên nhưng thấy một cái mã số xa lạ. Lòng trầm xuống. Tại sao không phải La Tín đánh tới? Alo. La Huyên huynh đệ phải không? Ta là Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục Long Tam. Long Tam thanh âm truyền tới. La Long cục à, tìm ta có chuyện gì không? La Huyên hỏi. Mặc dù đối phương là Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục trưởng, nhưng hắn cũng không phải là đặc biệt mãi hết, chỉ có người gia tộc lãnh đời mới biết Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục cũng không phải là một cái ngành, mà là ba cái, Long Tam bất quá là tầm thường nhất ngành cục trưởng mà thôi. Long Tam nghe được La Huyên ngạ mạn, biết sự việc không dễ làm, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục nói, tỉnh Hắc Long Giang phân cục bên ngoài nhân viên tiếp ứng ở Tiểu An Lĩnh phát hiện hai cổ thi thể, trong đó một cái là La Tín, một cái khác hẳn là và La Tín cùng nhau, ta là đặc biệt thông báo ngươi. Ai làm? La Huyên trầm giọng hỏi. Thời gian dài không có nhận được La Tín trả lời, khi nhận được Long Tam điện thoại thời điểm hắn cũng đã đoán được cái kết quả này, nhưng là hắn muốn không rõ ràng tại sao sẽ như vậy. Ba tên hóa cảnh cao thủ đồng loạt ra tay. Coi như vậy con chăn lợi hại hơn nữa cũng không khả năng có phần thắng. Nhưng sự việc đã phát sinh, quấn quýt chuyện đi qua không có ý nghĩa, không bằng tìm được là ai giết liền La Tín, hắn cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Đang điều tra, trước mắt còn không có tiến triển. Bất quá chuyện này đã do Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục tỉnh Hắc Long Giang phân cục đón lấy, bọn họ sẽ hoàn toàn điều tra chuyện này ngọn nguồn, cho La Huyên huynh đệ một câu trả lời. Long Tam nói, không cần, chuyện này ta sẽ đích thân điều tra. La Huyên không mua Long Tam mặt mũi. Liên quan đến đất tím, liên quan đến hắn cái này một mạch là hay không có thể ở lại người trong tộc, hắn phải đích thân ra tay. La Huyên huynh đệ, ta cho ngươi gọi điện thoại là thông báo ngươi, La Tín chuyện này đã bị tỉnh Hắc Long Giang phân cục đón lấy, không có nguyên nhân đặc biệt, người bất kỳ không được nhúng tay. Long Tam giọng nghiêm túc, hắn không dám chọc Côn Sơn La Gia, nhưng là nhằm vào một cái lập tức muốn bị đẩy đi đến biên giới La Huyên, hắn vẫn là có nắm bắt. Ta biết. La Huyên cúp điện thoại. Hắn không có nói hơn một câu. Bởi vì trừ tự dứt lấy ra không có bất kỳ tác dụng. Hắn có thể không mua Long Tam nợ, nhưng Long Tam như nhau có thể không mua hắn nợ. Long Tam đại biểu Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục, chỉ có gia chủ ra mặt mới có thể ảnh hưởng đến Long Tam quyết định, nhưng lấy hắn ở địa vị trong gia tộc, gia chủ là không thể nào là hắn ra mặt. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình. Khoảng cách gia chủ đời trước La Trần trăm tuổi sinh nhật còn có chừng 10 ngày, hắn quyết định tự mình đi một chuyến. La Sâm, con chăn còn có cái đó không lộ diện cao thủ thân bí. Ta La Huyên nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. La Huyên lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, lại có người gõ cửa. La Huyên, gia chủ có lệnh, lao gia tử sinh nhật sắp xỉ, có thể sẽ có khách trước thời hạn tới đây chúc thọ, người trong tộc tất cả người không được tùy ý đi ra ngoài. La Huyên, ta có thể hất bàn sao? Thời gian trở lại 10 phút trước, Côn Sơn La gia gia chủ La Tư nhận được một cú điện thoại, trò chuyện 2 phút sau hắn liền ban bố không cho phép người trong tộc người đi ra ngoài mệnh lệnh, tin tưởng cứ như vậy La Huyên lại không thể tùy ý rời khỏi gia tộc, cũng coi là đối với Long Nhị có một câu trả lời. Hắn thật là tò mò, Long Nhị ở trong điện thoại nhắc tới Phương Mạch kết quả thật lợi hại, lại có thể để cho Long Nhị tự mình ra mặt hòa giải. Nghĩ đến Long Tam sẽ mang Phương Mạch tới tham gia lão gia tử lễ thọ, lòng hắn bên trong lại cũng có một ít mong đợi. Chương 90, kết hội đào hố. Long Tam rời đi sau đó Phương Mạch liền làm xong bị người tìm phiền toái chuẩn bị, nhưng là đợi mấy ngày không có động tĩnh liền lại nữa để ở trong lòng, không nghĩ tới đánh nhau không thế nào được Long Tam làm việc còn rất nói. Tiếp theo một đoạn thời gian hắn cũng ở lại Tiểu An Linh tu luyện, cho đến Giáp Hổ một lần nữa tìm được hắn, mang hắn leo lên một chiếc máy bay trực thăng. Còn chăn bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, không cách nào ngồi máy bay trực thăng, hơn nữa đi Côn Sơn La Gia mang theo nó vậy không tiện, Phương Mạch liền để cho nó ở lại Tiểu An Lĩnh. Máy bay trực thăng cũng không phải là trực tiếp bay đi Côn Sơn, mà là đến thành phố Dĩ Xuân sân bay, ở Giáp Hổ dưới sự an bài ngồi chuyến bay đi Kinh Đô. Lần này tham gia Côn Sơn La Gia gia chủ đời trước La Trần Thọ Yến tổng cộng có 5 cái người, Phương Mạch, Long Tam còn có 3 cái ở một lĩnh vực có kiệt xuất biểu hiện nhân tài, cũng chỉ có xác định có phi phàm tiềm lực nhân tài có tư cách tham dự Côn Sơn La Gia tiệc mừng thọ cái này loại trường hợp trọng yếu. Mang thật dày mắt kính, diễn cảm đần độn, một bộ thư sinh hơi thở, nhìn như hơn 30 tuổi người đàn ông tên là Lâm Mục Nguyên, là sinh vật gen lĩnh vực chuyên gia, trong nụ cười mang theo mấy phần côn đồ khí, quần áo lối ăn mặc rất ke tua, tùy thân mang theo một cái lớn dương hành lý trẻ tuổi chàng trai tên là Mạnh Hạo, sở trường tại cơ giới động lực học nghiên cứu, cái cuối cùng sắc mặt nghiêm túc nói năng thận trọng, cả người nghề trang ăn mặc người phụ nữ kêu Lục Dịch Chi, trông coi một nhà tinh vi điện tử loại công ty niêm yết, năm nay mới vừa tiến vào thế giới top 500. Long Tam đối với cái này 3 người giới thiệu rất đơn giản, sẽ không quá nhiều đi sâu vào đối phương cụ thể phụ trách chuyện gì vụ, giống vậy ở giới thiệu Phương Mạch thời điểm, Long Tam vậy hàm hồ, vị này là Phương Mạch, tông sư võ học. Phương Mạch cũng không cần nói, điển hình ngươi không mở miệng ta là có thể chết ngộp ngươi loại hình, ngoài ra 3 cái cũng là mỗi người lĩnh vực người xuất sắc, có thuộc về mình kiêu ngạo, biết nhau sau đó ai vậy không có chủ động nói, bầu không khí một mực rất yên lặng. Long Tam tựa hồ cũng không muốn để cho bọn họ mấy cái từng có đóng nhiều lưu, ở chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. 2 tiếng sau máy bay đến Côn Sơn La Gia Tư nhân sân bay, La Gia gia chủ La Tư tự mình dẫn người nghênh đón. Thấy La Tư thời điểm Long Tam là đặc biệt giật mình, lấy hắn thân phận còn không đáng La Tư như vậy hương sư động chúng, mau đi mấy bước nghênh đón, La Gia chủ ngươi làm sao đích thân tới. Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh à. La Tư cười nói, Long Cục chăm bận bịu bên trong rút ra thời gian tới tham gia phụ thân tiệc mừng thọ. Để cho ta La Gia nhà nghèo thêm rực rỡ, là ta La Gia vinh hạnh mới được. Một đường vất vả, ta đã chuẩn bị xong cơm món ăn là các vị tiếp đón khách tẩy trần, mời. La Gia chủ quá khách khí, mời. Long Tam không có nửa điểm bành trướng, để cho La Tư đi trước. La Tư không có đẩy nữa để cho, dẫn đầu đi vào một chiếc Mercedes-Benz thương vụ. Long Tam đi theo La Tư đi lên, Lâm Mục Nguyên ngay tại Long Tam sau lưng lại bị La Tư bên người thư ký chặn lại. Ngài khỏe, Lâm tiên sinh mấy vị mời theo ta tới. Nói bóng gió chính là bọn họ không có tư cách cùng La Tư ngồi chung một chiếc xe. Lâm Mục Nguyên 3 người rất có tự mình hiểu lấy, không có bất kỳ ý kiến, Phương Mạch là hoàn toàn không quan tâm, hắn địa vị còn không cần dựa vào cùng ai ngồi chung một chiếc xe tới biểu dương. Xe thương vụ bên trong, La Tư nói thẳng, Long Nhị cục trưởng đặc biệt cho ta gọi điện thoại chiếu cố Phương Mạch sự việc, không bằng liền đem hắn vậy kêu đến, để cho ta thăm hắn có chỗ nào hơn người lại đáng 2 vị cục trưởng như vậy ưu đãi. Long Tam bừng tỉnh. Thảo nào La Tư sẽ đích thân ra mặt nên đón, nguyên lai là vì gặp vừa gặp Phương Mạch, rõ ràng được rất cao dùng lễ, tại sao trong lòng còn có một loại không thoải mái đổi chân. Được, bất quá Phương Mạch nóng nảy có chút đặc biệt, hy vọng La Gia chủ không nên phiền lòng. Vì vậy, ở thư ký dẫn Phương Mạch 4 người đi tới một chiếc khác xe thương vụ trước mở cửa xe lúc dừng lại một tí, mang trên mặt mấy phần kinh ngạc nhìn về phía Phương Mạch, Phương tiên sinh, La tiên sinh mời ngài đi qua. À, Phương Mạch sắc mặt không có thay đổi. Xoay người hướng La Tư chỗ ở chiếc kia xe thương vụ đi tới. Lâm Mục Nguyên một tí liền không bình tĩnh, dựa vào cái gì bọn họ 3 cái không thể và La Gia chủ ngồi một chiếc xe, mà Phương Mạch liền có thể. Ai cũng biết ở La Gia chủ trước mặt soát một soát cảm giác tồn tại là biết bao hiếm có một chuyện, bọn họ 3 cái rõ ràng là hoa hạ nhất nhân tài kiệt xuất, tại sao sẽ phải chịu cái này loại không công bình đãi ngộ. Mạnh Hạo chân mày nhỏ không thể tra nhíu một tí vừa bùng ra, trong lòng sinh ra một loại leo so với ý, Lục Dịch Chi ở thương trường lăn lộn nhiều năm, thấy quen cái này loại không công bình đãi ngộ, sẽ không có cái gì mâu thuẫn, bất quá trong lòng đối với Phương Mạch tò mò lại bị câu dẫn, có cơ hội nhất định phải thật tốt thăm dò một chút Phương Mạch lai lịch. Phương Mạch giác quan bén nhạy, ba người phản ứng thu hết vào mắt lại không có coi ra gì, kéo cái rổ tư chỗ chiếc xe kia cửa xe đi vào. Long Tam chủ động giới thiệu, La gia chủ, đây chính là Phương Mạch, trẻ tuổi có là, liền liền ta cũng là tự than thở phất như à. La Tín chính là bị ngươi giết chết. La Tư không có tiếp Long Tam nói cha, mà là thẳng vào chính đề, giọng nghe không ra vui giận. Đúng vậy. Phương Mạch vậy rất trực tiếp. Long Tam không nhịn được thì phải vỗ đầu, Phương Mạch thằng nhóc ngươi không biết Côn Sơn La gia đại biểu cho cái gì không. Đối mặt La gia gia chủ lại không thể khiêm tốn một chút. Cho người một cái mặt mày vui vẻ sẽ chết sao. La gia chủ, trong này có chút hiểu lầm. Long Cục, đây là ta La gia và Phương Mạch tới giữa chuyện. La Tư trực tiếp cắt đứt Long Tam mà nói, mắt nhìn thẳng nhìn Phương Mạch, La Tín có lỗi trước, nhưng ta người của La gia vậy không phải tùy tiện là có thể giết, Long Nhị Cục trưởng phải ra mặt bảo ngươi, nhưng cũng phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Lần này tiệc mừng thọ đem sẽ cử hành các ngươi trẻ tuổi đồng lứa tới giữa tỷ thí, nếu như ngươi có thể đi vào trước ba tên, La Tín chuyện xóa bỏ. Có thể. Phương Mạch nguyên bản liền dự định tham gia tỷ thí lần này, sau khi thắng đi La gia phòng kho xem có hay không mình tu luyện thứ cần. Ngũ hành luyện thể quyết tu luyện tới hiện tại, mỗi lần ngâm thân thể yêu cầu linh khí cũng vô cùng to lớn, không mượn ngoại lực căn bản không có thể trong vòng thời gian ngắn đột phá đến nạp khí cảnh. Chờ một chút. La gia chủ, cái này không thích hợp chứ. Phương Mạch bất quá 18 tuổi, như thế nào cùng các người gia tộc lãnh đời đào tạo thiên tài võ học so sánh. Long Tam đột nhiên mở miệng, trong ánh mắt thoáng qua mấy phần giảo hoạt, không thể chỉ để cho ta một người ở Phương Mạch nơi này ăn tất, cho nên đừng trách ta ở chỗ này cho ngươi đào hố. Long Cục không cần lo lắng, La Tín là hóa cảnh cao thủ, Phương Mạch có thể giết chết La Tín chắc hẳn thực lực bản thân cũng có chỗ hơn người. Ta Côn Sơn La già trẻ tuổi trong đồng lứa cũng không có mấy người có thể ở bằng trường ấy tuổi thì có hóa cảnh tu vi, cho nên Phương Mạch tiến vào trước ba tên vẫn rất có hy vọng. La Tư giọng dửng dưng. Coi như Phương Mạch có năng lực tiến vào trước ba cũng không được, Long Nhị Cục trưởng nơi đó. Long Nhị Cục trưởng nơi đó ta tự có giao phó. Nhưng mà, Phương Mạch, ý ngươi đâu? Nếu như ngươi không muốn tham gia, có thể cự tuyệt, dù sao ngươi tham gia vậy không có lợi. Long Tam bắt đầu khuyên Phương Mạch. Thành tựu nghìn năm lão yêu quái, Phương Mạch dĩ nhiên rõ ràng Long Tam ý, phá thiên hoang địa làm ra một cái do dự hơn nữa biểu tình khổ sở, thật giống như thật đang suy nghĩ tham gia tỉ thí lần này lợi và hại. La Tư hừ nhẹ một tiếng, chỉ cần ngươi có thể đi vào trước ba, ta La gia phòng kho đối với ngươi mở cửa đảm nhiệm tùy ngươi chọn lựa chọn một món bảo vật. Nếu như ta bắt được thứ nhất đâu? Phương Mạch lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Chương 91, có hay không ngươi trong lòng không đếm sao? La Tư mặt lộ vẻ không vui, ta La gia phòng kho cất giấu tùy tiện cầm đi ra ngoài một kiện cũng có thể đưa tới tranh đoạt. Năm trước cũng chỉ là tỷ thí đệ nhất danh tài có tư cách vào đi chọn một kiện, đặc biệt cho phép ngươi lấy trước ba thành tích tiến vào chọn đã là xem ở hai vị Long Cục mặt mũi cho ngươi ưu đãi, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Ngươi tuổi trẻ có dã tâm là chuyện tốt, nhưng nếu như không có và dã tâm tương xứng thực lực, chính là từ lớn. Cái này cũng không thích hợp. Long Tam mở miệng lần nữa, La gia chủ chức nhưng mà theo Long Nhị Cục trưởng nói xong rồi không truy cứu nữa La Tín chuyện, ta mới mang Phương Mạch tới tham gia tiệc mừng thọ. Hiện tại ngươi vừa cũ chuyện nặng đề ra, Phương Mạch tham gia nói thì chẳng khác nào là mạo hiểm, không có chút bồi thường là không được. Không bằng chỉ như vậy, nếu như Phương Mạch tiến vào trước ba, cho phép hắn chọn một kiện, vạn nhất hắn may mắn thắng được thứ nhất, liền để cho hắn chọn hai kiện như thế nào. Như vậy, cũng tốt. Như vậy đối với Long Nhị Cục trưởng cũng coi là có cái giao phó. La Tư gật đầu, dù sao ta La gia phòng kho siêu tầm đến không hết, để cho Phương Mạch chọn một kiện vẫn là hai kiện, cũng không có ảnh hưởng gì, nói sau hắn còn chưa nhất định có thể đi vào trước ba. Long Tam ừ một tiếng, hướng về phía Phương Mạch nháy mắt mấy cái, Phương Mạch đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, mình tính như vậy kế một cái người phàm, thật tốt sao. Từ La gia tư nhân sân bay đến La gia chỉ có nửa giờ chặng đường. Sau khi đến có thư ký là Phương Mạch 5 người an bài gian phòng, còn có sớm chuẩn bị cơm món ăn, chiêu đãi cũng coi là đặc biệt chu đáo. Thời gian Lâm Mục Nguyên nói xa nói gần muốn hỏi thăm tại sao Phương Mạch có thể cùng La gia chủ ngồi chung một chiếc xe, đều bị Long Tam khôn khéo hóa giải, Mạnh Hạo và Lục Dịch Chi mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng có thể nhịn được không hỏi. Ăn cơm sau đó Phương Mạch liền trở về phòng, Côn Sơn thành tiểu La gia người trong tộc chỗ, linh khí trình độ đậm đà vượt xa ngoại giới, tu luyện hiệu quả vẫn là rất tốt. Bên kia La Tư sau khi trở về liền đem La Huyên kêu tới đây. giết chết La Tín người đã tìm được, chính là theo Long Tam cùng đi Phương Mạch, ngươi đi sở một cái hắn lai lịch.
Ừm.
Gia chủ. Ta có thể đối với hắn xuất thủ không?
Có thể, chỉ cần đừng đánh chết là được.
La Tư căn bản không cầm Phương Mạch để ở trong lòng, một cái 18 tuổi người tuổi trẻ, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tập võ, vừa có thể luyện ra manh mối gì. Không phải tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ được gia tộc lánh đời tài nguyên. La Tín chết ở trên tay hắn nhất định là có những thứ khác cần tình, không loại bỏ hắn có chỗ hơn người, nhưng La Huyên võ học tu vi cũng không phải La Tín có thể so sánh, đối với lần này, La Tư rất có lòng tin. La Huyên trong lòng vui mừng, trước còn lấy là gia chủ phải đem chuyện này đè xuống, bây giờ nhìn lại là đang đợi cơ hội. Chỉ cần có gia chủ những lời này, hắn là có thể danh chánh ngôn thuận tìm Phương Mạch phiền toái. Rõ ràng, ta nhất định cầm chuyện này làm xong. Nói tạm biệt La Tư sau đó, La Huyên chốc lát không chịu dừng lại lao thẳng tới Phương Mạch gian phòng. Vừa vặn lúc này Long Tam mang Lâm Mục Nguyên, Mạnh Hạo, Lục Dịch Chi ba người đi ra ngoài, tới tham gia Côn Sơn La gia thọ yến người rất nhiều, trong đó không thiếu thế gia đại tộc, còn có ngoài ra bốn nhà gia tộc lãnh đời, biết thêm mấy người đối với muốn sau này phát triển có chỗ tốt, chỉ có Phương Mạch hoàn toàn không đem những người này mạch quan hệ coi ra gì, lưu ở trong phòng. Cho nên La Huyên tìm được Phương Mạch sau đó liền đạp cửa vào, lão tử chính là tới tìm phiền toái, chẳng lẽ còn muốn gõ cửa sao? Không có theo dự đoán kinh hoàng thất thố, La Huyên thấy xếp chân ngồi dưới đất Phương Mạch mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh như băng, giống như ở xem người chết, để cho La Huyên một lai do địa sợ hết hồn hết vía. Bất quá La Huyên lập tức chấn định lại, nơi này là Côn Sơn La gia, gia chủ La Tư là hắn lớn nhất chỗ dựa vững chắc, ngươi bất quá là gặp vận may mới có thể theo Long Tam tới tham gia tiệc mừng thọ, có gì phải sợ? Ngươi chính là Phương Mạch. Lời còn chưa dứt, La Huyên một chiêu trực quyền đánh ra ngoài, nhìn như bình thường không có gì lạ nhưng ẩn nút vô số hậu chiêu, bỏ mặc Phương Mạch như thế nào chống đỡ cũng không chạy khỏi hắn chiêu thứ hai. Đây là hắn thấm nhuần gia tộc võ học mấy chục năm lĩnh ngộ được liên kích chiêu số, La Tín đối mặt một chiêu này cũng là không có chút nào lực phản kích, hắn có tự tin một chiêu chế địch. Phương Mạch cũng không chống đỡ, thân thể hơi một bên tránh La Huyên quả đấm, lấy tay phải là chống đỡ thân thể đánh một cái truyền mà. Ngay tức thì đi tới La Huyên sau lưng, tay trái rút ra dao găm gác ở La Huyên trên cổ. Quả nhiên là một chiêu chế địch, chỉ bất quá nhân vật trao đổi một tí. La Huyên cả thân lông măng đều dựng lên, giờ khắc này hắn thật cảm nhận được liền đến từ Phương Mạch sát ý. Dao găm mũi mang đến mơ hồ cảm giác đau nhói, để cho La Huyên không dám có bất kỳ động tác, thậm chí không dám mở miệng nói chuyện, hắn sợ nói sai một câu nói Phương Mạch liền sẽ giết hắn. Hắn có thể cảm giác được Phương Mạch không có làm cho đùa. Ngươi có hay không phái La Tín đi tìm ta? Phương Mạch hỏi. La Huyên ngậm miệng không nói, đại ca, ngươi cái vấn đề này để cho ta làm sao trả lời. Có hay không ngươi trong lòng không đếm sao? Đừng hỏi ta có được hay không. Ta trái tim nhỏ không chịu nổi.
Cút.
Phương Mạch thu hồi dao găm, ở La Huyên trầm mặc thời điểm hắn liền biết đáp án, chỉ bất quá hắn sẽ không giết La Huyên, nào có ở đối phương trên địa bàn tính toán đối phương, nưu đồ đối phương bảo vật, cuối cùng còn cầm người giết chết. Soát cấp thấp phó bản cũng được đi, cầm tất cả quái vật nhỏ tất cả đều chém tận giết tuyệt chính là quá đáng nhàm chán. La Huyên như được đại xá, cấp vội vàng chạy ra ngoài, hắn quyết định, sau này nhất định phải cách Phương Mạch xa một chút. Xa một chút nữa. Cái gì đất tím, cái gì ở lại người trong tộc chỗ tốt, theo mình mạng nhỏ so với cái gì cũng không phải. Cái này Phương Mạch thật là thật lợi hại, mới vừa rồi hắn căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra, Phương Mạch là làm sao né tránh hắn công kích. Như thế nào đi vòng qua sau lưng hắn dùng dao găm đồng phục hắn, hắn căn bản cũng không biết. La Tín chết ở trong tay hắn vậy thì thật là một chút đều không thua thiệt, muốn trách thì trách La Tín mấy người không có mắt, chọc một cái như vậy sát thần. Từ Phương Mạch chạy đi đâu đi ra hơn 10 phút, La Huyên tỉnh táo lại sau đó mới nhớ ra chủ La Tư giao phó sự việc thật giống như cho làm hư hại. Phương Mạch chuyện có thể nói hoàn toàn là bởi vì hắn lên, không có hắn tìm đất tím, sẽ không có Trần Quan, Trần Quân, La Tín đám người chết. Gia chủ La Tư cũng sẽ không đặc biệt để cho hắn đi sở Phương Mạch lai lịch, thành tựu người đầu tiên, cầm sự việc làm hư hại, hậu quả như thế nào, có thể tưởng tượng được. La Huyên cảm giác được mình không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, luôn mãi suy nghĩ sau đó làm ra một cái chật vật quyết định. Gia chủ, may mắn không làm được mệnh. Ta đã cùng Phương Mạch đã giao thủ, hắn quả thật không đơn giản. La Huyên thấy La Tư sau đó sắc mặt nghiêm túc nói. Cẩn thận nói một chút. La Tư nhắc lên hứng thú. Phương Mạch mặc dù trẻ tuổi. Nhưng là võ học tu vi không thể khinh thường, ta và hắn giao thủ mấy chục hiệp bất phân thắng phụ, dưới sự bất đắc dĩ dùng hết ta từ gia tộc trong võ học lĩnh ngộ được liên chiêu, Phương Mạch ở ứng đối kinh nghiệm trên có chút chưa đủ, bị ta lấy chút nhỏ ưu thế thủ thắng, nhưng lần sau giao thủ, ta không dám nói 100% có thể thắng, hắn quả thật có rất độc đáo địa phương. La Huyên nói được làm như có thật, thật giống như thật vậy. Chương 92, cười được xem một con cáo già. La Tư chân mày cau lại, hắn không nghĩ tới Phương Mạch lại có thể thắng được La Huyên. Mặc dù La Huyên nhất mạch cơ hồ đã bên trong định muốn bị đẩy đi đến biên giới, nhưng La Huyên hóa cảnh thực lực là quá rõ ràng. La gia trẻ tuổi trong đồng lứa có thể cùng hắn qua mấy chục chiêu đều rất thiếu, có thể thắng được thì càng là lông phượng và sừng lân. Xem ra có cần phải thay đổi một tí sách lược, Phương Mạch tuổi còn trẻ thì có như thực lực này, nếu như có thể lôi kéo tới thì tốt nhất, vừa vặn còn có thể cầm La Huyên nhất mạch đẩy đi ra ngoài, liền làm cho Phương Mạch lấy lòng. Tin tưởng lấy ta La gia địa vị, chủ động lấy lòng, Phương Mạch làm sao có thể không biết điều. Vấn đề duy nhất chính là Long Nhị và Long Tam có phải hay không nguyện ý buông tay. Phương Mạch như vậy người tuổi trẻ, thả tới chỗ nào cũng sẽ đưa tới tranh đoạt. Bất quá không trọng yếu, chẳng qua cho bọn họ một ít bồi thường, tin tưởng Long Nhị, Long Tam biết nên làm cái gì. Trong lòng vui vẻ vượt qua một tải La Huyên không biết hắn đã bị từ bỏ, còn đang vì mình cơ trí điểm khen. Đuổi La Huyên sau đó, Phương Mạch tiếp tục tính tọa tu luyện, tựa như đuổi đi một con ruồi. Long Tam mang Lâm Mục Nguyên ba người ở La Gia vòng vo một vòng, làm quen không thiếu ở Hoa Hạ nhân vật có mặt mũi, cho ba người tương lai phát triển lót đường. Một lòng phải đem ba người cột vào Hoa Hạ đặc thủ sự vụ cục. Dựa theo kế hoạch, trẻ tuổi đồng lứa tỷ thí tương hội tại bắt đầu ngày mai, tất cả mọi người đều có thể ghi danh tham gia, đi qua 8 ngày tuyển chọn đào thải, lưu lại 8 tên tuyển thủ ở tiệc mừng thọ cùng ngày tiến hành biểu diễn thi đấu, lấy được hạng nhất may mắn không chỉ có thể được tiến vào La Gia phòng kho chọn như nhau bảo vật cơ hội, còn có thể ở La Gia gia chủ đời trước La Trần và gia chủ đương thời La Tư trước mặt hung hăng soát một sóng cảm giác tồn tại, có thể nói là danh lợi đôi. Thu coi như không thể lấy được hạng nhất, có thể đi vào bắt cường cũng đã đánh ra danh tiếng, không thể nhận đến La Gia ném ra cành ô liu, dự lệ những thế gia khác đại tộc cũng có thể cảm thấy hứng thú. Cho nên phạm là tự giác có tư cách người tham gia cũng sẽ ghi danh, vạn nhất may mắn tiến vào bắt cường đâu. Triệu Thần Phong chính là một cái trong số đó, lần này hắn đi theo Triệu Minh tới tham gia La Gia tiệc mừng thọ chính là vì hấp dẫn La Gia chú ý, tiến vào bắt cường chính là phương thức tốt nhất. Từ Phương Mạch chữa khỏi nội thương của hắn. Hắn lần nữa tu ra nội kình, sau đó võ học tu vi tiến hơn một bước, tựa hồ đã mò tới hóa cảnh bên bờ, cho hắn cực lớn lòng tin, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, tiến vào bắt cường hẳn không có vấn đề. Triệu Thần Vũ thì hoàn toàn là tới góp vui, nàng sẽ không tham gia tỉ thí, nhưng không ảnh hưởng Triệu Minh cho nàng xem xét thích hợp lui tới đối tượng. Liễu Như Văn cũng sẽ không để cho Liễu Khinh Trần tham gia tỉ thí, con gái hắn đi là ôn hòa tuyến đường, càng ưu việt người đàn ông càng cần Liễu Khinh Trần phụ nữ như vậy. Cho nên hắn cầm mục tiêu định ở có thể đi vào bắt cường trẻ tuổi tài tuấn trên mình. Vương Thu Đồng không biết võ học, càng không thể nào tham gia, Vương Hoàng tự mình mang nàng tới tham gia tiệc mừng thọ, tự nhiên cũng là đánh xem xét một cái thích hợp thông gia đối tượng chủ ý, có thể vào hắn kinh đô vương gia pháp nhãn, chí ít cũng phải là tứ cường tuyệt thế thiên tài. Những thế gia khác đại tộc vậy đánh riêng mình chủ ý, trên danh nghĩa là tới tham gia La Gia gia chủ đời trước tiệc mừng thọ, trên thực tế cũng đang lợi dụng lần này cơ hội mưu thủ lợi ích. Nhìn như bình tĩnh La Gia đại viện, thực thì dòng nước ngầm phun trào. Đang lúc mọi người đang mong đợi, trẻ tuổi đồng lứa tỉ thí kéo ra màn che, tổng cộng có vượt qua 1.000 người ghi danh. Nghe thấy con số này thời điểm Phương Mạch vẫn là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới La Gia lại có như ảnh hưởng này lực. Thi đấu chia 8 cái sân, mỗi một sân có hơn 100 người tuyển chọn, cuối cùng chỉ có thể lưu lại một cái tiến vào bắt cường. Cạnh tranh kịch liệt có thể gặp một ban, bất quá cạnh tranh lại kịch liệt, và Phương Mạch vậy không có quan hệ gì. Bởi vì tất cả người ghi danh trong đó, không thể nào có người là hắn đối thủ. Ngày thứ nhất tỉ thí trôi qua rất nhanh, Phương Mạch cảm thấy rất nhàm chán, nhất mạnh không qua là cao thủ nội kình, liền để cho hắn xuất thủ tư cách cũng không có. Ở Phương Mạch chỗ nơi so tài bên ngoài có một người La Gia người làm cố ý chú ý Phương Mạch thi đấu, dùng điện thoại di động vỗ xuống Phương Mạch xuất thủ video, những video này cuối cùng cũng sẽ giao cho La Tư. La Tư đã nhắc lên đối với Phương Mạch hứng thú. Thậm chí bắt đầu cân nhắc muốn dùng thủ đoạn gì cầm Phương Mạch lôi kéo tới. Mạnh Hạo vậy tham gia tỉ thí, cũng thuận lợi rất qua vòng thứ nhất, hắn võ học tu vi bậy, liền nội kình cũng không có tu luyện được, nhưng là hắn có vũ khí đặc biệt, bên ngoài treo thức cơ giới chi giả. Dùng đặc thù vật liệu chế thành cơ giới chi giả có thể cung cấp quá mức động lực, cực lớn nâng cao hắn lực lượng và tốc độ, hơn nữa chỉ cần có nguồn điện liền có thể một mực chiến đấu tiếp, sẽ không phải chịu thể lực ảnh hưởng, chính là có ưu thế này. Mạnh Hạo mới có thể trong tỉ thí bộc lộ tài năng, tỉ thí kết thúc sau đó lập tức có mấy thế gia đại tộc trước người tới lấy lòng, hy vọng có thể và hắn giữ lương quan hệ tốt. Triệu Thần Phong là muốn chạy thật nhanh bắt cường người đàn ông, vòng thứ nhất tự nhiên không nói ở đây, cộng thêm hắn kinh đô ba đại gia tộc ra thế bối cảnh, nhân khí hất ra Mạnh Hạo tốt mấy con phố, buổi tối hôm đó không biết có nhiều ít người gia tộc mang con gái hoặc là cháu gái tìm các loại các dạng mượn cớ viếng thăm Triệu Minh. Phương Mạch bên này liền an tĩnh hơn, tựa hồ hắn mới là cái này hơn 1.000 tham gia tỉ thí người bên trong một cái tầm thường nhất. Tỉ thí tiếp tục, Phương Mạch mỗi lần cũng có thể ung dung thủ thắng, dần dần vậy đưa tới một số người chú ý, đến ngày thứ 5 thời điểm, Mạnh Hạo bị đào thải, bắt đầu có người ở Long Tam nơi đó nói xa nói gần hỏi thăm Phương Mạch tin tức, nhưng đã đến ngày thứ 6, đột nhiên lại không có người nào, bởi vì La Tư an bài người ở Phương Mạch chỗ ở chờ, tất cả ý đồ hỏi thăm Phương Mạch tin tức người tất cả đều bị cản trở về, trong này bao gồm Triệu Minh, Liễu Như Văn còn có Vương Hoàng. Triệu Thần Phong một đường xuôi gió xuôi nước tiến vào Bắc Cường, liên đối hắn kinh đô Triệu gia danh tiếng cũng lên thăng không thiếu, để cho Triệu Minh vui vẻ không ngậm miệng lại được, đúng rồi gộp lại Phương Mạch sự việc cũng sẽ không làm sao để ý, dẫu sao lôi kéo người tới làm sao có thể so với thân nhi tử đáng tin. Liêu Khinh Trần ở Thạch Thành đợi hết mấy tháng không có Phương Mạch tin tức, đột nhiên ở La Gia thấy Phương Mạch nội tâm vô cùng kích động, so sánh Như và La Gia thông ra, nàng càng hy vọng Gia Gia bệnh lạ có thể có được chữa trị, mặc dù bị La Gia người chặn lại, nhưng nàng không có ý rời đi, ở Phương Mạch bên ngoài phòng chờ. Nàng đã đợi tốt mấy tháng, còn thiếu mấy ngày nay sao? Liêu Như Văn thấy Liêu Khinh Trần biểu hiện như thế, trong lòng lâm vào quân quýt. Phương Mạch ở Long Cục dưới sự hướng dẫn tham gia Côn Sơn La Gia Gia chủ đời trước La Trần tiệc mừng thọ chuyện này bản thân liền đại biểu rất nhiều nội tình, Phương Mạch lại cường thế tiến vào Bắc Cường, để cho hắn lại động lôi kéo Phương Mạch tâm tư, có thể hắn chỉ có một con gái, vừa muốn lấy lòng La Gia, lại muốn lôi kéo Phương Mạch là không thể nào, tổng không thể để cho con gái bắt cá hai tay chứ. Sớm biết năm đó liền sinh nhiều một đứa con gái. Vương Thu Đồng chỉ là nghe gia chủ Vương Hoàng đề cập tới Phương Mạch, ngại vì Vương Hoàng đối với Phương Mạch không phải đặc biệt coi trọng thái độ, nàng đối với Phương Mạch vậy không thế nào để bụng, bất quá chỉ là một cái võ học tu vi so với lợi hại chàng trai nghèo mà thôi. Ở hiện đại hóa vũ khí nóng trước mặt, võ học tu vi không hề đáng khoa diệu, cho nên đang bị La Gia người ngăn trở sau đó cũng chưa có kiên trì nữa. Duy chỉ có La Tư nhìn trên màn ảnh lớn Phương Mạch và người lúc động thủ video, cười được xem một con cáo giả. Chương 93, mua bán này không thua thiệt. Hoa Hạ năm đại gia tộc lãnh đời theo thứ tự là Côn Sơn La Gia, Quá Núi Tần Gia, Trung Nam Sơn Long Gia, Động Hồ Duẫn Nhà và Chu Giang Chu Gia. Năm đại gia tộc lãnh đời phân biệt phái ra con em trẻ tuổi tham gia lần này tỉ thí cũng thuận lợi tiến vào Bắc Cường, lại trừ đi Phương Mạch và Triệu Thần Phong, còn lại một người đến từ thành phố Hô Đô Gia. Thành phố Hô Đô Gia thế lực không thua tại kinh đô ba gia tộc lớn, ở thành phố Hô chung quanh cái có ảnh hưởng rất lớn lực, gia chủ Đỗ Sinh ở 20 năm trước cũng đã tiến vào hóa cảnh. Bị dự là gia tộc lãnh đời gia có hy vọng nhất đánh vào cảnh giới tông sư người, cho nên Đỗ gia ở La gia bị dùng lễ mơ hồ có vượt qua kinh đô ba đại gia tộc khuynh hướng. Đỗ Nguyên Minh thành tựu Đỗ gia nhất cái thiên phú võ học thiên tài, 25 tuổi tiến vào hóa cảnh, đã có thể cùng gia tộc lãnh đời thanh niên tài tuấn sánh vai, hắn lần này tới mục đích chính là muốn lấy được hạng nhất, danh lợi đôi thu. Tiệc mừng thọ cùng ngày tân khách tụ tập, phi thường náo nhiệt. La Gia gia chủ đời trước La Trần tự mình ra mặt tiếp đãi bao gồm Long Tam ở bên trong mấy tên trọng yếu tân khách sau đó liền mượn cớ rời đi, do La Tư tiếp đãi tân khách, có thể coi là như vậy, cũng không phải tất cả mọi người đều đáng La Tư nhìn thẳng tương xem, còn có rất nhiều La Gia dòng thứ chi nhánh chiêu đãi khách hàng, vẫn bận rộn đến buổi sáng 10h mới để cho tất cả tân khách ngồi xuống. Nếu là tham gia tiệc mừng thọ, lễ thọ là không thể thiếu được, tất cả tân khách bất luận thân phận cao thấp cũng chuẩn bị một phần đại lễ. Chỉ bất quá La Gia sẽ không đem tất cả quà tặng cũng công bố ra, chỉ lựa chọn trong đó một ít đặc biệt quý trọng, thưa thất nhất là điển hình biểu diễn ra, vừa đột hiển La Gia thân phận, lại cho đủ đưa lễ người mặt mũi, tất cả lớn vui mừng. Phương Mạch nguyên bản đối với những thứ này phàm đời quà tặng không có hứng thú, nhưng là làm Quá Núi Tần Gia cầm ra một khối vẫn kim lúc đó, Phương Mạch ánh mắt có biến hóa. Vẫn kim chính là trong vũ trụ vẫn thạch rơi xuống cầu, ở đi qua tầng khí quyển lúc va chạm sinh ra hàng loạt nóng có thể. Cháy hết vẫn thạch nội bộ cơ hồ tất cả tạp chất, thuần độ cực cao, hơn nữa ẩn chứa một ít trên trái đất không tồn tại thưa thớt nguyên tố, ở tính kéo dài và rất mỏng hoặc là độ cứng trên vượt qua xa trên trái đất đã biết kim loại hoặc là hợp kim, dùng để chế tạo vũ khí thích hợp nhất bất quá. Nhưng là Phương Mạch xem trọng không phải vẫn kim có thể chế tạo binh khí tiện tay, lên vẫn kim bên trong ẩn chứa hàng loạt kim loại tính linh khí, đối với hắn sử dụng kim loại tính linh khí ngâm thân thể cái có rất lớn chỗ ích lợi, cho nên hắn nhất định phải cầm vẫn kim bắt vào tay. Bất luận dùng phương pháp gì. Những thế gia khác đại tộc quà tặng mặc dù hiếm thấy, nhưng vậy chỉ là dùng phàm đời ánh mắt tới xem, chân chính giá trị và vẫn kim so sánh vẫn là kém rất nhiều, không vào Phương Mạch pháp nhãn. Bất quá đáng một nói là Long Tam lấy ra quà tặng lại là một cái toàn mới chế tạo dao găm. Ở Long Tam cầm ra cây chủy thủ này thời điểm, Phương Mạch liền nhận ra được dao găm sử dụng vật liệu cùng điệu tâm đỏ thiết có 90% chín tương tự, xem ra đoạn thời gian này Long Tam bọn họ không có nhàn rỗi, đã thành công đổ đẩy ra điệu tâm đỏ thiết cách điều chế, đáng tiếc bọn họ không hiểu trận pháp, không thể nào làm được Phương Mạch chế tạo dao găm loại trình độ đó. Có thể coi là như vậy, ở Long Tam ngay trước mặt của mọi người ở trên chùy thủ bơm vào nội kình tùy tiện cắt đứt La Tư mang theo người đoản kiếm sau đó, cây chùy thủ này vẫn là được mọi người truy đuổi nâng. Liền liền giống như lão hòa thượng nhập định La Trần vậy nhìn thêm mấy lần. La Trần trăm tuổi lớn tuổi, kiến thức rộng, có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ, thật không nhiều lắm, chỉ là nhìn thêm một cái, liền quyết định Long Tam đưa ra dao găm trở thành ngày hôm nay chân quý nhất lễ vật. Long Tam trong lòng đắc ý, nếu để cho các ngươi biết cây chùy thủ này chỉ là hàng phòng chế, và Phương Mạch tạo ra dao găm còn có rất lớn chênh lệch, không biết các ngươi là ý tưởng gì. Nếu không phải cái này hạng mục vẫn còn ở giữ bí mật giai đoạn, ta đây là rất mong đợi các ngươi cầm hết đầy đất tình cảnh à. Quà tặng biểu diễn khâu kết thúc, đã đến bắt cường biểu diễn thi đấu. 8 người ngẫu nhiên phân tổ, 22 tỷ thí, người thắng lên cấp, người thua đào thải. Phương Mạch đối thủ đến từ Chu Giang Chu Gia, là một người chừng 20 người tuổi trẻ, rất là kiêu ngạo, hận không được dùng lỗ mũi xem người. Nhất là ở hắn phát hiện Phương Mạch không phải tới từ gia tộc lánh đời sau đó, kiêu căng càng phách lối hơn, ở trên lôi đài hướng về phía Phương Mạch giơ lên ba ngón tay, ta không khi dễ ngươi. Nhường ngươi ba chiêu. Ra tay đi. Phương Mạch biết lắng nghe, thẳng tắp một quyền đánh tới, Chu Gia trên mặt thiếu niên còn mang khinh thường mỉm cười liền bay rớt ra ngoài, thẳng đến hắn rơi vào ngoài lôi đài mặt còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ta còn không có xuất lực, làm sao liền ngã xuống. La Tư ánh mắt hơi co lại, trong lòng rất là giật mình, trước và Phương Mạch giao thủ đều là cao thủ nội kình, bị Phương Mạch trong nháy mắt giết là rất bình thường, có thể đến từ Chu Gia thiếu niên rõ ràng đã là hóa cảnh cao thủ. Lại cũng như vậy không chịu nổi một kích. Nghĩ đến La Tín chết ở Phương Mạch trong tay, La Huyên vậy lấy một chiêu tích bại, La Tư trong lòng thư thái, đoán chừng là Chu Gia thiếu niên mới vừa tiến vào hóa cảnh, cảnh giới không yên, cho nên mới thua được nhanh như vậy đi. Long Tam trong lòng cũng là đặc biệt giật mình, mấy ngày không gặp, Phương Mạch thực lực rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ. Còn có thiên lý hay không? Mình liều mạng tu luyện lại vẫn không đuổi kịp một cái 18 tuổi chàng trai. Lại qua một đoạn thời gian, há chẳng phải là liền đuôi xe đèn cũng không thấy được. Không được. Trong lòng không thăng bằng. Vì vậy hắn tiến tới La Tư bên người, La gia chủ, ta cảm thấy liền xông lên Phương Mạch một quyền này, hắn lấy đệ nhất, ổn. Không nhất định. La Tư lắc đầu, Chu gia học nghệ không tinh, thảo nào người khác. Chúng ta lại nhìn những người khác một chút biểu hiện. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì là hắn La gia lần này tham gia tỉ thí người ở một năm trước là có thể vững vàng thắng được La Huyên, mà Phương Mạch chỉ là hiểm thắng. Hai người chênh lệch không hỏi tự biết. Hắn đối với người trong tộc thiên tài, có tuyệt đối lòng tin, cũng không biết Long Tam ngay tại cùng hắn những lời này. Phải không? Ta chưa thấy được. Nếu không hai ta đánh cuộc như thế nào? Liền đánh cuộc Phương Mạch có thể hay không lấy đệ nhất? Không nghĩ tới Long Cục còn có như vậy nhã hứng, đã như vậy, vậy ta ổn thỏa phục bồi. La Tư cười, gặp qua đưa món ăn, không gặp qua như thế chạy lên đưa món ăn, ở ta La gia địa bàn. Còn có thể để cho một cái người ngoài cầm hạng nhất cầm đi. Vậy, thêm đầu tính thế nào? Long Tam thuận thế lên. Thêm đầu. Ha ha. Ngươi định đoạt. La Tư cười rất vui vẻ, không phải ta xem thường ngươi, ngươi về điểm kia giá trị con người, ta còn không coi vào đâu. Vậy được. Mới vừa rồi thành tiểu quà tặng dao găm, ta nơi này còn có một cái, liền làm thêm đầu. Long Tam cười híp mắt cầm ra đã sớm chuẩn bị xong dao găm bỏ lên bàn. La Tư trong lòng cả kinh. Ngay sau đó lại chuyển là ngạc nhiên mừng rỡ, vẫn còn có một cái. Long Tam à Long Tam, không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu một tay, bất quá nếu ngươi lấy ra, vậy cũng đừng nghĩ lại lấy về. Được. Một lời đã định. Phương Mạch thứ nhất, ta để cho ngươi đi ta La gia phòng kho tùy ý chọn ba kiện bảo vật, nhưng nếu như Phương Mạch không có thể bắt được thứ nhất, cây chùy thủ này, ta liền từ chối thì bất kính. Một lời đã định. Long Tam và La Tư bèn nhìn nhau cười, mua bán này không thua thiệt. Chương 94. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng à. Phương Mạch rung rung nghiền ép Chu gia thiếu niên, nhưng là Triệu Thần Phong liền không thuận lợi như vậy, thành tựu duy nhất một không có tiến vào hóa cảnh nhưng chạy thật nhanh bắt cường người đàn ông, hắn không có bất kỳ tiến vào vòng kế tiếp có thể, khoảng chừng Đỗ Nguyên Minh thuộc hạ chống đỡ 5 chiêu liền sa sút. Bị thua Triệu Thần Phong một chút đều không tức giận, chạy đến Phương Mạch bên người, Phương Mạch huynh đệ, rốt cuộc thấy ngươi, hai ngày trước ta đi tìm ngươi luôn là bị người cản được. Đoạn thời gian này ngươi đi đâu? Ta và thần vũ làm sao cũng không tìm được ngươi. Không đi đâu, tùy tiện vòng vo một chút. Phương Mạch qua loa lấy lệ một câu. Triệu Minh Nguyên buồn đã tắt lôi kéo Phương Mạch tâm tư, nhưng là thấy Phương Mạch Dung Dung đánh bại Chu Giang Chu gia thiếu niên thời điểm, hắn lại dao động, họ Chu thằng nhóc kia không phải là giả hóa cảnh chứ. Ngay tại hắn quấn quýt như thế một lát trong thời gian, Liễu Như Văn đã mang Liễu Khinh Trần góp đi lên, Vương Hoàng mang Vương Thu Đồng theo thật sát ở phía sau, Triệu Minh cái này mới tỉnh ngộ lại, nào có cái gì giả hóa cảnh. Rõ ràng là Phương Mạch quá mạnh mẽ có được hay không. Chỉ tiếc quá muộn, Liễu Như Văn và Vương Hoàng mới vừa và Phương Mạch nói hai câu, La Tư và Long Tam liền tự mình đi mượn cớ cầm Phương Mạch mang đi. Đùa gì thế? Phương Mạch loại thiên tài này, há lại là các ngươi kinh đô ba gia tộc lớn có thể lôi kéo. Các ngươi xứng sao? Vòng thứ nhất tỉ thí rất nhanh kết thúc, tứ cường ra đời, Phương Mạch, Đấu Nguyên Minh, La Tẩm và Tần Mại, nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó lập tức bắt đầu vòng thứ hai. Đấu Nguyên Minh một cái xinh đẹp lộn mèo bay lên lôi đài, đưa tới không thiếu hoan hô, nhìn lại Phương Mạch nhưng là ung dung thong thả đi lên, một chút không có hóa cảnh cao thủ giác ngộ. Ngươi may mắn đến đây chấm dứt. Đấu Nguyên Minh đối với Phương Mạch rất là coi thường, chung quy là con đường hoang dã xuất thân, như thế nào có thể so với hắn cây đang hạt giống đỏ. Phương Mạch mặt không cảm giác, đối với Đỗ Nguyên Minh dễ cợt thờ ơ. Đỗ Nguyên Minh cũng không khách khí với hắn, vừa người nhào lên, nhưng chỉ cảm giác hoa mắt một cái liền bay ra ngoài, cùng hắn công khai, đã rơi xuống phía dưới lôi đài. Một chiêu chế địch, cầm Đỗ Nguyên Minh dây được liền cặn bã đều không còn dư lại. Đỗ Nguyên Minh ngồi dưới đất nửa ngày chậm bất quá sức lực tới, ta là ai? Ta ở đâu? Mới vừa rồi phát sinh cái gì? Không mang theo chơi như vậy. Quá đặc biệt đả kích người. La Tư khỏe miệng không nhịn được co giúp hai cái, Phương Mạch mới vừa rồi ngón này, quá nhanh đi. Ta thật giống như cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Hắn lông mày nhướng lên nhìn về phía Long Tam, ý là, ngươi thấy rõ mới vừa rồi phát sinh cái gì sao? Long Tam khỏe mắt rũ xuống biểu thị không có, đại khái chính là như vậy sau đó sẽ như vậy, Đô Nguyên Minh liền bay ra ngoài. La Tư ngoắc ngoắc tay, đứng ở bên cạnh La Gia người làm sắp tới gần, gia chủ có gì phân phó? Ngươi đi cầm La Nhân kêu đến. La Nhân là tiểu nữ nhi của hắn, và La Huyên đồng bối, năm nay cũng chỉ có 21 tuổi, tướng mạo xuất chúng, tính cách ôn hòa, đến lúc này, hắn cũng không thể giấu giếm nữa. Long Tam cầm hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, nhưng không có lên tiếng, một bộ lao thần nơi nơi dáng vẻ, tùy ngươi chơi hoa dạng gì, Phương Mạch nếu là đối với nữ nhi ngươi động một chút tâm tư coi là ta thua. Hắn nhưng mà đã sớm điều tra rõ ràng, ở Thạch Thành thời điểm kinh đô Triệu gia, Liễu gia còn có Thạch Thành Chu gia, cũng phái ra dung mạo hơn người. Mới có thể xuất chúng con gái, cháu gái, Phương Mạch một cái đều không vừa ý, đến ngươi cái này thì còn có thể có ngoại lệ không được. Không lâu lắm La Nhân tới, vừa vặn gặp phải La Tầm đánh bại Tần Mại, hướng về phía đứng ở trên lôi đài hưởng thụ mọi người hoan hô La Tầm lộ ra một cái mặt mày vui vẻ sau đó hạ thấp giọng hỏi, phụ thân, ngươi tìm ta. Chờ một tí La Tầm muốn cùng Phương Mạch tranh đoạt tỉ thí lần này hạng nhất, bỏ mặc kết quả như thế nào, ngươi mấy ngày kế tiếp phải nghĩ biện pháp lấy được Phương Mạch hảo cảm. Phải cầm hắn ở lại La gia, có thể làm được không? La Tư giọng không cho phép nghi ngờ, đi qua mấy ngày nay nghiên cứu Phương Mạch xuất thủ video, hơn nữa mới vừa rồi Phương Mạch rung rung chiến thắng hai người hóa cảnh cao thủ, hắn đã làm ra quyết định, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Phương Mạch lôi kéo tới, cho dù là cầm La Nhân gả qua. Ừm. Phụ thân. La Nhân gật đầu, trong ánh mắt nhưng tràn đầy không cam lòng. Thanh cửu Côn Sơn La gia gia chủ con gái, nàng từ nhỏ liền bị mọi người truy đuổi nâng. Từ trước đến giờ đều là người khác lấy lòng nàng, cho tới bây giờ không có nàng lấy lòng người khác có thể, nhưng mà phụ thân mới vừa rồi lại để cho hắn đi lôi kéo không biết từ địa phương nào nhô ra Phương Mạch, chẳng lẽ Phương Mạch so nàng còn có trọng yếu không? Bỏ mặc ngươi là lai lịch gì, muốn cho ta La Nhân đối với ngươi thấp giọng hạ khí, tuyệt đối không thể nào. La Nhân đã quyết định chủ ý, thừa dịp một vòng cuối cùng tỉ thí còn chưa bắt đầu, nàng nhất định phải theo La Tầm nói một tí, để cho hắn thật tốt dạy bảo Phương Mạch, tốt nhất có thể cầm hắn đả thương. Như vậy hắn trong thời gian ngắn lại không thể cách cái rồ nhà, cũng coi là hoàn thành phụ thân giao phó nhiệm vụ. Dựa theo tỉ thí quy trình, Tần Mại tiếp theo muốn cùng Đấu Nguyên Minh tranh đoạt hạng 3, cuối cùng mới là Phương Mạch và La Tầm tranh đoạt hạng nhất, cho nên La Nhân còn có thời gian khai triển nàng kế hoạch. Tìm được La Tầm, lấy thân phận của trưởng bối dặn dò mấy câu sau đó nàng mới yên lòng. La Tầm nhưng mà gia tộc trẻ tuổi đồng lứa lợi hại nhất, liền liền phụ thân vậy đồng lứa thúc thúc bá bá cũng có mấy không phải La Tầm đối thủ. Phương Mạch đụng phải La Tầm, nhất định phải thua. Từ lấy là giải quyết hết thảy La Nhân trở lại La Tư bên người, một bộ cục cưng ngoan hình dáng, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Phương Mạch, chợt vừa thấy thật đúng là giống như là đối với Phương Mạch có một ít hứng thú. Trên lôi đài Tần Mại và Đấu Nguyên Minh hai người đánh được khó phân thắng bại, người tới ta đi tới giữa hiểm tượng hoàn sinh, xem cuộc chiến mọi người không kềm hãm được ngừng thở, trong lòng xúc động, lúc này mới là bình thường thi đấu à, đều giống như mới vừa rồi Phương Mạch như vậy một quyền siêu nhân, còn có một len sợi theo dõi. Hai người đại chiến trên trăm hiệp sau đó, Đỗ Nguyên Minh lấy một chiêu tích bại, đưa tới mọi người thổn thức, Tần Mại chính là biểu hiện ra gia tộc lãnh đời có khí độ, ở trên lôi đài quà cảm ơn sau đó đi xuống lôi đài kéo Đỗ Nguyên Minh, tỏ vẻ hai người lần này tỉ thí chỉ phân cao thấp, không ảnh hưởng gia tộc quan hệ giữa. Hai người rời sân sau đó liền đến Phương Mạch và La Tầm tỉ thí, mọi người trận to hai mắt đang mong đợi cuộc chiến cuối cùng, rất sợ bỏ qua bất kỳ một người nào chi tiết. Đây chính là trận chung kết, mấy ngày qua hàm kim lượng lớn nhất một trận thi đấu, cẩn thận tính toán dưới tuyệt đối vô cùng hữu ích. La Tầm tràn đầy tự tin, hắn không riêng gì La gia trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất, coi như dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, trẻ tuổi đồng lứa bên trong cũng không có ai là hắn đối thủ, đối với La Nhân dặn dò, hắn là sẽ không để ở trong lòng. Xem hắn cái này loại thiên chi tiêu tử, nhất định phải hưởng thụ mọi người hoan hô, hưởng thụ ở trên lôi đài vinh quang. Cho nên hắn mặt lộ vẻ mỉm cười mê người chậm rãi lên đài, hắn không cần sặc sỡ chiêu thức hấp dẫn chú ý, hắn đứng ở chỗ nào, nơi đó chính là trong sân tiêu điểm. Phương Mạch giống vậy chậm rãi đi lên, khác biệt ở chỗ hắn vậy một tấm không chút biểu tình mặt, không để được bất kỳ hứng thú dáng vẻ. La Tầm hướng về phía Phương Mạch chắp tay, La gia, La Tầm, mời. Phương Mạch không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Cần thiết lễ phép còn là phải có. La Tầm gặp Phương Mạch khinh thường như vậy, rất là không cam lòng, dưới chân động một cái, ra truyền bộ pháp thi triển ra, tốc độ nhanh lại lộ ra tàn ảnh. Xem cuộc chiến mọi người lúc này mới rõ ràng La Tầm vẫn luôn không có dùng hết toàn lực, lần này thật là tới đúng rồi, chỉ có cái này loại toàn lực ứng phó thi đấu mới. Còn bà nó. Kết thúc. La Tầm rơi đến dưới lôi đài phương, một mặt mộng tiền, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng à. Chương 95. Chuyện của người tuổi trẻ, ta không hiểu. La Tầm thích đứng ở trên lôi đài hưởng thụ mọi người hoan hô, nhưng là Phương Mạch nhưng không giống nhau, hắn không thích bị một đám người phàm vây xem, cho nên ở La Tầm động thời điểm hắn lựa chọn đem một quyền tận cùng tiến hành. Giải quyết La Tầm sau đó Phương Mạch tự nhiên đi xuống lôi đài, đi tới La Tư trước mặt, ta thắng. Ngươi nên thực hiện lời hứa, để cho ta đi ngươi La ra phòng kho chọn hai kiện bảo vật. La Tư trợn mắt hốt mồm. Trước một giây hắn vẫn còn ở khen ngợi La Tầm ra truyền bộ pháp đã sâu được hắn tinh túy, coi như đối mặt tự động bước quay áp chảo bắn càn quét cũng có thể tùy tiện né tránh. Một giây kế tiếp bị ký thác kỳ vọng rất lớn La Tầm đã bị đánh bay. Muốn không muốn như thế cho lực. Giữ vững thêm mấy giây sẽ chết sao? Mặc dù biết Phương Mạch rất lợi hại, cũng từng nghĩ tới La Tầm thất bại, nhưng ta làm sao vậy không nghĩ tới La Tầm thất bại được thảm như vậy? Ta thật gờ. Thật. Ta liền biết Long Tam muốn lôi kéo Phương Mạch. Nhưng không biết Long Tam lão tiểu tử này cũng sẽ cho ta chủ bao, đáng thương ta bị hắn lấy ra dao găm mê hoặc cắp mắt, bỏ quên hắn làm sao có thể theo ta đánh không thắng được đánh cuộc. Long Tam cười rất vui vẻ, hắn cái gì cũng không có làm, chỉ là theo La Tư đánh một cái đánh cuộc thì có thể đi La ra phòng kho tùy ý chọn ba kiện bảo vật, một đêm chợt giàu ngay tại hôm nay. Bất quá La Tư dẫu sao là La ra gia chủ, gió to sóng lớn gặp qua không thiếu, La ra gia đại nghiệp đại, không kém cái này mấy kiện bảo vật. Vì cho Phương Mạch lưu hạ một cái ấn tượng tốt, hắn rất dứt khoát đáp ứng tới, được. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Trước ta đáp ứng ngươi yêu cầu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ co lại. La Nhân, ngươi cùng Phương Mạch đi một chuyến phòng kho, đồ vật bên trong tùy tiện để cho Phương Mạch chọn hai kiện. Phụ thân. La Nhân rất thuận theo đáp ứng tới, xoay người hướng Phương Mạch nói, Phương Mạch, mời theo ta tới. Nàng nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, thật ra thì kích động trong lòng đã mau không kiềm chế được. Mặc dù nàng từ nhỏ liền bị La Tư sủng ái, không có bị nửa điểm ủy khuất, nhưng cũng biết thành tựu La gia con gái, hôn nhân là không khỏi tự làm chủ, muốn tìm một cái gọi tim như ý trượng phu là không thể nào, cho nên nàng thật sớm liền làm xong chuẩn bị tư tưởng, không cầu có thể tìm một cái yêu nàng, đối với nàng tốt, chỉ cần đối phương có thể cho nàng, cho La gia mang đến đầy đủ lợi ích, nàng liền nguyện ý gả cho đối phương. Bây giờ người này xuất hiện, Phương Mạch có thể đánh bại La Tầm. Liên đại biểu hắn có thực lực cường đại và tiềm lực vô cùng, không ra ngoài dự liệu, tông sư là khẳng định, một cái tông sư cao thủ đối với La Gia cũng có địa vị hết sức quan trọng, tự mình hy sinh hạnh phúc là La Gia mang đến một người tông sư cao thủ, đáng giá. Long Tam đi tới La Tư bên người, La Gia chủ, chúng ta nói xong, ta vậy một phần đâu. Ngươi sẽ không nhận nợ chứ? La Tư lắc đầu, làm sao có thể? Bất quá ngươi được vân. Vân. Long Tam nhìn Phương Mạch và La Nhân rời đi hình bóng. Trong lòng bừng tỉnh, La gia chủ cao minh, bội phục. Ngươi cái là già mà không đáng tôn trọng đồ, da mặt cũng mau gặp phải tường thành, có ngươi bán như vậy con gái sao? La Tư cười nói, Long Cục nói đùa, chuyện của ngươi tuổi trẻ, ta không hiểu. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta là thật không hiểu. Phương Mạch đi theo La Nhân đi tới La gia phòng kho, dọc theo đường đi một câu nói đều không nói, chọc được La Nhân tim có bất mãn, bốn tình cờ ta công nhận ngươi thực lực, nhưng cũng không đại biểu ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Xem ra có cần phải chỉ điểm ngươi một chút. Phương Mạch, tại sao là ta mang ngươi tới đây, ngươi hẳn đã biết, cho nên ta cũng hãy cùng ngươi nói thẳng. Ta có thể cùng ngươi thử lui tới, nhưng ngươi cũng phải nhận rõ mình thân phận. Nói bóng gió chính là ngươi chính là một người bình thường, có thể leo lên ta La Gia cao chi đã là đốt nhang lớn, không muốn không biết phải trái. À, Phương Mạch rất là qua loa lấy lệ. La Nhân hừ nhẹ một tiếng, một lát sau khi đi vào không nên đi lung tung, đi theo ta, đồ vật bên trong không phải tùy tùy tiện tiện là có thể động. Phương Mạch chẳng muốn lại phản ứng nàng, bước lên trước vượt qua nàng đi vào. Côn Sơn La Gia không hổ là một trong năm đại gia tộc lãnh đời, mấy trăm năm tích lũy giản vượt quá tưởng tượng, diện tích vượt qua 2000m2, chia 5 cái khu vực, kim loại quý trọng, đồ cổ văn vật, hiếm hoi vật liệu, dược liệu thuốc men, thần binh lợi khí, trừ cái này 5 cái khu vực còn có một cái không biết vật phẩm gửi chỗ. Bởi vì phòng kho quá mức khổng lồ, La Gia đặc biệt dùng một bộ phần mềm đối với phòng kho tiến hành quản lý, chỉ cần ở trong máy vi tính truyền vào muốn tìm đồ tên, liền sẽ tự động điều ra cái này vật phẩm tư liệu, thuận lợi tra xem. Phương Mạch đại khái nhìn lướt qua, khẽ gật đầu, không tệ, phòng kho quy mô mau gặp phải ta tại tu chân giới cái đó bảo khố một phần vạn kích thước. Một chút nói không khoa trương, Phương Mạch tại tu chân giới thu thập đến bảo vật hoàn toàn vượt quá Côn Sơn La Gia tưởng tượng, tùy tiện lấy ra một cái cũng tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết La Gia tất cả sưu tầm. Không có biện pháp, đây chính là cảnh giới chênh lệch. Này, Phương Mạch, ngươi không thể tùy tiện vào đi, muốn thứ gì theo ta nói, ta mang ngươi đi tìm. La Nhân vội vàng đuổi theo, nàng La Gia phòng kho biết bao lớn, cất giấu bảo vật giá trị liên thành, ai biết Phương Mạch biết hay không len lén hơn cầm hai cái. Phương Mạch căn bản sẽ không để ý đến La Nhân, trực tiếp đi về phía để không biết vật phẩm gian phòng. Tất cả có thể bị La Gia giám định ra tới công dụng bảo vật, cũng coi là không phải thật đang bảo vật, chỉ có người phàm không cách nào hiểu đồ, mới có thể bị Phương Mạch nhìn trúng. Cho nên Phương Mạch ưu tiên lựa chọn La Gia chỉ có thể cảm giác được rất chân quý nhưng không cách nào phán đoán giá trị và công dụng đồ, không đúng là có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. La Nhân đối với Phương Mạch biểu hiện rất bất mãn, vội vàng theo sau, mặc dù phụ thân nói có thể để cho để chống tùy ý chọn hai kiểu đồ, nhưng là cũng không thể quá tùy ý không phải, tổng được nhìn một chút. Bất quá ở nàng thấy Phương Mạch đi về phía gửi không biết vật phẩm gian phòng lúc đó, nàng ngược lại yên lòng, quả nhiên là người tuổi trẻ tâm tính, cảm giác được mình cái gì cũng hiểu, ta La Gia mấy đời người nghiên cứu trên 100 năm cũng không có phát hiện công dụng đồ, ngươi liếc mắt nhìn liền có thể biết. Cười nhạo. Tùy ngươi. Để bên ngoài những thứ này công dụng rõ ràng hơn nữa giá trị liên thành đồ không muốn, cần phải thử vật khí, có ngươi biết thời điểm. Gửi không biết vật phẩm gian phòng rất nhỏ, nhưng cũng là tương đối mà nói, đẩy sau khi mở cửa chính là 5 cái thật dài kệ hàng, mỗi một kệ hàng tầng 4, phía trên rậm rạp chẳng chịt bày đầy các loại các dạng vật phẩm, sợ là có hơn 10.000 kiện. Phương Mạch sẽ không từng bước tra xem, có ngàn nhiều năm tu chân lịch duyệt, thứ gì tốt, thứ gì không tốt, hắn một mắt là có thể xem đại khái. Chậm rãi từ kệ hàng bên cạnh đi qua, có cảm thấy hứng thú liền dừng lại tra xem một tí, không có liền trực tiếp đi tới, cho nên chuyển hoàn cái gian phòng này cũng không có lãng phí nhiều ít thời gian. Không lâu lắm, Phương Mạch đi ra, cầm trong tay hai tiểu đồ, một bùi hình thù kỳ lạ quái trạng, đã khô héo nhiều năm nhưng đặc biệt mềm dẻo dược thảo, một cái đen thủi lùi khối vông, không biết là làm bằng vật liệu gì. Liền hai thứ này, ngươi ghi danh một tí. Phương Mạch nói, không phải ta chẳng muốn cầm cái khác. Mà là ngươi nơi này có thể để cho ta coi trọng đồ thật không nhiều, cũng chỉ cái này hai cái còn thích hợp. La Nhân nhìn một cái, ngươi xác định. Hai thứ đồ này nàng có chút ấn tượng, Gia Gia La Trần Gia Gia chủ đảm nhiệm lúc đối với hai thứ này cảm thấy hứng thú vô cùng, tìm rất nhiều người giám định nhưng không phát hiện được bất kỳ manh mối, thời gian lâu dài liền mất đi hứng thú, nàng khi còn bé đi theo Gia Gia bên người còn thường xuyên cầm hoàn. Nếu như nói không biết vật phẩm trong phòng thật sự có bảo vật, vậy tuyệt đối không phải cái này hai cái. La Nhân rất mong đợi Phương Mạch cuối cùng phát hiện hai thứ này không chứng dùng thời điểm là dạng gì diễn cảm. Chương 96, Hóa cảnh cao thủ, một kích toàn lực. La Tư thấy Phương Mạch và La Nhân trở về, liền ngoắc gọi La Nhân tới đây, hắn thật là tò mò Phương Mạch sẽ chọn thứ gì, hẳn không phải là vàng bạc tài bảo, đồ cổ văn vật cái này loại chỉ là vật đáng tiền, hóa cảnh cao thủ không có thiếu tiền, dược liệu thuốc men và hiếm hoi tài liệu có khả năng cũng không lớn, dẫu sao loại vật này không phải ai cũng hiểu, Phương Mạch tuổi còn trẻ. Có thể tu luyện tới hóa cảnh đã đặc biệt khó khăn được, không thể nào lại còn tinh lực nghiên cứu cái khác, cho nên có khả năng nhất chính là thần binh lợi khí. Nghĩ đến đây, hắn có chút mơ hồ lo lắng. La Gia trong phòng kho có một thanh kiếm, là La Gia trước gia chủ La Anh, cũng chính là La Trần ca ca bội kiếm. Ở Hoa Hạ cùng nước nở bờ chiến tranh khí thế hừng hực thời điểm, La Anh tay cầm kiếm này ở trong chiến tranh được nhiều thành tựu xuất sắc, lấy lực một người ám sát nước nở bờ tướng lãnh, rất lớn trong trình độ ảnh hưởng chiến tranh tiến trình. Giống vậy bởi vì La Anh chiến tích quá mức chói mắt, đưa tới nước nở bờ người năng lực đặc thù coi trọng, tiêu phí giá thật lớn lấy một người trung tướng làm mồi, thiết kế vây giết La Anh. Ở đó một cuộc chiến đấu bên trong, đã trở thành tông sư La Anh bằng vào thanh kiếm lầy chém liên tục nước nở bờ cao thủ hơn 30 tên, lực tệ nước nở bờ trung tướng, nhưng bởi vì khí lực hao hết, rốt cuộc vẫn là chết ở nước nở bờ chiến thuật biển người dưới. Ở Hoa Hạ cùng nước nở bờ chiến tranh kết thúc sau đó hơn 30 năm, Trung Quốc lực ngày càng cường thịnh, mới thông qua ngoại giao thủ đoạn thu hồi La Anh bội kiếm, đem cái này cầm anh hùng di vật trả lại cho Côn Sơn La Gia. Đối với Côn Sơn La Gia mà nói, thanh kiếm này kỷ niệm ý nghĩa xa lớn xa hơn bản thân nó giá trị, dù là thanh kiếm này đúng là sắc bén dị thường, chém sắc như chém bùn, cho nên La Tư cố ý cầm thanh kiếm này đặt ở phòng kho vị trí dễ thấy nhất, đây là hắn La Gia quang vinh. Hắn trước hứa hẹn để cho Phương Mạch có thể tùy ý chọn lựa thời điểm bỏ quên thanh kiếm này, ở La Nhân mang Phương Mạch rời đi sau đó mới nhớ, trong lòng có chút hối tiếc, vạn nhất Phương Mạch thật chọn thanh kiếm này nên làm cái gì. La Nhân đi tới, hạ thấp giọng nói, phụ thân, Phương Mạch chưa bao giờ biết vật phẩm trong phòng chọn hai tiểu đồ, một cái là đã sớm khô héo dược liệu, còn có một cái đen thủi lùi khối vông. La Tư kinh ngạc, ngươi không nhìn lầm. Xác định Phương Mạch cầm vậy hai món đồ. Nếu là Phương Mạch chọn cái khác giá trị liên thành hoặc là công dụng đồ sộ vật lớn cũng được đi, nhưng hắn tại sao sẽ chọn những thứ này không chứng dùng đồ? Chẳng lẽ ở Phương Mạch trong mắt, hắn La Gia thần binh lợi khí còn không bằng cái này hai cái không chứng dùng đồ? Mang nghi vấn, hắn nhìn về phía Phương Mạch huynh đệ, có thể hay không đem ngươi chọn đồ lấy ra để cho ta xem một chút? Phương Mạch gật đầu, cầm khô héo dược liệu và đen thủi lùi khối vương lấy ra, nói thế nào cũng là từ La Gia được chỗ tốt, nhiều ít muốn cho một điểm mặt mũi. La Tư xác định là cái này hai cái vật phẩm sau đó trong lòng hơn nữa nghi ngờ, thực không dám giấu giếm, hai thứ đồ này ở ta La Gia phòng kho gửi nhiều năm, mấy chục năm qua ta La Gia cũng từng đi tìm rất nhiều kỳ nhân dị sĩ hy vọng có thể tìm được hai thứ đồ này công dụng, cũng không một ngoại lệ đều thất bại. Nếu ngươi chọn cái này hai cái, chắc là biết hai thứ đồ này công dụng, không biết đúng hay không thuận lợi nói ra, cũng coi là biết ta trong lòng nghi hoặc. Cũng tốt. Mời La Gia chủ chuẩn bị xong giấy và bút mực. Phương Mạch nói. Giấy và bút mực. La Tư trong lòng tò mò, muốn những thứ này làm gì? Được, La Nhân, ngươi đi chuẩn bị một tí. Mấy phút sau La Nhân mang giấy và bút mực trở về, còn có một cái bàn bông. Phương Mạch cầm ra khô héo dược liệu thả vào lòng bàn tay, tay trái bắt pháp quyết, một đoàn ngọn lửa bên tay phải lòng bàn tay nhảy lên, cháy khô héo dược liệu. Nhảy động ngọn lửa hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mặc dù tại chỗ các vị đều biết trên thế giới có các loại các dạng kỳ nhân dị sĩ. Nhưng là thấy có người có thể vô căn cứ sinh ra ngọn lửa, vẫn là rất kinh ngạc. Hoa Hạ từ trước đến giờ dùng võ học nổi danh hậu thế, có thể nắm trong tay ngọn lửa người tuyệt đối là ít chi lại càng ít, Phương Mạch rốt cuộc là dạng gì yêu nghiệt, mà lại ở 18 tuổi thời điểm trở thành hóa cảnh cao thủ, còn có thể thuần thục như vậy điều khiển ngọn lửa. Theo hắn so với, mình mấy thập niên này, há chẳng phải là cũng sống đến trên thân chó. La Tư trong lòng kinh ngạc sâu hơn, thằng nhóc này thật là người tiên. Không được. Ta phải nhường La Nhân thêm sức lực, tuyệt đối không thể để cho gia tộc khác đoạt trước. Long Tam chính là có chút chết lặng, hắn và Phương Mạch biết thời gian không dài, nhưng là mỗi lần Phương Mạch cũng sẽ để cho hắn khiếp sợ, thật giống như trên cái thế giới này cũng chưa có Phương Mạch không làm được chuyện, cho nên đùa lửa cái này loại khoa nhi đồng, không coi vào đâu. Thật không coi vào đâu. Ổn định, ổn định. Mấu chốt lao tử đặc biệt ổn định không đứng lên à. Phương Mạch thằng nhóc ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Chuyện phát sinh kế tiếp tình càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi, khô héo dược liệu ở trong ngọn lửa nhanh chóng cháy, nhưng là cháy sinh ra cho tàn nhưng không có rơi xuống tới, mà là ở Phương Mạch trong lòng bàn tay Phương từ từ ngưng tụ, thật giống như có lực lượng gì ước thúc những thứ này cho tàn, không để cho bọn họ theo gió phiêu tán. Đến khi dược liệu toàn bộ biến thành cho tàn, Phương Mạch tay phải vừa thu lại, ngọn lửa tắt, cho tàn từ ngón tay trong kẽ hở rơi xuống chút rơi vào mài tốt mực nghiên mực bên trong, còn dư lại cho tàn chính là bị Phương Mạch thu. Cầm bút lông lên chấm đầy mực, Phương Mạch ở trên giấy tuyên thành buộc vòng quanh một cái phức tạp hình vẽ, mọi người ở đây không rõ cho nên lúc đó, Phương Mạch tay trái hướng về phía giấy lớn đánh ra một đạo linh khí, trên giấy tuyên thành vết mực lại ngay tức thì đổi liền. Làm xong hết thể các thứ này, Phương Mạch nhắc tới giấy lớn treo ở cửa. Phương Mạch huynh đệ, ngươi đây là ý gì? La Tư vẫn là không có xem rõ ràng, không nhịn được mở miệng hỏi nói. Phương Mạch không có giải thích, mà là cầm lên nghiên mực đập về phía giấy lớn. Làm người ta khiếp sợ chuyện xảy ra, Nghiên Mực rõ ràng đập chúng trên giấy tuyên thành, mong mỏng giấy lớn lại không có bị đập xuyên, thậm chí cũng không có bất kỳ đung đưa, ngược lại là Nghiên Mực hãy cùng đụng phải tường như nhau bắn trở về. Cái này, La Tư khoảng cách gần đây, xem được rõ ràng nhất, đây là tình huống gì? Là ta hoa mắt sao? Phương Mạch cười không nói, La Tư không tin, đứng dậy đi tới, một quyền đánh tới trên giấy tuyên thành, chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ lực lượng ngăn cản nắm đấm của hắn tiến về trước, căn bản là không đụng tới giấy lớn, mang theo quyền phong cũng không thể để cho giấy lớn chút nào chấn động. La Tư không phục, vẫn lên nội kình liền ra đến quyền, nhưng là kết quả giống nhau. Long Tam ở bên cạnh thấy rõ ràng, toát ra một cái hoang đường ý tưởng, Phương Mạch huynh đệ, ngươi vẽ đây là, đùa hộ mạng. Ngươi võ học tu vi cao, có thể điều khiển ngọn lửa ta cũng có thể nhẫn, nhưng ngươi đột nhiên lại có thể vẽ bừa, còn đặc biệt như thế lợi hại, là mấy cái ý. Còn có cho hay không người khác lưu con đường sống? Coi là vậy đi. Phương Mạch nói là đùa hộ mạng, thật ra thì chính là cầm một cái pháp trận phòng ngự họa đến trên giấy tuyên thành, đưa đến phòng ngự tác dụng, chỉ bất qua cái này loại bảy trận phương pháp không phải ai cũng có thể học biết. Coi như tại tu chân giới cũng chỉ có số ít đối với linh khí nắm trong tay đến mức tận cùng người mới có thể làm được. Vậy, ngươi cái này bùa hộ mạng tối đa có thể chịu đựng bao lớn lực lượng? Long Tam truy hỏi nói. Tông sư cao thủ, một kích toàn lực. Tiếng nói vừa dứt, bao gồm La Tư ở bên trong tất cả người đồng thời hít một hơi khí lạnh. Chương 97, không thể đang để cho người chạy. Tông sư cao thủ, một kích toàn lực. Đơn giản 8 chữ để cho tại chỗ tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Ngươi đặc biệt là đang nói đùa chứ? Tông sư cao thủ cường đại dường nào, một kích toàn lực dưới tại sao có thể là cái này một tấm tùy tiện vẽ một không biết cái gọi là đồ án giấy lớn có thể ngăn cản. Khôi Hải cũng phải phân rõ trường hợp có được hay không. La Nhân vốn là cất muốn xem Phương Mạch chuyện Tiếu Lâm tâm tư, nghe được hắn như vậy nói khoác mà không biết ngượng, khinh thường bật cười. Chính là một tiếng này giễu cợt mở ra mọi người đối với Phương Mạch giễu cợt. Ta biết ngươi tuổi còn trẻ thì có như vậy võ học tu vi đúng là không dễ. Nhưng cũng không thể tùy tiện tiêu khiển chúng ta, mỏng như vậy giấy lớn làm sao có thể ngăn trở tông sư cao thủ một kích toàn lực. La gia chủ, mới vừa rồi ngươi không phải nhường chứ. Còn cần nghĩ sao? Nhất định là nổ, một trang giấy như vậy, ta nhẹ nhàng một thọt liền phá. Nghe được mọi người nói như thế, Phương Mạch cũng không giải thích rõ, hắn làm hết thể các thứ này, không phải để cho mọi người tin tưởng. La Tư trong lòng do dự không chừng, mới vừa rồi cái này tờ giấy lớn quả thật chặn lại hắn công kích. Mặc dù không phải là toàn lực công kích, nhưng cũng đã rất đáng sợ có được hay không. Nếu như Phương Mạch tùy tiện họa một tờ giấy lớn đi ra đều có thứ hiệu quả này, đây chẳng phải là có thể thay thế hộ giáp. Theo người đánh nhau thời điểm không cần mặc cái gì áo chống đạn hoặc là khôi giáp, người người phi một tờ giấy lớn không là được. Nhưng hắn cũng không có đứng ra là Phương Mạch giải thích rõ, mà là lựa chọn yên lặng. Phương Mạch là cái không thể có nhiều nhân tài, tốt nhất là trừ ta La Gia ra tất cả mọi người đều không tin hắn năng lực. Như vậy hắn La Gia mới có cơ hội cầm hắn lôi kéo tới. Thấy tự mình ra tay thí nghiệm La Tư đều trầm mặc, mọi người càng cảm thấy được Phương Mạch hào nhoáng bên ngoài. Ta có thể chịu đựng ngươi tuổi còn trẻ thì có nghịch thiên võ học tu vi, nhưng ngươi không thể ở mỗi cái phương diện cũng dây dết chúng ta, có đúng hay không? Dù sao phải cho người lưu một con đường sống. Long Tam biết Phương Mạch bản lãnh, đối với Phương Mạch làm xảy ra cái gì yêu con bướm cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao hắn sẽ đứng ở người lập trường không điều kiện ủng hộ Phương Mạch vậy đúng rồi, dẫu sao một cái có thể ung dung đánh bại tông sư cao thủ người tuổi trẻ, đã nhiều năm như vậy, vậy cứ như vậy một ví dụ, Phương Mạch có làm bất kỳ yêu con bơm vốn. Chẳng qua ta đại biểu Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục ra mặt hòa giải một tí, ngược lại còn có thể rơi một cái ân huệ. Ngay tại hắn muốn như vậy thời điểm, có người nhưng trước một bước mở miệng ủng hộ Phương Mạch. Liêu Khinh Trần đứng dậy dùng không phải rất vang vọng nhưng tuyệt đối rất thanh âm kiên định nói. Ta tin tưởng Phương Mạch nói, cái này tờ giấy lớn có thể ngăn cản tông sư cao thủ một kích toàn lực. Tha ở phía dưới tranh luận, không bằng để cho La Gia chủ thử lại nghiệm một lần. Liễu Như Văn nội tâm vốn là còn chút mâu thuẫn, không biết có nên hay không ủng hộ Phương Mạch, nhưng là Liễu Khinh Trần mở miệng sau đó hắn cũng chưa có cái khác lựa chọn, hy vọng Phương Mạch không có nói huynh hoang. Nhưng mà hắn thật không dám tin tưởng một tờ giấy lớn liền có thể chống đỡ tổng là cao thủ một kích toàn lực, cái này đặc biệt cũng không phải là tiểu thuyết huyền ảo. Phương Mạch có chút kinh ngạc lại có người vào lúc này ủng hộ mình, cái này rõ ràng đã vượt ra khỏi phàm nhân nhận biết, tại sao còn có người mù quáng tin tưởng mình. Bất quá ở hắn thấy Liêu Khinh Trần thời điểm liền biết rõ, Liêu Khinh Trần làm như vậy không phải tin tưởng hắn, mà là vì tỏ rõ thái độ, bỏ mặc ngươi nói có phải là thật hay không, dù sao ta chính là muốn trước mặt nhiều người như vậy không điều kiện ủng hộ ngươi, để báo đáp lại, ngươi phải nhanh một chút chữa khỏi bệnh của Gia Gia. Phương Mạch đối với Liêu Khinh Trần vẫn là có mấy phần thưởng thức. nếu không cũng sẽ không ở lúc rời đi cho Liêu Khinh Trần lưu lại tờ giấy, ước định một năm sau đó đi kinh đô. Hiện tại nàng lại chịu chĩa vào mọi người áp lực cùng hộ mình, cũng làm cho hắn giác được ngượng ngùng. Thôi, có thời gian đi ngay kinh đô một chuyến, cầm Liêu Khinh Trần bệnh của gia gia chưa khỏi tính. Long Tam thấy Liêu Khinh Trần đoạt trước, trong lòng có chút hối hận, sớm biết như vậy hắn liền sớm một chút lên tiếng. La Tư không có tiếp Liêu Khinh Trần nói cha, thân là La gia gia chủ, là không thể tùy tiện xuất thủ, nhất là hiện ở cái tình huống này, ra tay phá vỡ dây lớn sẽ đắc tội phương mạch, muốn lôi kéo tới liền khó hơn, ra tay đánh không phá dây lớn, há chẳng phải là mất mặt hơn. Nhưng là đứng ở La Tư bên cạnh La Nhân nhưng mở miệng nói chuyện. Muốn cho ta phụ thân ra tay cũng có thể, bất quá tờ này nhẹ bông giấy lớn làm sao có thể chống đỡ phụ thân một kích toàn lực. Đến lúc đó phụ thân ra tay tùy tiện đánh vỡ giấy lớn, như thế nào phán đoán là giấy lớn ngăn cản phụ thân công kích sau đó mới phá vỡ, vẫn là hoàn toàn bị nghiền ép, không tạo được bất kỳ tác dụng. Cho nên tốt nhất có một người đứng ở giấy lớn phía sau, cùng phụ thân đánh vỡ giấy lớn sau đó xem đứng ở phía sau người kia có sao không, như vậy mới là công chính nhất. La Nhân lúc nói chuyện ánh mắt vô tình hay cố ý đi Liêu Khinh Trần trên mình phiêu, rất ý tứ rõ ràng, ngươi không phải ủng hộ phương mạch sao. Vậy ngươi dám không dám đứng ở giấy lớn phía sau chịu đựng ta phụ thân một kích toàn lực. Nghĩ ra đầu cũng phải xem mình thân phận, ta La gia coi trọng người, cũng là ngươi kinh đô ba gia tộc lớn dám chấm mút. Không cho ngươi điểm dạy bảo ngươi sợ không phải muốn lên thiên. Ẩu tả. La Tư sắc mặt có chút khó khăn xem, năm đại gia tộc lánh đời từ trước đến giờ lấy hoa hạ người bảo vệ tự cho mình là. Đối với hoa hạ tất cả lớn thế gia đại tộc vậy là đặc biệt bạn thân, âm thầm ủng hộ rất nhiều thế lực gia tộc mới tranh thủ cho tới bây giờ thanh thế, nhưng là La Nhân câu này nhằm vào tính rõ ràng dị thường nói ra, liền cho người một loại ủy thế hiếp người cảm giác. Tiểu nữ tạm thời hồ ngôn loạn ngữ, Liêu Minh không nên phiền lòng. La Tư trợn mắt nhìn La Nhân một mắt sau đó lại chủ động nhận sai, để cho Liễu Như Văn nói liên tục không dám làm. Đây chính là lãnh đời La gia gia chủ. Ngày thường mình coi như là khóc xin cũng không nhất định có thể để cho đối phương hơn xem mình một mắt, giờ phút này lại chủ động theo mình giải thích, cái này làm cho hắn làm sao không thất thố. Thật ra thì ta cảm thấy La tiểu thư mới vừa rồi theo như lời cũng không phải là không đạo lý chút nào, muốn kiểm chứng cái này tờ giấy lớn có thể hay không chịu đựng tông sư cao thủ một kích toàn lực, không bằng ngay tại giấy lớn phía sau thả một cái bình hoa, xem La gia chủ toàn lực ra tay đánh vỡ giấy lớn sau đó bình hoa phải chăng hoàn hảo không tổn hao gì. Là được phán đoán phương mạch huynh đệ nói là thật là giả. Địa vị chênh lệch, không phải dựa vào hắn cố gắng là có thể bù đắp, cho nên hắn định cho La Tư một cái nấc thang. Cũng không biết hắn những lời này ngược lại để cho La Tư trong lòng không thích, hắn rõ ràng đã rất rõ ràng bày tỏ không muốn ra tay, không phải bởi vì La Nhân nói đúng cũng được, mà là hắn muốn lôi kéo phương mạch, liền tuyệt đối không thể ngay trước mặt của mọi người nghiệm chứng phương mạch nói lời thật giả. Trên mặt cười hì hì, trong lòng đay lúa mạch phê. Ta Côn Sơn La gia còn thiếu một mình ngươi nấc thang không được. Liên ở tất cả mọi người đều chờ La Tư trả lời thời điểm, Liêu Khinh Trần lại lên tiếng. Phụ thân không cần như vậy, ta tin tưởng phương mạch sẽ không ở đây loại chuyện trên làm cho đùa. Ta nguyện ý đứng ở giấy lớn phía sau nghiệm chứng cái này tờ giấy lớn quả thật có thể ngăn cản tông sư cao thủ một kích toàn lực. Ngươi điên rồi. Liêu Như Văn nghe lời này một cái liền nóng nảy, hắn rõ ràng đã nghĩ được một cái lưỡng toàn kỳ mị phương pháp, làm sao ngươi còn đần độn đi lên chui. Phương mạch có bản lĩnh không giả, có thể hắn bất quá chỉ là một cái hóa cảnh cao thủ, tùy tiện vẽ ra đồ làm sao có thể ngăn cản tông sư cao thủ một kích toàn lực. Phụ thân, ta tin tưởng phương mạch. Liêu Khinh Trần cười rất vui vẻ. Phương mạch, chúng ta liền ngươi hết mấy tháng ngươi cũng chưa có trở về, lần này thật vất vả lần nữa đụng phải ngươi, nói gì cũng không thể lại để cho ngươi chạy. Chương 98, ta tin tưởng phương mạch. Liêu Khinh Trần nói xong lại thật đứng ở giấy lớn phía sau, La gia chủ, mời ra tay đi. La Tư lần này thật là rơi vào làng khó, cam nguyện làm chuột bạch nhỏ Liêu Khinh Trần cũng không sợ, hắn còn có thể tìm cái gì mượn cớ. Nghĩ tới đây hắn một lần nữa trợn mắt nhìn La Nhân một mắt, ngày thường nhìn như thật thông minh con gái, làm sao bây giờ tự nhiên bạn đồng đội như heo. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể cho Liêu Như Văn nháy mắt ra dấu, hy vọng hắn có thể lấy phụ thân thân phận ngăn cản Liêu Khinh Trần mạo hiểm. Liêu Như Văn trong lòng hơn nữa quấn quýt, hắn không muốn để cho Liêu Khinh Trần mạo hiểm, nhưng đây đúng là một cái lôi kéo phương mạch tốt cơ hội. Ngày hôm nay Phương Mạch biểu hiện ra thực lực đã vượt ra khỏi hắn dự trù, có thể cùng Phương Mạch giữ lương quan hệ tốt đối với hắn Liêu gia tại kinh đô phát triển có thiên đại chỗ tốt. Một bên là con gái ruột, một bên là gia tộc lợi ích, chọn cái nào? Cho tới nay Liêu Khinh Trần làm việc đều rất chứng trạng, hy vọng lần này nàng không phải tạm thời xung động. Long Tam cười ha ha một tiếng, Liêu gia con gái tốt quyết đoán. La gia chủ, mời ra tay đi, không nên để cho mọi người thất vọng à. dù sao cũng không phải là hắn ra tay, hắn vậy thật là tò mò Phương Mạch vẽ ra bùa hộ mạng có phải là thật hay không có thể ngăn cản tông sư cao thủ một kích toàn lực, nếu như Phương Mạch nói không loa, vậy sự phát hiện này thậm chí đã vượt qua Phương Mạch trước cung cấp loại mới tài liệu giá trị. Cầm bùa hộ mạng giao cho Hoa Hạ trọng yếu người lãnh đạo sử dụng, có thể để tránh cho nhiều ít nguy hiểm. Long Tam không nhịn được kích động, lần trước loại mới vật liệu đã để cho hắn lấy được thượng cấp khen ngợi, cộng thêm lần này trọng yếu phát hiện, hắn rắc được sĩ đồ của mình một phiến quang minh. Hắn quyết định, coi như La Tư không chịu ra tay, hắn lúc không có ai cũng phải tìm Phương Mạch thật tốt trò chuyện một chút, mới vừa rồi cái này tờ giấy lớn nhưng mà sát sát thật thật chặn lại La Tư một lần công kích. Có Long Tam dẫn đầu, cái khác bốn đại gia tộc lánh đời tới chúc thọ người vậy rồi rít mở miệng hy vọng La Tư có thể ra tay. Rồi sau đó là kinh đô ba gia tộc lớn và thành phố Hỗ Đô ra vậy tỏ rõ liền thái độ, hy vọng có thể xem lấy được lần này tỉ thí hạng nhất Phương Mạch rốt cuộc có phải hay không thật có thể ở mỗi cái phương diện nghiền ép mọi người. La Tư trong lòng hơi than thở, Phương Mạch giá trị cao hơn nữa, cũng không khả năng và bốn đại gia tộc lánh đời cùng với rất nhiều thế gia đại tộc so sánh, đối mặt một mặt ngã dư luận, hắn vậy không có lựa chọn khác, chỉ có thể ở ra tay trước hỏi một tí Phương Mạch ý kiến, Phương Mạch huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Mạch từ một tiếng, toàn lực ra tay, đừng lưu tình. La Tư, ta là đang hỏi ngươi có nắm chắc hay không, đừng một lát bị ta tùy tiện đánh vỡ bác ngươi mặt mũi, không phải hỏi ngươi có thể hay không toàn lực ra tay có được hay không. Nao đường về muốn không muốn như thế thanh kỳ. Long Tam nhìn La Tư cái này biết diễn cảm, trong lòng rất là thông khoái, rốt cuộc không phải tự mình một người ở Phương Mạch nơi này ăn hết, có người làm bạn cảm giác, thật tốt. La Tư đi tới giấy lớn trước mặt, thầm nghĩ, thôi. Ta thời điểm xuất thủ lưu 3 phần khí lực, một khi phát hiện không đúng cũng có thể thời gian đầu tiên cầm công kích thu hồi lại, sẽ không để cho Phương Mạch quá mất mặt, cũng sẽ không tổn thương Liễu gia con gái. Ngay sau đó quyền phải nhanh chóng đánh ra, mặc dù chỉ là phổ thông chiêu thức, nhưng đã mang theo tiếng xé gió, quyền chưa tới, gió đã tới, cách được gần người thậm chí có thể cảm nhận được lẫm liệt quyền phong đánh tới trên da cảm giác đau nhói, tông sư cao thủ nhất kích lực, khủng bố như vậy. Nhưng mà có kỹ lưỡng quan sát người nhưng phát hiện giấy lớn không có chút nào đung đưa, đứng ở giấy lớn phía sau Liễu Khinh Trần mặt không đổi sắc, rủ xuống tóc cũng là không nhúc nhích tí nào. Quả đấm ngay lập tức liền tới, hung hăng nện ở trên giấy tuyên thành, tưởng tượng một quyền đánh vỡ giấy lớn tình huống cũng không có phát sinh, La Tư quả đấm ở cách giấy lớn 2 cm địa phương ngừng lại, nhưng không có ai hoài nghi uy lực của một quyền này, bởi vì La Tư quả đấm ở dừng lại trong nháy mắt mà lại ở giấy lớn chung quanh mang theo mắt thường có thể thấy được đạo đạo rung động. La Tư cảm thụ nhất là thật cắt, quả đấm đánh trúng giấy lớn giống như đá chìm biển khơi, bơm vào ở trên nắm tay nội kình lại ngay tức thì tiêu tán, vô luận hắn như thế nào thêm khí lực lớn, đều không thể để cho quả đấm lại tiến về trước dù là một chút. 2 cm khoảng cách, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Buồn cười mình mới vừa rồi còn dự định lưu mấy phần khí lực, sớm biết như vậy, thời điểm xuất thủ nên toàn lực ứng phó. Không sai. Toàn lực ứng phó. Lấy ta thực lực, thật đang toàn lực ra tay. Cái này 2 cm khoảng cách tuyệt đối không phải vấn đề. La Tư lần nữa tìm về lòng tin, Phương Mạch vẽ bùa hộ mạng quả thật lợi hại, nhưng tuyệt đối sẽ không rõ ràng. Mọi người tại đây kinh ngạc được dài miệng rộng, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Một tờ giấy lớn chặn lại La gia chủ một kích toàn lực. Đây là đang biến ma thuật sao? La Tầm nội tâm khiếp sợ không thôi, thua ở Phương Mạch trong tay, hắn một mực cho là mình sơ suất khinh thường, lần nữa tỉ thí, mình bãi tránh thái độ, toàn lực ứng chiến, chưa chắc không có thắng có thể. Nhưng là sau khi thấy một màn này, hắn mới biết mình sai rồi, sai rất ngoại hạng. Vốn cho là mình và Phương Mạch đều là vương giả, kết quả nhưng phát hiện người ta không phải vương giả, là bên ngoài treo. Bên ngoài treo hiểu không? Vô địch như vậy. Liễu Khinh Trần đứng ở giấy lớn phía sau, mặc dù tầm mắt bị một ít ảnh hưởng, nhưng là La Tư mới vừa rồi một quyền kêu bao lớn uy lực nàng vẫn là rất rõ ràng, nhưng là từ đầu tới đuôi nàng không có cảm nhận được một chút uy hiếp, liền liền quyền phong cũng không có đụng phải nàng. Tựa như trước mặt tờ này mong mỏng giấy lớn có thể là nàng ngăn che hết thảy, có một loại vô hình cảm giác an toàn. La Nhân trong lòng lại là tung lên sóng gió kinh hoàng, tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng chỉ là hóa cảnh Phương Mạch, lại có thể làm ra ngăn cản phụ thân một kích toàn lực đùa hộ mạng. Ta mới vừa rồi còn như vậy nhằm vào hắn, hắn sẽ không thủ dai chứ? Bây giờ nghe phụ thân an bài đi lấy lòng hắn, còn có thể bổ túc lại sao? Long Tam hơn nữa kích động, quả nhiên là thật. Có thể ngăn cản tông sư cao thủ một kích toàn lực đùa hộ mạng, hắn nói gì cũng phải đoạt tới tay, không vì cái gì khác, liền vì mấy vị kia vì Hoa Hạ không chối từ lao khổ, tận tụy người lãnh đạo thân người an toàn, hắn vậy phải nghĩ biện pháp cầm tờ này hộ thân bảo vệ đoạt lại. Vì thế, hắn không tiếc đắc tội Côn Sơn La Gia, thậm chí và tại chỗ tất cả người đối nghịch. Lại tới, La Tư lại đột nhiên mở miệng, ở hắn một kích toàn lực không có thể phá giấy lớn lúc đó, hắn hành động liền đã không lại đại biểu hắn người, mà là đại biểu toàn bộ La Gia. Ngày hôm nay không thể đánh phá cái này tờ giấy lớn, hắn La Gia danh dự, sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì gia tộc danh dự, hắn không tiếc đắc tội Phương Mạch. Chẳng qua cùng sự việc kết thúc lại lúc không có ai và Phương Mạch thật tốt nói một chút, nhân tài như vậy, uy năng như vậy bùa hộ mạng, tuyệt đối không thể rơi vào ở trong tay người khác. Lấy ta kiếm tới. Bên cạnh lập tức có người dâng lên một chuôi bảo kiếm, thân kiếm dài 3 thước 2 tấc, chưa đến gần liền cảm giác được thấy lạnh cả người. Tay cầm trường kiếm La Tư khí chất lập tức phát sinh biến hóa, mũi nhọn lộ ra, không có bất kỳ động tác, chỉ là mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, cũng có thể cảm giác được lạnh như băng kiếm ý. Long Tam cau mày, Côn Sơn La gia từ trước đến giờ lấy kiếm thuật nổi danh, gia chủ đời trước La Trần ca ca La Anh chính là tay cầm trường kiếm ở Hoa Hạ cùng nước Nở Bờ trong chiến đấu được nhiều thành tựu xuất sắc, đặt Côn Sơn La gia ở Hoa Hạ địa vị. La Tư quả đấm bình thường không có gì lạ, nhưng kiếm chiêu tuyệt đối đại biểu Hoa Hạ kiếm thuật đỉnh cấp. Chỉ có tay cầm trường kiếm La Tư mới thật sự là toàn lực ứng phó La gia gia chủ. Kiếm chiêu kinh mang, chính là ta từ gia truyền kiếm chiêu bên trong lĩnh ngộ tới, toàn thân tinh khí hội tụ tại mũi kiếm, lấy chưa từng có từ trước đến nay thế được nghĩa vô phản cố chi đánh, không lại toàn công, tuyệt không lui về phía sau chi có thể. Liêu gia nha đầu, ngươi hiện tại né tránh vẫn còn kịp. Liêu Khinh Trần sắc mặt phát trắng, nàng bị La Tư kiếm ý nơi nhằm vào, lấy nàng năng lực căn bản không có thể phản kháng, nếu không có dây lớn ngăn cản phần lớn uy áp, nàng thậm chí không cách nào giữ đứng. Có thể coi là như vậy, nàng vẫn là kiên định lắc đầu, ta tin tưởng Phương Mạch. Vì chữa khỏi gia gia bệnh lạ, nàng thật cái gì cũng không đếm xỉa đến. Dù sao tiếp tục ở nhà tộc cũng là bị gia tộc lợi dụng, không có tự do có thể nói, còn không bằng chủ động vì gia tộc làm điểm cống hiến. Nghĩ tới đây nàng không nhịn được nhìn về phía Phương Mạch, hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, chữa khỏi bệnh của gia gia. Ta thật, có chút mệt mỏi. Liễu Như Văn đột nhiên cảm thấy đau tim, con gái mình đây là ôm phải chết quyết tâm. Nàng mới hơn 20 tuổi, chính là trong đời tốt nhất tuổi tác, tại sao biết cái này sao làm? Làm hắn từ Liễu Khinh Trần kiên nghị vẻ mặt thấy được giải thoát ý thời điểm, hắn rõ ràng, hắn hối hận. Khinh Trần. Có thể hết thể đều đã chậm. La Tư kiếm trong tay đã giơ lên, cái kế tiếp ngay tức thì mũi kiếm mang theo một tia sáng trắng, nhắm thẳng vào giấy lớn, và giấy lớn phía sau Liễu Khinh Trần. Không người nào có thể thấy rõ La Tư động tác, cũng không có ai có thể thấy rõ trường kiếm là như thế nào lấy không thể nào tốc độ đánh trúng giấy lớn, nhưng là mọi người tại đây biết, sự việc kết thúc, kinh đô Liễu gia nha đầu, chết chắc. Chương 99, va chạm. Liêu Khinh Trần đã nhắm hai mắt lại, nàng không tinh tại võ học, nhưng giống vậy có thể cảm nhận được La Tư một kiếm này uy lực, nàng biết mình lại phải chết, không biết một mực đem mình làm lợi ích công cụ phụ thân, biết hay không có như vậy một chút xíu thương tâm. Thật ra thì như vậy, vậy tốt vô cùng, không cần khổ đi nữa khổ dày vò, nàng rốt cuộc có thể giải thoát. Nhưng mà nhắm mắt chờ chết nàng cũng không có chờ được lưỡi dao sắc bén đạt tới người một khắc kia. Mở mắt ra lúc nhưng thấy La Tư tay cầm trường kiếm để ở trên giấy tuyên thành, đôi mắt có thần, diễn cảm nghiêm túc, rất nhiều khí thế chưa từng có từ trước tới nay, nhưng là nhưng thủy chung không cách nào đâm thủng cái này một tấm mong mỏng giấy lớn. La Tư lúc này trong lòng đã không có khiếp sợ, hắn bính trừ liền tất cả nghĩ bậy, tất cả tinh lực cũng bỏ vào một kiếm này trên, chỉ cầu có thể đâm rách trước mặt cái này tờ giấy lớn, vì thế hắn không tiếp thúc dục trong cơ thể tất cả nội kình, ngưng tụ vào mũi kiếm, không có giữ lại chút nào. Giờ khắc này hắn đại biểu Côn Sơn La gia danh dự, dù là đem hết toàn lực, dù là kinh đô Liễu gia con gái ngay tại giấy lớn phía sau, hắn vậy phải nghĩ hết tất cả biện pháp đâm rách cái này tờ giấy lớn. Thời gian tựa như vào giờ khắc này ngưng.